Chương 1, Minh Hôn người đăng, cờ hở. Ngươi phải chết. Thiên bị mở, Thiên Lăng Thánh địa chính là chính đạo người đứng đầu. Chỉ thấy rộng trên trận khắp nơi bờ bụi, vô số cô thi thể hài cốt xếp như núi, máu đỏ tươi dấu vết hội tụ thành dòng suối bốn lượn chảy xuôi, gây mũi mùi máu tươi tràn ngập bốn phía. Thiếu niên bị nàng ôm vào trong ngực. Hắn mỏng manh hô hấp lấy, khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy, chật vật không chịu nổi, máu tươi nhiễm thấu quần áo, khí tức yếu đuối. "Ừm, ngưng xương tỷ." "Đúng vậy a, hắn muốn chết." Nữ tử hai tay cùng y phục bị máu tươi chỗ nhiễm, rủ xuống tầm mắt, đạm mạc mắt đồng tử nhìn xem hắn, cảm thụ được tự thân trái tim hơi nhói nhói, tầm mắt dần dần phức tạp, rồi lại lặng yên mà qua. Thiếu niên trước khi chết thật sâu nhìn chăm chú nàng bình tĩnh như nước mắt đồng tử, trong lòng có đắng chát, bất đắc dĩ, cùng với lòng chua xót. Hắn không cam lòng, không nghĩ tới mãi đến cuối cùng, nàng vẫn như cũ lanh huyết vô tình. Trầm trọng nhắm mắt lại, giờ phút này hắn cảm giác đến vô cùng dễ dàng. Vân giật, nàng không biết như thế nào tâm tình, vẹn vẹn ôm lấy thân thể của hắn, cố gắng giống thường ngày đưa hắn thức tỉnh. Đồ nhi. Lúc này, một âm thanh êm ái tại sau lưng vang lên. Nữ tử không có phản ứng, thủy chung nhìn xem trong ngực dần dần băng lãnh thiếu niên, phản phất không nghe thấy thanh âm của nàng. Hắn chết. Cuối cùng, nàng mặt không đổi sắc nói ra miệng, ngữ điệu rất bình ổn, tựa như nói xong người khác chuyện xưa, mang theo một loại chết lặng ý vị, ta nhìn tận mắt hắn tắt thở. Làm sư phụ, nàng vốn định muốn an ủi, lời đến khỏe miệng lại là yên lặng, cuối cùng vẫn là nâng lên chém giết vô số ma giáo tay, sờ lên đỉnh đầu của nàng, hỏi, ngươi có buồn sao? Nghe vậy, nữ tử lục ngưng xương ngẩng đầu, yên lặng đến đáng sợ. Hôm nay, vốn là Thiên Lăng Thánh địa tổ chức cả tòa Thánh Châu Phong Vân tế hội. Thánh Châu bảy tông, tề tụ một đường. Thiên Lăng Thánh địa, Kiếm cung, Tử Dương tông, Thần Binh Các, Đan Cốc, Thiên Tiên lâu, Dược Vương cốc, đồng thời đến. Cảnh tượng như vậy có thể xưng thịnh cũng chưa bao giờ có, 87 tông thể tụ, một phương cự phách, một phương cổ quốc thế lực, một phương thánh vực đỉnh tiêm cường hào, hội tụ tại Thiên Lăng Thánh địa, cho dù là bình thường người tu chân cũng không nhịn được tò mò vây xem. Nhưng mà ma giáo nhân cơ hội này, quy mô thiên công, chiến tranh chớp mắt bùng nổ. Thiên Lăng Thánh địa, cửu phong vần quanh, tiên khí bồng bền, vị trí trung ương là một chỗ lớn như vậy tiên cảnh quảng trường, vốn là duy mỹ như vẽ. Đáng tiếc, xưa đâu bằng nay. Khương Vân giật trước mắt đen kịt một màu, băng lạnh thấu xương cảm giác ăn mòn tứ chi bách hải của hắn, khiến cho hắn như rơi vào hờ băng. Ý lạnh vươn ra, hắn nghĩ muốn tìm ấm áp, lại phát hiện mình sớm mê thất tại trong vực sâu hắc ám, tìm không thấy chút nào quy đồ, không có chút nào phương hướng đi. Đi. Lúc này, một đạo mỏng manh thanh âm vang lên. Vân Dật. Này tiếng như cứu rỗi, xua tán đi bối rối hắc ám, mang cho Khương Vân Dật một chút hy vọng. Khương Vân Dật lần theo phương hướng âm thanh truyền tới, chậm rãi đi đến, có thể là đi rất lâu như cũng không có phát hiện tiếng nguyên chỗ. Hắn đình chỉ bước chân, nghi ngờ hô, ngưng xương tỷ, ta nghe được ngươi tiếng nói. Ngươi ở đâu? Khương Vân Dật nhìn đen kịt phương xa, lại nhìn một chút dưới chân con đường, nơi này trừ mình ra bên ngoài, liền nghe được một chút thanh âm huyền áo, nói cái gì, hắn chết. Cũng không lâu lắm, lại nghe được, ngươi không phải người. Ta muốn gả cho hắn. Rõ ràng quen thuộc thanh âm ngay tại bên thai lẩm bẩm lấy, dù cho hắn dùng hết khí lực hô hào, có thể là y nguyên không làm nên chuyện gì, vô pháp làm ra đáp lại, thậm chí căn bản không nhìn thấy tiếng nguyên chỗ. Cuối cùng, hắn từ bỏ dãy rủa, mặc cho thanh âm kia tan biến. Khương Vân Dật nghi hoặc tầng tầng. Người nào chết rồi? Ai không phải người? Người nào lại phải gả cho ai? Khương Vân Dật luôn cảm thấy vận mệnh đang trêu cả hắn, vì cái gì chuyển thế sau chính mình, không cha không mẹ coi như xong, từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai tính cách lại là quái dị như vậy. Đúng vậy, Lục Ngưng Xương tính cách cực kỳ quái dị, từ nhỏ bắt đầu liền cực kỳ trầm mặc ít nói, vừa mới bắt đầu vốn cho rằng là lạ mặt, không nghĩ tới chỉ là đơn thuần lạnh lùng vô tình. Mà Khương Vân Dật làm người chuyển sinh, lại căn bản không có chiếm được một điểm chỗ tốt. Chuyển thế đầu thai, từ khi bắt đầu biết chuyện chính mình chính là cô nhi, may mà mới có hơi biện pháp tại hồng trần bên trong sống sót, đồng thời gặp đúng lúc bị diệt môn Lục Ngưng Xương. Bởi vì hai người đồng dạng đồng bệnh tương liên, cũng là không chôn nương tựa. Ngày nào đó Khương Vân Dật trong tay trùng hợp có ăn, mà bụng đói kêu vang Lục Ngưng Xương vẫn đi theo hắn trở về. Nhìn thấy cô bé này ngây ngốc, cũng không biết là thế nào ở cái thế giới này sống sót. Khương Vân Dật cảm thấy thêm một người, ít một người đều mở dạng, dứt khoát liền thu lưu nàng, cùng một chỗ kiếm tiền. Kiếm được tiền, sau đó mỗi ngày mua một cái đại tiểu bánh, một cái hai nửa, chính là bọn hắn một ngày sáng trưa chiều cơm. Mặc dù Lục Ngưng Xương biểu hiện được rất lạnh lùng, nhưng trên thực tế lại vô cùng chiếu cố Khương Vân Dật. Bởi vì chênh lệch 2-3 tuổi, cho nên Lục Ngưng Xương thường xuyên sẽ đem lớn nhất cái kia phần bánh nướng cho hắn. Cho đến 11-12 tuổi lúc, bọn hắn bị xuống núi du lịch sư phụ gặp được, thu hoạch được tiên đồ, mới đi vào tu tiên. Lục Ngưng Xương tại trong tông cũng một mực chiếu cố hắn. Tốt đan dược sẽ trước đưa cho Khương Vân Dật, thức ăn càng là tinh tế, liền chính nàng mỗi tháng lệ tiền đều sẽ phân ra một bộ phận cho hắn. Dần dà, Khương Vân Dật liền sinh ra tình cảm. Phía trước, lúc sáng lúc tối hào quang phát ra, tỏa ra một vệt mảnh mai bóng hình xinh đẹp. Khương Vân Dật chậm rãi đứng dậy, không rõ ràng cho lắm đi tới. Bước chân rất nhẹ, quanh quẩn tại u tĩnh trong bóng tối. Nát vụn mảnh mỡ, lập lòe hào quang chói mắt, bên trong hình ảnh dần dần hiện ra ở trước mắt hắn. Ngưng xương tỷ, ta không sao, qua mấy ngày thuận tiện. Rách nát thảo miếu, non nớt Khương Vân Dật dung nhan nhiều hơn mấy phần tái nhợt, nằm đại chiếu bên trên hắn hư nhược thở hào hẹn. Mà ở một bên, đồng dạng non nớt Lục Ngưng Xương an tĩnh đứng tại chỗ, trên mặt có nhuộm bụi đất, che đậy dung nhan, mà mắt đen thật sâu nhìn xem hắn. Vân Dật, ta đi hiệu thuốc lấy thuốc. Khương Vân Dật mong muốn đưa tay bắt hắn lại, nhưng mà Lục Ngưng Xương vẹn vẹn để lại một câu nói, liền rời đi thảo miếu. Hắn nhìn Lục Ngưng Xương bóng lưng rời đi, hai đầu lông mày lộ ra ưu sầu. Bởi vì bọn hắn không có tiền, tại sao lấy thuốc nói chuyện? Mặc dù trên trấn trưởng quản hiệu thuốc chính là một vị lao bà, nhưng hắn cũng không cho rằng có thể chiếm được dược. Có một liền có hai, nếu là vị lao bà kêu bà mềm lòng cho ngưng xương tỷ dược, về sau những người khác cũng bắt trước, vậy phải làm thế nào cho phải? Chỉ cần là người bình thường đều sẽ không cho. Đây là mua bán lô vốn. Không biết qua bao lâu, Khương Vân giật chật vật ngồi dậy, mắt nhìn trống rỗng cũ nát thảo miếu, thở dài, đi ra ngoài. Nay tòa thảo miếu là Khương Vân giật tìm tới cư trú chỗ, cũng là hai người sống nương tựa lẫn nhau địa phương. Hắn hư nhược đi ra thảo miếu, mà lúc này Lục Ngưng Dương cũng vừa xảo trở về. Ngươi, Vân giật, dược. Khương Vân giật nhìn xem nàng đập phá đầu gối cùng cái chán, máu tươi theo gò má của nàng trượt xuống, giọt rơi trên mặt đất, nở rộ như hoa. Rất rõ ràng là đập ra tới. Hắn nhíu nhíu mày, trong lòng có loại không nói được cảm giác, muốn nói lại thôi, mong muốn trách cứ Lục Ngưng Dương hai câu, rồi lại nhịn không được đưa nàng ôm ở trong ngực. Đau không? Khương Vân giật ân cần hỏi han. Lục Ngưng Dương lắc đầu, phản phất chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Đối với thương thế, nhìn như không thấy. Một cử động kia nhường Khương Vân giật ấy náy mà phần, hắn nắm chặt Lục Ngưng Dương tay cầm, nghiêm túc nói, "Ngưng Dương tỷ, lần sau đừng ở làm loại chuyện này." Lục Ngưng Dương lặng lặng mà nhìn xem hắn, không nói gì. Thủy Trung cùng Hồng Trần hoàn toàn không hợp, không muốn cùng mọi người nói chuyện với nhau. Mặc dù nàng cứu được Khương Vân giật, nhưng cũng giới hạn ở đây, trừ cái đó ra, nàng không tiếp tục đối Khương Vân giật triển lộ ra hắn tình cảm của nó. Đây là, nhìn xem bên trong mảnh vỡ hình ảnh, Khương Vân giật cười khổ một tiếng, tiếp tục đi đến tiếp theo cái mảnh vỡ. Có nguyện bái ta làm thầy. Thảo miếu bên trong, Khương Vân giật lôi kéo nàng cùng một chỗ quỳ rạp trên đất. Mà tại bọn hắn phía trước thì mang đứng thẳng một vị thân tập thanh y phu nhân, diện mạo hiền lành hòa ái, hai mắt sáng ngời, toàn thân tản ra linh vận bận sóng, mỹ lệ mà cao quý. Xin hỏi tiên trưởng, mong muốn tu người là? Ngươi. Thanh y phu nhân mỉm cười nhìn xem hắn, ôn nhu nói, "Tiên trưởng, Ngưng Xương tỷ có thể cùng một chỗ. Nàng là ta trên thế giới này duy nhất người thân cận." Khương Vân giật mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem nàng, mà đang nói xong lời nói này về sau, hắn lặng yên nhìn thoáng qua bên cạnh bình tĩnh Lục Ngưng Xương. Gặp nàng thủy chung là một bộ không quan trọng bộ dáng, Khương Vân giật sợ mình bái sư về sau, ngược lại là đưa nàng một người bị lẻ loi trơ trọi lưu lại. Trầm tư thật lâu. "Được." Thanh y phu nhân gật đầu, khinh nu nói, "Bất quá hài tử, ngươi trước tiên cần phải hỏi ý kiến hỏi một chút tỷ tỷ ngươi ý tứ." Nghe vậy, Lục Ngưng Xương đạm mạc con ngươi nhìn lướt qua Khương Vân giật, sau đó nhìn xem Thanh y phu nhân, thanh âm thanh thúy phun ra mấy chữ, "Ta nguyện ý." Đơn giản ba chữ, lại bao hàm thâm ý thấy thế, Khương Vân giật thở dài một hơi. Hắn biết rõ, chỉ cần bái Thanh y phu nhân vi sư, liền có thể đạt được đi vào tiên độ cơ duyên. Coi như vô pháp làm đến thanh danh truyền xa, chí ít có thể dùng áo cơm mua ưu. Bái sư trong quá trình, Lục Ngưng Xương vẫn như cũ vẻ mặt lạnh nhạt, không có chút nào bởi vì đạt được tiên duyên thấy mảy may vui vẻ. Cho dù là đi vào danh môn chính phái Thiên Lăng Thánh Địa, nàng cũng vẫn như cũ. Cái này khiến Khương Vân giật có chút lo lắng, dù sao Lục Ngưng Xương quá đặc biệt. Nàng phảng phất không biết nhân gian khó khăn, không hiểu lòng người hiểm ác, đối quanh mình hoàn cảnh thờ ơ. Có một ngày, hắn tới đến trước mặt nàng hỏi, "Ngưng Xương tỷ, ngươi có phải hay không muốn bái sư?" Lục Ngưng Xương lắc đầu, "Không, đi theo ngươi, rất tốt." Lời này rơi vào Khương Vân giật trong tai, nhường hắn nhếch miệng lên một vẻ tấm áp đường cong. Lục Ngưng Xương thái độ đối với hắn so với trước muốn đổi mới rất nhiều, dù cho vẫn là tính tình đạm mạc, nhưng chỉ cần hắn hỏi, nàng liền đáp. "Ngưng Xương tỷ, vậy ngươi vĩnh viễn đi theo ta, có được hay không?" Khương Vân giật có chút khẩn trương hỏi. Lục Ngưng Xương không do dự, rất nhanh lên một chút đầu, "Được." Nhìn xem những hình ảnh này, Khương Vân giật tại mảnh vỡ trước khẽ cười một tiếng, "Ngưng Xương tỷ thật đúng là từ nhỏ tính tình lãnh đạm, liền tựa như không phải người." Nói ra lời này nháy mắt, trong nháy mắt giật mình tại chỗ một lát. "Nguyên lai, sư phụ nói không phải người là Ngưng Xương tỷ." Nhìn đến đây, Khương Vân giật hốt hoảng nhớ từ bản thân đã chết. Ma giáo hợp tác vây quét, ma thần hàng thế. Cho nên, ta làm sao không phải đi địa phủ, phản mà bị nhốt ở chỗ này. Khương Vân giật tự lẩm bẩm, có lẽ có ít không bỏ, nhưng tự tử vong đã thành kết cục đã định. Chỉ bất quá chính mình rõ ràng đã tu tiên, lại vẫn cứ nghĩ muốn yêu, nói thật Khương Vân giật đều thấy một hồi xấu hổ. Nhưng nghĩ đến kiếp trước mình tới cao trung đều thủy chung độc thân, lại chuyển thế sau gặp được ánh trăng sáng Ngưng Xương tỷ, Khương Vân giật cũng là tiêu tan. Dù sao đời này hắn cũng chỉ có Ngưng Xương tỷ. Hắn quan sát mảnh vỡ một lần lại một lần, mỗi xem xong một lần, nội tâm đều sẽ cao lên không hiểu bị thương. Cuối cùng tầm mắt dừng lại tại một mảnh vụn trong tấm hình. Chỉ thấy bên trong mảnh vỡ, hai người đồng đều đã lâu lớn. Lục Ngưng Xương ngũ quan đẹp đẽ, khí chất thoát tục, giống như băng sơn bên trên hoa sen, không nhiễm trần thế. Mà Khương Vân giật mặc dù tuổi nhỏ lại anh tuấn phi phàm, phong hoa tuyệt đại, giống như phiên phiên giai công tử, dễ dàng làm người sinh lòng hảo cảm. Hai người một mực làm bạn tả hữu, chưa từng tách ra. Nhưng mà coi như thế, Lục Ngưng Xương tính cách thủy chung nhường Khương Vân giật không phát hiện được một điểm cảm xúc, chớ nói chi là tình yêu. "Ngưng Xương tỷ, ngươi đối tình cảm của ta đến tột cùng là cái gì?" Nàng lắc đầu. "Vậy ngươi từng có thích không?" Lục Ngưng Xương tích chữ như vàng, "Có lẽ có." Không thể nhịn được nữa, Khương Vân giật trực tiếp đưa nàng bước đến vách tường trước, tay chống tại nàng thân thể mềm mại hai bên, chặn đường đi. Khương Vân giật tầm mắt sáng rực nhìn xem nàng, hỏi thăm, "Ngưng Xương tỷ, vậy ngươi nguyện ý tiếp nhận ta sao?" Lục Ngưng Xương yên lặng. Một màn này, bị xa xa từ gia sư phụ đều để ở trong mắt, than nhẹ một tiếng lắc đầu rời đi. Nàng luôn cảm thấy hiện tại thế hệ trẻ tuổi không phải bình thường trưởng thành sớm, nhưng mà Lục Ngưng Xương trầm mặc như trước, giống như là mất đi hết thể tình cảm, chỉ còn lại có một bộ xác thịt. Cái này khiến Khương Vân giật vô cùng thất vọng. Chẳng lẽ đời này Ngưng Xương tỷ đối với hắn đều không có bất kỳ cái gì tình cảm, thậm chí liền một tia hảo cảm đều không có. Nhìn nàng gang tấc ở giữa môi mỏng, Thương Vân Giật Quỷ Thần xui khiến thong thả xích lại gần. Ngay tại hắn sắp đụng chạm lấy máy mắt thì là dừng một chút, giống như là tại xác định lấy cái gì. Cũng là Lục Ngưng Xương không có bất kỳ cái gì né tránh ý tứ. Gặp nàng bình tĩnh như nước dáng vẻ, Thương Vân Giật trong nháy mắt tàn nhẫn quyết tâm nhấm nháp. Nàng hương thơm, nàng đặc biệt mùi vị. Đôi môi thật mỏng, hơi lạnh, mềm mại, có ngọt ngào cảm giác. Có thể coi là như thế, Lục Ngưng Xương mặc cho hắn bừa bãi tàn phá, vẹn vẹn dài nhỏ lông mi run lên một cái. Trong thoáng chốc, Thương Vân Giật mở hai mắt ra, sững sờ xem lấy nữ tử trước mắt. Lục Ngưng Xương vẫn như cũ đứng an tĩnh, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ có tuyết trắng dưới gương mặt, nhuốm mắt tự nhiên một vệt nhàn nhạt đỏ ửng. Thương Vân Giật đầu ầm ầm rung động, trống rỗng. Hai rời mỗi cách. Thương Vân Giật đờ đẫn đứng ở nơi đó, thật lâu không thể lấy lại tinh thần, trong nháy mắt giống như Lục Ngưng Xương duy trì yên lặng. Thật lâu, hắn mới mở miệng hỏi, "Ngưng Xương tỷ, như là người khác cũng đối ngươi như thế, ngươi nên làm cái gì?" Hắn hết sức sợ hãi, sợ người khác đối nàng làm như thế, Lục Ngưng Xương cũng là như vậy bình tĩnh, không biết phản kháng. Có thể Lục Ngưng Xương lại là rất thẳng thắn nói, "Giết hắn." "Vậy tại sao ta là có thể?" "Bởi vì là ngươi." Thương Vân Giật đạt được đáp án, thật sâu ngắm nhìn nàng, trong đầu một vài bức mỹ hảo hình ảnh phù hiện ở, mỗi một bức tranh bên trong bóng người đều là Lục Ngưng Xương cùng mình. Thanh mai trúc mã, một đường làm bạn, cùng một chỗ trưởng thành, cùng một chỗ sông sáo giang hồ. Mỗi một đoạn đều là mỹ hảo tuyết nguyệt, thật tốt. Rõ ràng không tự tuyệt, vì cái gì không muốn tiếp nhận? Lục Ngưng Xương yên lặng, tựa như không hiểu được suy nghĩ con rối, thậm chí theo trong tính cách xem không giống biết yêu bất cứ người nào, cho dù là chính nàng. Về phần tại sao, Thương Vân Giật thủy chung đều không rõ, mặc dù đến chết đều không rõ. Thương Vân Giật hoài nghi từ đầu tới đuôi Ngưng Xương tỷ liền không có đối với người nào động đại tình, cũng hoặc là nói, nàng căn bản liền sẽ không hữu tình thứ này. Vừa nghĩ đến đây, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình liền không nên xúc động, thậm chí là kiếp sau lại cũng không cần động tình. Hắn mệt mỏi, liên tâm đều mỏi mệt. Sau khi chết hắn, giờ phút này cảm giác đến mức dị thường dễ dàng. Lục Ngưng Xương lạnh lùng, so hắn tưởng tượng còn trầm trọng hơn, không thể phá vỡ. Nhưng mà, vận mệnh luôn là trêu cả người. Trong bóng đêm dựa vào mảnh vỡ hình ảnh, hắn phảng phất vượt qua vạn năm tuế nguyệt. Đột nhiên, bên hai mơ hồ nghe được khua chiêng gõ trống, thả tiếng pháo nổ. Chiêng trống tiếng động vang trời. Lốt buốt. Sau đó chính là náo nhiệt náo động. Tân nương tử, nhanh lên kiệu a. Bên ngoài, huyên náo tiếng không ngừng, thúc giục nàng. Thương Vân Giật tại hắc ám không rõ, nhưng cũng nhớ tới bên thai quen thuộc lời nói ta muốn gả cho hắn. Có người hỏi nàng vì cái gì, lại đổi lấy là yên lặng. Ngưng Xương tỷ muốn gả cho người nào? Vấn đề này quanh quẩn tại Thương Vân Giật trong lòng, vô pháp thở ra. Lập tức, một câu rơi vào Thương Vân Giật tâm khảm, ta giống như hối hận, muốn gả cho hắn. Câu nói này tựa hồ tại Thương Vân Giật bên thai không ngừng bồi hồi, rung động tâm linh của hắn. Là ai có lớn như vậy năng lực? Vì cái gì chính mình hết lần này tới lần khác có thể nghe rõ ràng Ngưng Xương tỷ, lại không cách nào làm ra đáp lại? Bên ngoài, toàn thành hoa nở, toát ra từng đóa đẹp đẽ mỹ lệ hạnh hoa đào hồng, tiên khí bồng bềnh. Lục Ngưng Xương phía sau là ngay ngắn trật tự đội ngũ, đang ở mông lung đỉnh mây cùng chiều dương ngang bằng, hướng nơi xa chạy tới. Vân Hà bảy vẫy lấy vô số thất thải tường vân, hàn phong vòng quanh nhàn nhạt mùi thơm ngát, khiến cho đi qua chưa tỉnh người ta ngủ được càng là thư thái. Toàn thành trên cây buộc lên vô số lụa đỏ mang, chính là một ngày trước chuẩn bị kỹ càng. Hoàng cung cung điện bên ngoài, phun trào đám người nối liền không dứt, đông nghịt, từng cái đều là ngẩng đầu quan sát này trăm năm khó gặp thịnh thế hôn lễ. Cùng lúc đó, trong điện, cái này là tiên nhân hôn lễ sao? Tiểu nữ hải tại rực rỡ bích ngọc cung trong, tò mò nháy nháy mắt, nhìn chân trời đỏ gấm, phảng phất thấy được một hơi hồng tinh sẽ qua. Đồng thời thành bên trong phồn hoa phong cảnh, là chính mình phụ hoàng một ngày trước rơi xuống tử lệnh sai người hiện ra phồn hoa. Tỷ tỷ, ngươi xuất giá lúc cũng sẽ là cảnh tượng như vậy sao? Tiểu nữ hài đem tầm mắt rời về phía một bên duyên dáng yêu kiều, lạc lạc hào phóng trên người nữ tử. Nữ tử tư thái phong thọ, một bộ lụa mỏng xương vai cung quần áo phiêu nhiên như tiên. Mặc dù cũng là chim sa cá lặn, nhưng nàng tự nhận vô pháp cùng bầu trời tiên nhân so sánh, lắc đầu đáp lại, tình cảnh này, chỉ lần này thấy một lần. Đáng tiếc, là minh hôn. Nàng ở trong lòng thì thầm. Vì cái gì? Nữ tử cười nhạt xem thường, sờ lên nàng lanh lợi nhu thuận đầu, nhẹ giọng như vũ, dễ nghe như linh, bởi vì, này không phải chúng ta có thể xông vào thế giới. Tiên nhân, là phàm nhân đối với người tu chân tôn sưng. Chỉ có tiên nhân có thể rời núi rời biển, một hạt bụi có thể lấp biển, một lá chạm tinh thần, đang vân giá vũ thủ đoạn, nhìn xuống chúng sinh. Phàm nhân chỉ có thể ngưỡng vọng thế giới, cảm thán thế gian rộng lớn, lại không cách nào tận mắt nhìn xuống rộng rãi lệ phong cảnh. Rất nhanh, ngày đó một bên đỏ gấm như một đạo sao băng tốc độ cao xẹt qua hư không. Không biết bao lâu, Thương Vân Giật tại hắc ám thế giới bên trong nghe được có người hô to. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đưa vào độc phòng. Giờ phút này, Thương Vân Giật cảm giác đến là chính mình tại bái đường thành thân, hết thảy quá mức mộng ảo. Nhưng hắn đã quá mệt mỏi, không muốn làm bất luận cái gì dãy rủa. Thân hôn giấc mộng này, hắn tạm thời trầm luân. Nghe chiêng trống cùng pháo trúc, reo hò chúc mừng thanh âm, lâm vào hỗn độn. Nay mảnh đen kịt, tựa hồ mãi mãi cũng đi ra không được. Từ nơi này về sau, hắn rốt cuộc nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Cho đến một ngày này đến. Chương 2, 500 năm người đằng, cờ hở lở Vân Giật. Vân Giật. Thanh lanh thanh âm không có nhiệt độ, hết lần này tới lần khác đốt sáng lên thân ở đèn kỵ thương Vân Giật, khiến cho hắn tìm được một luồng hào quang, như trong đêm tối nở rộ u lan, nhóm lửa sinh mệnh. Khiến cho hắn theo địa ngục đi vào thiên đường, thu hoạch được tân sinh. Hắn ngoái nhìn, mảnh vỡ đôm nốt một tiếng trong nháy mắt hóa thành điểm điểm tinh quang, tản mát tại bốn phía, dung nhập hắc ám. Một màn này, nhường Thương Vân Giật hơi kinh. Đây là hắn chân quý nhất chi nhớ, khó quên. bất quá yên lặng một lát, cũng là tiêu tan. Khương Vân Dật bắt đầu hướng phương hướng ngược về sau, không quay đầu lại, đối cái kia một thanh âm bỏ mặc. Nhưng mà từ từ, Khương Vân Dật lại phát hiện mình cách cái kia một luồng hào quang càng ngày càng gần. Làm hai bên đụng vào trong chốc lát, Khương Vân Dật thân thể trong nháy mắt tan thành mây khói. Dần dần, trong tầm mắt của hắn xuất hiện một tấm dung nhan tuyệt mỹ. Không chút nào khoa trương, đây là một tấm cực kỳ lạnh lùng đẹp đẽ dung nhan. Ngũ quan tinh điêu tế chắc, mỗi một tấc da thịt đều hoàn mỹ không một tì vết. Nàng người mặc một bộ màu đen cầm bào, bên hông quấn lấy màu vàng kim dây lụa, 3000 sợi tóc rủ xuống, một cố lãnh ngạo khí chất tràn ngập, để cho người ta không khỏi kính sợ thần phục. Khương Vân Dật nhìn thấy nàng lần đầu tiên là kinh ngạc, lại đến kinh diễm, nhúc nhích bờ môi mong muốn nói cái gì, lại phát hiện cổ họng khô chát chát lợi hại, nửa ngày đều nhả không ra một chữ. Loại cảm giác này, hết sức lạ lẫm, cũng rất quái dị. Không khống chế được chính mình thân thể. Người đã tỉnh. Nàng vẻ đẹp, để cho người ta nghẹt thở, lại thấy run sợ. Im lặng đứng ở trước mắt, phản phất chung quanh hết thể phản phất trở nên an tĩnh. Chẳng biết tại sao, nàng rõ ràng là mặt không đổi sắc nói ra câu nói này, Khương Vân Dật lại cảm thấy nàng là ngậm lấy mỉm cười nói, mà không phải nghiêm túc. Giờ phút này, u tĩnh trong phòng bèn bèn nhóm lửa có mấy ngọn đèn đến đèn, nhưng mà Khương Vân Dật lại có thể thấy rõ rõ ràng ràng, hoặc nhiều hoặc ít không thể rời bỏ hắn khi còn sống nỗ lực tu luyện kết quả. Một giây sau, Khương Vân Dật bị nàng hoành thân thể ôm lấy, theo chật hẹp trong không gian rời đi, không cần tốn nhiều sức, mà lại hết sức ổn, không có chút nào lay động. Giữa hai người cách một tầng thật mỏng vải áo, lại làm cho Khương Vân Dật cảm giác được băng lãnh, phản phất không có nhiệt độ cơ thể, hậu chi hậu giác mới phản ứng được, nguyên lai là thân thể của mình quá lạnh duyên cớ. Trái lại, nàng thân thể hết sức mềm mại, mùi thơm chui vào mũi thở. Nàng tựa hồ là phát giác Khương Vân Dật ánh mắt có chút quái dị, không có nói rõ lý do cái gì. Lúc này Khương Vân Dật nội tâm đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Chính mình vô pháp động đậy, nhưng như cũng có thể thoáng nhìn mới vừa chính mình nằm ở địa phương. Khương Vân Dật làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình lại một mực nằm tại một ngụm băng chế trong quan tài. Khó trách trong bóng đêm lúc sẽ cảm thấy vô cùng băng lãnh. Nay quan tài lộ ra trận trận ý lạnh, xương lạnh tại mặt đất phiêu đãng. Thật có lỗi, nhường ngươi ngủ rất dài một giấc. Rất lâu, ôm lấy hắn nữ tử chậm rãi mở miệng, băng lãnh không hâm nóng, giống như vạn năm sông băng phía trên hàn đàm. Thanh lãnh nữ tử rõ ràng là Lục Ngưng Sương. Có thể nàng lúc này không giống ngày xưa, tuyệt mỹ dung nhan lộ ra thành tụ, khí chất cũng là như thế, một đôi thâm thúy con ngươi chằm chằm đến người lạnh lùng nổi bật, hai đầu lông mày có loại không nói ra được ý vị. Tuyết quang quanh quần da thịt, tưởng đỏ sắc cánh môi, tựa hồ biến rất nhiều. Khương Vân Dật cũng không nhận ra thời khắc này nàng, thậm chí hết sức lạ lẫm. Hai người đối mặt, nàng theo Khương Vân Dật đôi mắt bên trong đọc lên rất nhiều thứ, có nghi hoặc, bao la mờ mịt, cùng với lạ lẫm. Ta biết ngươi ý nghĩ, Vân Dật. Lục Ngưng Sương nhàn nhạt nói xong, tùy ý ngồi tại trên một cái ghế, đưa hắn, khiến cho hắn ngồi tại trên đùi của mình. Động tác này nhường Khương Vân Dật thấy hoài niệm, hắn đều nhanh quên lần trước hai người ôm là lúc nào. Chỉ thấy Lục Ngưng Sương xuất ra nhất đoạn màu đen tơ lụa, trói ở hai mắt của hắn bên trên, vì đó bịt kín miếng vải đen. Ta sẽ chiếu cố tốt ngươi. Lục Ngưng Sương nói một mình, sau khi nói xong trực tiếp ôm hắn rời đi. Khương Vân Dật căng thẳng trong lòng, trong lúc nhất thời không làm rõ ràng được tình huống. Không lâu lắm, Khương Vân Dật phát giác được chính mình thần hồn khô héo, thậm chí liền tu vi đều chưa từng có một hơi, trong nháy mắt tâm gieo mạ đáy, lại lâm vào một vùng tăm tối. Cũng may khác biệt chính là, giờ phút này có một người làm bạn. Thảm thương chính là, nàng giống như là không có tình cảm con rối. Kẹt kẹt, đẩy cửa nháy mắt, dù cho cách miếng vải đen, chói mắt vầng sáng vẫn như cũ làm hắn mở mắt không ra, phá lệ thấy khó chịu. Đồng thời Khương Vân Dật nhíu mày lại, trong lòng có chút lo lắng. Nàng đây là muốn mang chính mình đi chỗ nào? Khương Vân Dật trong lòng vừa nghi ngờ, ta vì cái gì còn sống? Giác đạn, giác đạn, Lục Ngưng Sương tiếng bước chân vững vô cùng, tuyệt không bối rối. Luồng gió mát thổi qua, bóng cây loan lổ. Bên hai đều là chim gọi côn trùng kêu vang, cảnh sát an lành yên tĩnh. Nơi này đến tột cùng là chỗ nào? Hắn nghe được đại tự nhiên rung động, cảm nhận được phong nhi quét, trong lòng hoang mang. Thân thể vẫn do Lục Ngưng Sương ôm, vô pháp thoát khỏi. Lục Ngưng Sương ôm rất chặt, sợ một khi buông tay, liền rốt cuộc không thuộc về mình. Ảo giác sao? Cũng không lâu lắm, nàng dừng bước. Chúng ta đến, Vân Dật. Lộ trình có chút ngắn, lại lệnh Khương Vân Dật càng thêm thấy hoang mang. Bởi vì trên đường đi đều là rất nhỏ nghe được có người cung kính gọi Lục Ngưng Sương là thánh chủ. Rất nhanh, mình bị thả rơi vào một tấm mềm mại giường. Khương Vân Dật có thể ngửi được trên đệm chăn có cùng nàng một dạng mùi thơm, không khỏi hoài nghi nơi này là Lục Ngưng Sương quê phòng. Từ đầu đến cuối, Khương Vân Dật đều không có nói một câu, đều là nàng tại lên tiếng. Khương Vân Dật vô pháp động đậy, nàng vừa chiếu chú ý chính là dòng dã 6 ngày. Khương Vân Dật con mắt dần dần thích ứng tia sáng, nhưng vẫn không thể rời bỏ miếng vải đen. Bất quá bằng vào tự thân mỏng manh thần hồn, dùng tâm đi nhìn, cũng là có thể nhìn thấy không giống nhau phong cảnh. Mơ hồ trong đó, hắn nhìn thấy Lục Ngưng Sương ngồi ngay ngắn ở bàn trước, tinh tế ngón tay ngọc chấp bút, tựa hồ đang viết cái gì, từ đầu tới cuối duy trì lấy ưu nhã tư thái. Khương Vân Dật há to miệng, mong muốn nói cái gì. Lục Ngưng Sương nhìn thấy môi của hắn khẽ động, liền lập tức để bút xuống đi tới, đem óng ánh lô thai tiến đến Khương Vân Dật bên miệng. Chỉ nghe được hắn đập nói lắp ba hỏi, "Ta thế nào không chết?" Đúng vậy, hắn muốn nên chết đi, lại chưa chết. Chính mình phản giống như là ngủ một giấc, sau đó tỉnh lại. "Vân Dật, ngươi vừa thức tỉnh, cần điều dưỡng, đừng nói trước những thứ này." Lục Ngưng Sương vươn ngọc thủ, đưa hắn gương mặt bên cạnh tán loạn phát sán bên thai về sau, con người đen như mực đồng tự hào không bận sóng. Ngay cả âm thanh đều bằng phẳng, nghe không ra mảy may cảm xúc. Liên là một người như vậy, cho chính mình yêu thích, rất bình tĩnh. Tay hết sức băng, giống như trước đây. Khương Vân Dật chợt nhớ tới cái gì, lại núp ních vào môi, ngươi, thành hôn rồi. Trong bóng tối hắn nghe được hết thảy, chẳng lẽ là thật? Nghe đến lời này, Lục Ngưng Sương ngước mắt nhìn lướt qua gian phòng. Một mảnh đỏ tươi, chính là một gian phòng cưới. Ngoài cửa sổ treo hai ngọn đèn lồng đỏ, đèn đuốc sáng trưng, giấy cửa sổ đều dùng kim tuyến vẽ phát thảo ra ăn mừng chi chữ, cả tòa phòng cưới lộ ra nồng đậm nhiệt khí. Nhưng mà nhà này cũng không biết bao lâu không ai ở lại, có vẻ hơi ngổn ngang, mà một bên trên kệ thì trưng bày một kiện đại hồng áo cưới. Mũ phượng hà khoác, tươi đẹp ướt át, bên trên thêu phượng hoàng đồ án sinh động như thật. Lục Ngưng Sương không có phủ nhận, đáp lại một tiếng ân, tiếp tục giúp Khương Vân Dật chỉnh lý tóc, không có làm thêm nói rõ lý do, cũng không biết là cố ý vẫn là vô tâm. Khương Vân Dật vốn cho rằng chính mình sau khi chết sẽ một lần nữa đầu thai, ít nhất không phải cô nhi cái chủng loại kia, không nghĩ tới sẽ trở lại tại tu tiên thế giới, chẳng qua là không nghĩ tới nàng lại đem chính mình phục sinh. Kể từ đó, chính mình xem như khởi tử hoàn sinh đi. Nay loại sau khi chết trùng sinh chi sự tình, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết tu chân giới trong lịch sử, còn chưa không có khởi tử hoàn sinh chi thuật, cho nên Lục Ngưng Sương là làm sao làm được. Khương Vân Dật yên lặng, có lẽ là hắn đã sớm nghi thoáng, giờ phút này cũng là không có bao nhiêu bi thương chi tình, khàn giọng nói, chúc mừng ngươi. Lục Ngưng Sương không nói chuyện. Buổi trưa, nàng rời đi. Khương Vân Dật không có chuyện để làm, dứt khoát liền tiến hành minh tưởng tu luyện. Ở kiếp trước tâm pháp cái gì, hắn y nguyên nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng, mà lại hiện tại che liếc trong mắt, một mực trôi trong bóng đêm, nhường Khương Vân Dật tùy tiện làm đến tâm như chỉ thủy cảnh giới. Minh tưởng có thể tốt hơn làm tự thân thần hồn thức hải mở rộng, từ đó đạt tới đột phá. Hắn nếm thử mong muốn đem thần hồn bên ngoài quyết trường, nhìn một chút thời khắc này Tiên Lăng Thánh Địa, đáng tiếc làm thế nào đều không thể làm đến, giống như là nhận lấy cái gì hạn chế. Sướng sở, lại qua nửa tháng. Trong lúc đó Lục Ngưng Sương một mực vô vi bất trí chiếu của hắn. Mỗi đêm nhất định chờ lấy Khương Vân Dật ngủ sau mới có thể chìm vào giấc ngủ, cho dù là lúc nghỉ ngơi, cũng nắm bàn tay của mình chưa từng bung ra, e sợ cho chính mình mất đi một dạng. Cái này khiến Khương Vân Dật thấy ngoài ý muốn. Nếu không phải nàng tay một mực ở vào băng lãnh, Khương Vân Dật còn tưởng lầm là người khác nắm tay của mình. Hoặc là nói, là có người dự định thừa dịp hắn vô pháp động đậy thời điểm, đối với mình mưu đồ làm loạn, phải biết đã từng làm thánh tử thời điểm, xác thực có thật nhiều sư tỷ sư muội mong muốn cấp lại. Trừ cái đó ra, Lục Ngưng Sương còn muốn thay hắn đổi giặt quần áo, tắm gội, cùng giường chung gối, nhưng đều bị Khương Vân Dật cự tuyệt, có chút không hiểu rõ tình huống của nàng. Ngày qua ngày, kiên trì bền bỉ. Cái này khiến hắn thấy kinh ngạc, thế nào cảm giác giống là vợ chồng sinh hoạt. Tại chiếu cố cho nàng dưới, Khương Vân Dật cứng đờ tứ chi cũng dần dần khôi phục chi giác, mặc dù không phải toàn bộ, nhưng đủ để khiến cho hắn làm một chút động tác đơn giản. Một ngày này, Khương Vân Dật đưa tay chật vật lấy xuống miếng vải đen. Trong phòng cảnh tượng trong nháy mắt đập vào mi mắt, hết thảy đều là xa lạ bộ dáng, hồng diễm màu sắc cực kỳ ăn mừng, trên cửa còn dán vào một cái hỉ chữ, liền như là ngày cưới. Nơi này là phòng cưới. Khương Vân Dật thu hồi tầm mắt, chật vật ngồi dậy, đánh giá trong phòng bày biện. Một cái bàn án, mấy cái hòm gỗ, trừ cái đó ra, còn có một chút bình bình lọ lọ đang dược. Nhìn như lộn xộn, lại tỉnh tỉnh có thứ tự. Ngay tại hắn xốc lên đệm chăn mong muốn xuống giường, lại phát hiện mình một mực người mặc lấy tân lang quần áo và trang sức. Thắt eo màu vàng kim tua cờ thao, ống tay áo rộng rãi, bào lĩnh cao buộc, lộ ra tái nhợt màu da cổ. Một khối hồng ngọc đeo lẳng lặng nằm tại trong áo, phía trên điêu khắc rườm rà hoa văn, toàn thân óng ánh sáng long lanh, hiện ra hồng quang nhàn nhạt, trên ngọc bội có khắc ba chữ: Thanh Trúc Ngọc. Đây là sư phụ truyền thừa ngọc bội. Khương Vân Dật lập tức nghĩ đến chuyện không tốt. Hắn mong muốn từ trên giường đứng dậy, Lục Ngưng Sương lại trùng hợp đẩy cửa vào. Đáng tiếc Khương Vân Dật vẫn là không cách nào hành động tự nhiên, gập ghềnh, hai chân mặc dù có khí lực cũng không cách nào ổn định trọng tâm, bị một tiếng thân thể hùng hăng ngã xuống đất. Lục Ngưng Sương đứng tại cửa ra vào, đem những gì hắn làm đều nhìn ở trong mắt. Nàng hoàn toàn có năng lực tại Khương Vân Dật ngã sấp xuống trước, đỡ lấy hắn, nhưng mà Lục Ngưng Sương nhưng không có làm như thế, mà là trước không nhanh không chậm cầm trong tay hộp cơm đặt một bên trên bàn, mới đem hắn chậm rãi đỡ dậy. Dùng nữa đi. Khương Vân Dật trừng trừng nhìn bình thản ung dung Lục Ngưng Sương, hỏi, ta thành hôn rồi. Ừm, cùng ta, minh hôn. Lục Ngưng Sương thanh âm bình tĩnh như trước. Nguyên lai mộng là thật, hôn lễ cũng là thật. Có thể là. Vì sao? Khương Vân Dật âm u mà hỏi. Phải biết minh hôn là một kiện vô cùng tàn nhẫn sự tình, thuộc về âm dương hai giới vĩnh thê không được gặp nhau, nhưng hết lần này tới lần khác nàng cứ làm như vậy, thậm chí để cho mình khởi tử hoàn sinh. Lục Ngưng Sương nước mắt, thâm thúy đôi mắt đẹp rơi vào Khương Vân Dật trên thân. Cuối cùng, nàng bẹn bẹn đem mỹ vị đưa đến Khương Vân Dật bên miệng, không trả lời thẳng vấn đề này, ngược lại là nói cho hắn biết một cái lệnh sự khiếp sợ tin tức. Vân Dật, đã qua 500 năm, ngươi không cần lại lo lắng sẽ bị thương tổn. 500 năm. Nghe vậy, Khương Vân Dật đáy mắt lóe lên kinh ngạc, chẳng lẽ? Chương 3, chính đạo tức là ma đạo, ma đạo tức là chính đạo người đăng. Cờ hó lờ 500 năm, đủ để cho bất luận cái gì người tăng thương, cũng có thể khiến người ta quên đã từng tình ý, hòa tan hết thảy. Nhưng mà Lục Ngưng Sương cũng không có thay đổi quá nhiều, tính tình y nguyên lãnh đạm, đối đãi bất luận cái gì người đều mà không biểu tình, thậm chí liền một cái ánh mắt đều khó mà keo kiệt bố thí. Duy chỉ có cho Khương Vân Dật tầm mắt, sẽ dừng lại thêm như vậy một quãng thời gian mà thôi. 500 năm ở giữa chuyện xảy ra, Lục Ngưng Sương rất đơn giản cũng hết sức tùy ý giảng giải, ý tứ đại khái là, Thiên Lăng Thánh Địa lọt vào ma giáo vây công, đệ tử thương vong vô số. Tiếp lấy Thiên Lăng Thánh Địa rất xuống ngàn trượng, cuối cùng tại Lục Ngưng Sương dẫn đầu hạ trở lại đỉnh phong. Nhưng mà nàng đây chỉ là 500 năm bên trong, 100 năm trước sự tình. Đến mức Khương Vân Dật ngủ say ở giữa, mà khác 400 năm ở giữa phát sinh sự tình, Lục Ngưng Sương cũng không có mảnh nói quá nhiều, ngược lại là nhường Khương Vân Dật cảm thấy như lọt vào trong sương ngủ. Dù sao cũng phải tới nói, cũng không biết Lục Ngưng Xương nói thêm gì nữa, thậm chí còn nói một câu không giải thích được. Chính đạo tức là ma đạo tức là chính đạo. Này kêu cái gì? Đối với cái này Khương Vân giật khoát tay, xoa chắn nói, thôi, có thời gian ta vẫn là chính mình đi tàng thư các xem gia phả. Lục Ngưng Xương gật đầu, cũng không ngăn cản, được. Gia phả như sử sách, mênh mông vô tận. Từ xưa đến nay, ghi chép tất cả đỉnh núi các mạch truyền kỳ cùng sỉ nhục sự tích, mỗi một chỗ đều có tường tận ghi chép, nhưng mà chỉ có mỗi đời tông chủ có tư cách này đọc qua. Cũng mặc kệ Khương Vân giật đưa ra yêu cầu gì, chỉ cần không quá mức phận, Lục Ngưng Xương đều lựa chọn đáp ứng. Tương chịu như vậy, cho đến vài ngày sau Khương Vân giật đi vào tàng thư các mượn đọc gia phả, rất nhiều đệ tử mặc dù không biết hắn, nhưng theo các trưởng lao phản ứng đó có thể thấy được, cái này người không đơn giản. Khương Vân giật không có đụng phải Tiên Lăng Thánh địa mặc cho Hà trưởng lao hâm mộ ghen ghét, dù sao không ai dám xa xỉ đến mức độ này. Lục Ngưng Xương là ai? Nhất Tông Thánh chủ, nhìn xuống chúng sinh, trưởng khống cả khôn, đã từng dẫn đầu Tiên Lăng Thánh địa trở lại đỉnh điểm người. Nàng liền như là trích tiên, xa không thể chạm, không thể khinh nhẫn. Cho dù là các tông tu vì cao cường tông chủ, cũng không dám đối nàng có nửa điểm bất kính. Dù sao Lục Ngưng Xương thân phận còn tại đó, mặc dù lại tôn quý, cũng không cách nào cùng nàng so sánh. Huống chi nàng thiên phú siêu nhiên, chính là khí vận muôn vàn sủng ái vào một thân tồn tại. Thời khắc này tàng thư các, Khương Vân giật đọc qua gia phả, bất ngờ ghi lại là 400 năm trước, Thiên Lăng Thánh địa lọt vào ma giáo vây quét, tổn thất nặng nề, đã có 2/3 mỏm núi luôn hãm. Tông chủ bỏ mình, đệ tử trong tông đào thoát người lắc đắc không có mấy. Hán Thanh Trúc phong đệ tử Lục Ngưng Xương mang theo đào thoát người rời đi, cuối cùng Đông Sơn tái khởi, trở thành tân nhiệm Thiên Lăng Thánh chủ. Hoàn toàn cùng Lục Ngưng Xương kể ra một dạng. Chẳng qua là tại Khương Vân Giật sau khi chết, còn lại 400 năm ở giữa, lại là trống rỗng. Khương Vân Giật nhíu nhíu mày, rất mau tìm đến quản lý tàng thư các trưởng lão hỏi thăm, mà tàng thư các trưởng lão tóc trắng xóa, vẫn còn đối với Khương Vân Giật cung kính xưng hô một câu, tổ sư bá. Nơi này chính là tàng thư các cấp bậc cao nhất tầng lầu, cũng không đệ tử khác đến đây. Mặc dù như thế, bị người gọi như vậy Khương Vân Giật dù sao cũng hơi không quen, nhưng vẫn là lựa chọn ngầm thừa nhận, dù sao bối phận không thể loạn. Khương Vân Giật có non nớt bộ dáng, 500 năm thời gian cũng không nhường dung mạo của hắn phát sinh nhiều biến hóa lớn, vẫn như cũ, chỉ bất quá trong đôi mắt ánh mắt tạm đạm nhiều chút. Ánh mắt của hắn u u nhìn về phía tàng thư các trưởng lão, nói, ta muốn tìm đọc cận đại gia phả. Tổ sư bá, gia phả chẳng phải trong tay ngươi. Tàng thư các trưởng lão nói ra, vì sao chỉ có 100 năm ghi chép, còn lại 400 năm làm sao không có ghi chép? Khương Vân Giật truy vấn, hắn không tin này còn lại 400 năm bên trong, Thiên Lăng Thánh địa chưa từng xảy ra tất cả mọi chuyện lớn nhỏ. Cái này, tàng thư các trưởng lão chần chờ, không dám nói lời nào. Làm sao? Khương Vân Giật hỏi. Tàng thư các trưởng lão do dự một chút, lập tức hít một tiếng, thẳng thắn nói, lúc trước Thiên Lăng Thánh địa bị hủy diệt về sau, thánh địa tổn thất nặng nề, vì ngăn ngừa người hữu tâm thừa lúc vắng mà vào, cho nên gia phả liền tiêu hủy, này mới gia phả cũng là vừa biên soạn. Khương Vân Giật túi đầu sờ lên gia phả, xác thực như tàng thư các trưởng lão nói, trang giấy hết sức mới. Nếu đến không đến đáp án, Khương Vân Giật cũng không có cố ý đi tìm, dù sao hắn có biết không 400 năm bên trong chuyện phát sinh, lại có thể thế nào. Chỉ rất là hiếu kỳ, 100 năm bên trong Lục Ngưng Xương liền đem Thiên Lăng Thánh địa phát dương quang đại, thậm chí dẫn đầu đến khó có thể tưởng tượng độ cao. Như vậy còn lại 400 năm, nàng lại làm cái gì? Khương Vân Giật cảm thấy là cùng mình khởi tử hoàn sinh có quan hệ, mà Lục Ngưng Xương lại cố ý không cho hắn biết được. Khương Vân Giật nơi ở đã bị Lục Ngưng Xương an bài tại gian kia phòng cưới, đối với cái này hắn cũng không có bao nhiêu ý kiến. Dù sao nơi này linh khí 10 điểm nồng đậm, có lợi tu luyện. Tại hắn phát hiện mình mất đi nguyên bản tu vi về sau, không có quá nhiều thất lạc, mà là một lần lại một lần xác nhận tình huống thân thể, kinh mạch, thần hồn đều không có chịu ảnh hưởng. Vì vậy, Khương Vân Giật hoàn toàn có khả năng làm lại từ đầu. Ngươi nghĩ chúng tu? Lục Ngưng Xương ngồi ở trong viện nhìn về phía hắn, cái kia thâm thúy trong ánh mắt phảng phất ẩn chứa thiên cổ phong hoa. Ừm. Đối mặt nàng, Khương Vân Giật cảm giác được cực kỳ đè nén, liền tựa như đang ngước nhìn một ngọn núi lớn, khó mà nói nên lời. Có lẽ tại Khương Vân Giật trong mắt, 500 năm vẹn vẹn ngủ một giấc mà qua, thế nhưng tại Lục Ngưng Xương trong mắt, bọn hắn cũng đã ngăn cách 500 năm lâu. Dù cho đối một tên người tu chân mà nói, đồng dạng cũng là một quãng thời gian dài đằng đằng trôi qua, có lẽ Lục Ngưng Xương còn có thể từ trên người hắn nhìn thấy đã từng băng lãnh thanh thuần chính mình. Ngươi kỳ thật không dùng tu luyện, ta cũng giống vậy có thể cho ngươi dung nhan ở lâu. Khương Vân Giật im lặng nói, ngươi cảm thấy ta tu luyện là vì cái này? Ta cũng không thèm để ý dung nhan, thân là chính đạo, chảm yêu trừ ma, trừng ác dương thiện vốn là chức trách. Chính đạo nhị chữ nhường Lục Ngưng Xương trầm mặc. Thật lâu, nàng ngẩng đầu nhìn Khương Vân Giật sau một lúc lâu, thản nhiên nói, tốt, ngươi muốn tu luyện pháp quyết gì? Vậy ta đệ tử đến tàng kinh các vì ngươi mang tới. Tu luyện pháp quyết rất có chú trọng, không chỉ như thế, người tu hành cũng cần căn cốt kỳ giai, bằng không mặc dù đạt được tu hành chi thuật cũng không cách nào tu hành thành công. Lục Ngưng Xương tin tưởng, khi còn sống chính là hóa thần cảnh Khương Vân Giật, giờ phút này một nhất định có một bộ đối với mình khi còn sống tu luyện sai lầm tổng kết kinh nghiệm. Dù sao có đôi khi, mình mới là hiểu rõ nhất chính mình người. Không cần, khi còn sống sư phụ truyền pháp quyết ta đã rèn luyện, cũng là thích hợp nhất ta, không cần thay đổi. Quả nhiên như nàng suy nghĩ, Khương Vân Giật vẫn như cũng là muốn tu luyện nguyên lai pháp quyết. Thế là Khương Vân Giật lắc đầu, tiếp tục nói, đến mức những công pháp khác, ta hiện tại tu hành cũng không có bao nhiêu tác dụng, về sau lại nói. Hắn nói đều là lời nói thật, dù sao khi còn sống sư phụ chuyên môn vì Khương Vân Giật chuẩn bị pháp quyết tu luyện, chính là cao cấp nhất, cũng là tuyển chọn tỉ mỉ ra tới. Đồng dạng, Lục Ngưng Xương tu luyện pháp quyết cũng là như thế. Sư phụ đối đãi bọn hắn đối xử như nhau. Đi. Nói đến đây, Khương Vân Giật trong mắt không hiểu toát ra mấy phần yêu thương. Lục Ngưng Xương tựa hồ phát giác được tâm tư của hắn, hỏi, có thể là nghĩ thăm sư phụ một chút. Do dự một chút, Khương Vân Dật còn là muốn hỏi thăm, sư phụ bây giờ, như ngươi suy nghĩ, đã đi về cõi tiên. Lục Ngưng Xương không có chút nào bộ dáng bi thương, phản phất chuyện này đối với nàng mà nói không quan trọng. Nghe vậy, Khương Vân Dật giật mình tại chỗ, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Quả là thế ạ. Lục Ngưng Xương không có giấu giếm Khương Vân Dật, nàng tiếp tục mở miệng nói, năm đó Thiên Lăng Thánh Địa Đông Sơn tái khởi, sư phụ cống hiến lớn nhất, mà ta cùng ngươi thành hôn này, sư phụ sớm đã thọ nguyên cô kiệt, dáng chống đỡ một hơi mới chính mắt thấy hôn lễ của chúng ta. Nhưng mà cũng không lâu lắm liền buông tay nhân gian, duy chỉ có lưu lại một miếng ngọc bội, chính là ngươi trên cổ treo này miếng ngọc bội, theo lý mà nói, bây giờ ngươi đã là Thành Trúc Phong phong chủ. Nghe nói Lục Ngưng Xương, Khương Vân Dật hơi hơi cúi đầu. Chuyện này hắn đã đoán được, thế nhưng, theo Lục Ngưng Xương trong miệng nói ra, hắn vẫn còn có chút thương cảm. Cùng bình tĩnh nàng so sánh, Khương Vân Dật luôn cảm giác mình ngược lại là đa sầu đa cảm, hắn than nhẹ một tiếng, rất nhanh thu liễm lại trên mặt thương cảm. Mà Lục Ngưng Xương dừng lại một lát, theo sau tiếp tục nói, sư phụ liền mai táng tại Thanh Trúc Phong hậu sơn, chờ qua mấy ngày thân thể ngươi chuyển biến tốt đẹp một chút, lại đi với ta tế bái cũng không muộn. Khương Vân Dật gật đầu, được. Chương 4, tình cảm vợ chồng so sánh đạm, ở riêng ngủ. Người đăng, cờ hót lờ sáng sớm hôm sau, sắc trời hơi sớm. Thiên Lăng Thánh Điện chính là nhất tông thánh chủ ở lại chỗ, cũng là làm việc chỗ, chiếm cứ phạm vi ngàn dặm phạm vi, linh vận tràn ngập, tiên hạc bay lượn ở giữa. Đồng thời phòng cưới liền tại trong hậu viện, bởi vậy linh khí mới có thể phá lệ nồng đậm, mà so với còn đang ngủ Khương Vân Dật khác biệt, nội môn đệ tử đã là sáng sớm lên luyện kiếm. Lục Ngưng Xương một thân màu đen tố bảo, không có bên trên trang, vốn mặt hướng lên trời nàng y nguyên khuynh thành tuyệt mỹ, trong điện bàn trước xử lý dâng lên xếp đấu. Cũng là bên cạnh bàn cùng loại gương đồng pháp khí, tự động chiếu đến hình ảnh có khả năng thấy, an mừng màu đỏ trong phòng Khương Vân Dật còn tại hỉ trên giường ngủ say, hoàn toàn không có tỉnh lại dấu hiệu. Lục Ngưng Xương đối với cái này không quan tâm, hết sức chuyên chú phê duyệt. Đột nhiên, một tên hồng trang khỏa thân nữ đệ tử tiến đến bẩm báo, "Sư tôn, tàng thư các trưởng lão cầu kiến." Cô gái này khẽ bước cằm, một gối ô quyền. Nàng là Lục Ngưng Xương thân truyền đệ tử, tên là Cơ Hồng Diệp, tu vi tại cùng thế hệ bên trong thuộc về đỉnh tiêm tồn tại, là hoàn toàn xứng đáng đại sư tỷ. Trong ngày thường thay chính mình sư tôn Lục Ngưng Xương làm việc bên ngoài, tình cờ sẽ còn khai đàn giảng pháp, chỉ bảo nội môn sư đệ sư muội tu luyện một ít, khiến cho hắn tiến đến. Lục Ngưng Xương con mắt không ngẩn một thoáng, vẫn như cũng ngồi ngay ngắn bàn trước, cầm trong tay bút lông, thanh âm phiếu miểu. "Đệ tử tuân mệnh." Cơ Hồng Diệp khẽ không người rời khỏi đại điện. Rất nhanh, tàng thư các trưởng lão tự động tiến đến, ở phía dưới đối Lục Ngưng Xương cung kính hành lễ nói, "Gặp qua thánh chủ, thuộc hạ đã theo yêu cầu một lần nữa sáng tác gia phả, tổ sư bá xem qua đi tuy có nghi hoặc, nhưng cũng không tìm tòi nghiên cứu." Hắn biết được Lục Ngưng Xương luôn luôn không thích nói nhảm, cho nên trực tiếp đem sự tình toàn diện cáo chi, mà tận lực giảng nói nhảm người, không có chỗ nào mà không phải là bị đẩy nhậm trưởng lão vị trí, hoặc là thân chịu trọng thương. Lục Ngưng Xương để bút xuống, tầm mắt nhìn về phía trưởng lão, hắn còn có hỏi thăm mặt khác thánh địa sự tình. "Hồi thánh chủ, tổ sư bá ngoại trừ hỏi một câu 400 năm bên trong vì sao không ghi chép ra phả nguyên nhân bên ngoài, cũng không vấn đề khác." Lục Ngưng Xương nghe vậy gật đầu, mặt mày thanh lãnh, tay ngọc vung lên liền để cho hắn lui ra. Hơi hơi ghé mắt nhìn về phía gương đồng pháp khí, tĩnh mịch đáy mắt tựa hồ ẩn chứa cái gì, nhưng cuối cùng cũng không sáng ngời. Cho đến đồ đệ mình ôm một nhóm khác xếp tấu tiến vào điện, Lục Ngưng Xương mới nhẹ giọng mở miệng, "Ta có phải hay không nên gọi hắn rời giường?" Nàng hiển nhiên là tại hỏi thăm Cơ Hồng Diệp ý kiến. Đi vào Lục Ngưng Xương bên người Cơ Hồng Diệp, xin phép qua sau mới nhìn gương đồng liếc mắt, đáp lời, "Sư tôn đừng nội, nghĩ đến sư công mỗi đêm cũng là vất vả, ngài có khả năng chờ một lát nữa. Nếu có thể ở sư công giãn rời tỉnh lại trước, sư tôn có thể tự tay chế biến hâm nóng thật đích tinh chén thuốc đưa đến trước mắt, định sẽ cảm động không thôi." "Vì sao là hâm nóng thật đích tinh?" Lục Ngưng Xương mặt không đổi sắc nói, "Cách trôi qua trăm năm, nạp chiêu bảy hồn lục phách người yêu thích thích ngủ thuộc về tình huống bình thường." Nghe đến lời này, Cơ Hồng Diệp giống như là phát hiện cái gì vấn đề nghiêm trọng, làm sơ nghiêm túc nói, "Chẳng lẽ sư tôn cũng không cùng sư công cùng giường chung gối?" "Hắn không cho phép." "Đúng vậy, Khương Vân Dật không cho phép. Ban đầu kiếp trước liền yêu mà không được, vốn định chuyển thế tiếp theo sinh an an tâm tâm tu luyện, không nữa khốn khổ bị tình, kết quả không nghĩ tới Lục Ngưng Xương vậy mà đưa hắn phục sinh. Nếu là ngủ ở cùng một chỗ, khó đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện, mà Khương Vân Dật một lòng lại chỉ muốn tu luyện, sau đó vượt qua Lục Ngưng Xương, dù sao nàng mang tới áp bách đúng là khó chịu, cho nên cự tuyệt." Lời này vừa nói ra, Cơ Hồng Diệp ngây ngốc đứng tại chỗ, trên mặt hiện hiện ngốc trệ biểu lộ. Vợ chồng muốn cùng giường mà ngủ, mà sư tôn đường đường thân là thánh chủ, thế mà lại bởi vì đối phương một câu không cho phép, cũng không dám cùng phòng. Này quá không thể tưởng tượng nổi a." Cơ Hồng Diệp biểu lộ bị Lục Ngưng Xương bắt được, nàng ít có lông mi cao lại, hỏi, "Làm sao vậy? Sư tôn, lời ấy thật chứ?" Cơ Hồng Diệp thận trọng hỏi thăm một tiếng. Nghe vậy, Lục Ngưng Xương bị ý quét về phía nàng, "Ừm." Cơ Hồng Diệp yên lặng, nửa ngày sau mới nói, "Vậy ngài vẫn là trước nghĩ biện pháp cùng sư công cùng giường chung gối. Huống hồ giữa phu thê, cùng giường vốn là trạng thái bình thường." Bởi vì Cơ Hồng Diệp một câu, tại màn đêm tiến đến thời điểm, Lục Ngưng Xương đi vào phòng cưới trước, gõ cửa. Thùng thùng hai tiếng, phá lệ nhu hòa. Khương Vân Dật trong phòng tu luyện, nghe được tiếng đập cửa không cần nghĩ liền biết là người nào, mời nàng vào nhà về sau, vốn cho rằng Lục Ngưng Xương đến đây là muốn nói sự tình, kết quả chẳng qua là ngồi tại bàn vừa uống trà. Nghi hoặc không hiểu, hắn liền ngồi nàng, còn tưởng rằng Lục Ngưng Xương mong muốn nói sự tình cần ấp ủ một hồi, kết quả Khương Vân Dật đợi tới đợi lui, chỉ chờ đến nàng một câu, nên ngủ. Tại Khương Vân Dật kinh ngạc dưới, Lục Ngưng Xương trực tiếp nện bước đùi thon dài ngồi ở giường một bên, còn nhìn về phía hắn vô vô bên cạnh vị trí. Ánh nến chiếu rọi, Lục Ngưng Xương thân ảnh phá lệ đơn bạc, khuôn mặt lộ ra một vẻ không thuộc về nàng ửng đỏ. Nhất là đôi trong mắt kia, phản phất tại trong thâm viên nhóm lửa lên một vẻ hỏa diễm, nóng bỏng vô cùng. Khương Vân giật hô hấp cũng không khỏi dừng lại mấy phần, ngu ngơ tại chỗ. Lục Ngưng Xương gặp hắn thở ơ, hỏi, "Không ngủ?" Không biết có phải hay không Khương Vân giật ảo giác, tại Lục Ngưng Xương nói ra câu nói này thời điểm, lại theo trong mắt nàng thấy một tia ánh mắt khác thường, tựa như một kiện độc nhất vô nhị đồ chơi. Nàng hơi hơi ngửa đầu, đen nhánh hai lọn tóc rủ xuống ở trước ngực, sinh đến vốn là màu da tái nhợt, phảng phất sứ trắng tinh tế tỉ mỉ. Cho dù là ngồi ở giường một bên, cũng cho người một loại liễu rủ trong gió cảm giác, nhưng mà như xương khí chất phối hợp nhu nhược tư thái, đơn giản liền là thượng thương ban cho quà tặng. Khương Vân giật đi tới, có thể quan sát nàng, thân ảnh bao phủ Lục Ngưng Xương, cúi đầu nhìn chăm chú, "Ta không phải đã nói qua không cho phép rồi? Chúng ta bản là vợ chồng, cùng giường hợp tình lý, vì sao không thể ngủ?" Lục Ngưng Xương nhàn nhạt nói, phản phất không có cảm nhận được Khương Vân giật áp bách. Câu nói này, trong nháy mắt nhường Khương Vân giật ngậm miệng không trả lời được. Vợ chồng? Hắn chưa bao giờ nghĩ tới cùng Lục Ngưng Xương là quan hệ vợ chồng. Bất quá Lục Ngưng Xương nói ra câu nói này, rõ ràng không giống nàng, Khương Vân giật không tự giác bóp lấy nàng mềm mại khuôn mặt, chất vấn, "Ai bảo ngươi?" Hắn nhìn chằm chằm Lục Ngưng Xương xem, tựa hồ muốn nhìn thấu nàng, muốn nhìn Lục Ngưng Xương phản bác, nghĩ biết có hay không thật là có người ở sau lưng dạy bảo nàng. Lục Ngưng Xương cảm nhận được mặt bên trên truyền đến đau đớn, không có chống cự, chẳng qua là lặng lặng mà nhìn xem hắn, như nói thật nói, "Đồ đệ của ta." "Đồ đệ?" "Ừm." 500 năm, làm thánh chủ Lục Ngưng Xương xác thực có tư cách thu đồ đệ, thế nhưng Khương Vân giật lại chưa từng thấy. "Nam hay nữ vậy?" Khương Vân giật truy vấn, thậm chí không hiểu có chút khẩn trương, liền sợ cái kia đệ tử sẽ lên diễn sông sư nghịch đồ. "Nữ." Khương Vân giật nghe vậy, trong lòng nhất thời thở dài một hơi, nhưng nghĩ lại sụ mặt đưa nàng đuổi ra ngoài. "Chúng ta là vợ chồng." Lục Ngưng Xương lần nữa cường điệu. Tình cảm vợ chồng so sánh đạm, ở riêng ngủ. Không người dám tưởng tượng, làm thánh chủ Lục Ngưng Xương lại bị một người đuổi ra khỏi cửa. Nếu là nhìn thấy cảnh này, chỉ sợ sẽ khiếp sợ tột đỉnh, dù sao Lục Ngưng Xương là Thiên Lăng Thánh Địa thần bí nhất tồn tại, càng là Thiên Lăng Thánh Chủ. Tính tình lạnh lùng, cho dù là đối đãi nàng trung thành nhất đệ tử cũng không ngoại lệ, duy chỉ có đối với Khương Vân Dật, nàng dung túng đến có chút không tầm thường. Mà trên đời này, dám như thế đối đãi Lục Ngưng Xương, cũng là chỉ có Khương Vân Dật mà thôi. Bị đuổi đi Lục Ngưng Xương, chỉ có thể trở lại tại thánh điện một cái khác chỗ ở, mà trên đường gặp được Cơ Hồng Diệp, còn bị hỏi đầy miệng. Sư tôn ngài lại bị đuổi đến. Cơ Hồng Diệp thấy rung động, làm sao cũng không thể nào tin nổi, cao quý vô song sư tôn lại sẽ có một ngày như vậy. Chương 5, khi còn sống không muốn tiếp nhận ta, sau khi chết lại mình hôn gả ta người đăng, cờ hót lờ sau đó mấy ngày thời gian, Khương Vân Giật tu luyện rất nhanh liền đi vào phổ thông tu sĩ cả một đời không đạt được cảnh giới, khai linh cảnh, thuế phàm phủ đệ giai đoạn. Có thể dẫn khí vào cơ thể, vận chuyển 76 đại chu thiên, xây dựng trong đan điền thần hồn phủ đệ. Thần hồn phủ đệ bị tại sâu trong thức hải, mà càng nghĩ muốn cô đọng phủ đệ liền càng gian nan, thế nhưng một khi cô đọng thành công, vậy sẽ cho người ta mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dạng này tốc độ tu luyện có thể so với thần tiên. Khương Vân Giật vừa lòng thỏa ý, nhưng vẫn như cũ cảm giác được cùng Lục Ngưng Xương chênh lệch. Phải biết khi còn sống chính mình chính là hóa thần cảnh, kết quả sau khi tỉnh dậy mất đi tu vi không nói, hiện tại còn muốn bị Lục Ngưng Xương cấm túc. Không biết, còn cho là mình là cần chiếu cố tiểu hải. "Lục Ngưng Xương, ta phải xuống núi." Khương Vân Giật nhìn về phía cách đó không xa trong lương đỉnh, hưu nhàn Lục Ngưng Xương nói ra. Từ lần trước đưa nàng đuổi ra môn, liền yên tĩnh một quãng thời gian, nhưng không biết nàng tên kia đồ đệ thế nào, lại giáo Lục Ngưng Xương muốn mặt dày mày dạn. Nam truy nữ cách ngọn núi, nữ truy nam cách tầng xa. Nhưng mà Khương Vân Giật đạo tâm ổn trọng. Lục Ngưng Xương đối với hắn gọi thẳng tên húy, không có để ý, vẫn như cũ lặng lặng thưởng thức trà. Một lát sau, ánh mắt của nàng mới rơi xuống Khương Vân Giật trên thân, thản nhiên nói, "Ngươi bất kỳ quyết định gì ta đều duy trì, thế nhưng hiện tại, ta hy vọng ngươi có thể lưu tại nơi này, dù sao còn quá yếu." Suy nghĩ một chút, lại nói, "Mà lại theo lý thuyết, Vân Giật ngươi có khả năng gọi ta là nữ tử." Khương Vân Giật cười nhạo một tiếng, "Khi còn sống không muốn tiếp nhận ta, sau khi chết lại mình hôn gả ta, Lục Ngưng Xương, này là vì sao? Khi còn sống đã không cự tuyệt, lại không đáp ứng, mặc cho ai đều cảm thấy khí. Dù cho nàng rõ ràng tự tuyệt cũng tốt, hết lần này tới lần khác không có cái gì." Lục Ngưng Xương chần chờ một thoáng, không lạnh không nhạt nói, "Bởi vì muốn gả cho ngươi thời điểm đã chết." "Vậy tại sao là sau khi chết?" Hắn không rõ, vì cái gì chính mình sau khi chết Lục Ngưng Xương mới muốn lựa chọn gả cho mình, hơn nữa còn là dùng minh hôn phương thức. Nếu không phải nàng đem chính mình phục sinh, sợ là đã âm dương tương cách, cũng đã không thể gặp nhau. Minh hôn loại chuyện này đổi lại bất kỳ một cái nào nữ tử tới nói, chỉ sợ đều khó mà tiếp nhận a. Lục Ngưng Xương ngược lại tốt, hoàn toàn không thèm để ý, tựa như khi còn sống chưa từng để ý qua chính mình, để cho người ta nhìn không thấu, lạnh nhạt dùng minh hôn hình thức gả cho hắn. Khương Vân Giật lúc chết vốn là tiêu tan, kết quả nàng cho mình làm như thế vừa ra, lập tức nhường tâm tình của hắn phức tạp. Ở chung nhiều năm, hắn như thế nào biết Lục Ngưng Xương lạnh lùng? Dạng này người, như thế nào lại sinh ra tình yêu chi ý? Cho nên, tại sao phải phục sinh, lại là thế nào sống lại? Khương Vân Giật không biết, vẫn là nói quy tội vận mệnh trêu người. Đáng tiếc Lục Ngưng Xương từ trước tới giờ không cho hắn trả lời. Bây giờ Khương Vân Giật chỉ muốn tu luyện tới khi còn sống không có đạt tới cảnh giới, đi xem một chút chưa từng thấy qua phong cảnh, thể ngộ chưa bao giờ cảm thụ qua lĩnh vực. Đối với tình yêu, Khương Vân Giật hơi mệt mỏi, nhưng hết lần này tới lần khác Lục Ngưng Xương minh hôn gả cho mình. Cái này khiến hắn bất đắc dĩ, vô pháp đào thoát, mặc cho bài bố. Ngươi nghĩ không hiểu đồ vật còn có rất nhiều, nếu ngươi ưa thích, ta có khả năng cùng ngươi từ từ suy nghĩ. Nói xong, nàng không nói gì thêm. Ngược lại là tâm tình phức tạp Khương Vân Dật, nói, trước mang ta đi tế bái sư phụ. Được. Lục Ngưng Sương đem chén trà trong tay gác lại trên bàn, đứng dậy, hướng phía Khương Vân Dật đi đến, đi vào trước mặt hắn. Bởi vì thân cao chênh lệch quá lớn, khiến cho Lục Ngưng Sương ở trên cao nhìn xuống hắn, một đôi mắt đẹp để lộ ra uy nghiêm chi sắc, đi thôi. Dứt lời, nàng lại vươn tay mong muốn kéo qua chính mình. Khương Vân Dật lúc này né tránh, nhíu mày, chất vấn, làm cái gì? Mang ngươi ngự kiếm. Lục Ngưng Sương trên mặt là trước sau như một lạnh lùng, không hâm nóng cũng vô tình tự, hỏi, ngươi muốn đi lấy đi Thanh Trúc Phong? Khương Vân Dật lập tức im lặng. Nếu là không ngự kiếm, đi đi Thanh Trúc Phong làm sao cũng phải lãng phí 3-4 ngày thời gian, mà khai linh cảnh hắn, rõ ràng còn không thể ngự kiếm phi hành. Đi tới Thanh Trúc Phong, tiên kiếm nhảy lên. Lục Ngưng Sương chở Khương Vân Dật ngự kiếm phi hành, tốc độ cực nhanh, chớp mắt vượt ngang mấy trăm trượng, mơ hồ trong đó lướt qua tiên hạt, dưới chân rừng cây tỉnh cờ còn có thể nghe thấy thanh thủy êm tai chim hót. Tiên quang dị sắc, vòng sáng sáng chói. Khương Vân Dật cúi đầu nhìn thoáng qua núi trọng thủy phục, run rẩy thân thể xách một tiếng, không lưu tình chút nào mà nói, ngươi liền không hiểu được dùng lớp bình phong giúp ta cản một thoáng gió. Trước người ngự kiếm Lục Ngưng Sương hơi hơi nghiêng mặt, rủ xuống tóc xanh như lụa phiêu giật, bình tĩnh hỏi lại, ngươi cần? Thốt ra ba chữ, nhường Khương Vân Dật ngây ngẩn cả người. Hắn không rõ vì sao lại hỏi như vậy. Nói nhảm. Hắn dĩ nhiên cần. Mình bây giờ mới cảnh giới gì? Cương phong quét tự nhiên là đem hắn khiến cho run rẩy, chớ nói chi là hiện nay tu vi mới khôi phục mấy phần, thể hư cũng là không thể tránh được. Khương Vân Dật lẩm bẩm một câu, ngốc. Bất quá hắn suy nghĩ một chút, lại cảm thấy tình có thể hiểu. Chính mình không trước khi chết, Lục Ngưng Sương vốn là một tôn băng lãnh bộ dáng, người bên ngoài dù cho bị nàng tuyệt diễm dung nhan hấp dẫn, cũng nhất định sẽ bị nàng lãnh ngạo khí chất bức cho lui. Tu vi là để cao, nhưng đạo lý đối nhân xử thế. Khương Vân Dật lắc đầu, không suy nghĩ nhiều. Lục Ngưng Sương nghi hoặc, không hiểu hắn ý tứ, muốn biết mình tại hắn cái này tu vi thời điểm, liền đã có thể từ chống đỡ cương phong quét. Không có nghĩ quá nhiều, nàng vẫn là thi triển màn mỏng bình chướng cản trước người, Khương Vân Dật rốt cục không cần chính mình hao hết linh khí tận lực ngăn cản. Khương Vân Dật nhẹ nhàng thở ra, tạ ơn. Người ta. Lời còn chưa dứt, kết quả lại bị hắn cướp đường, nên khách khí vẫn là đến khách khí, này tránh không được. Lục Ngưng Sương nghe vậy, đột nhiên đem lời mới rồi nuốt vào trong bụng, không cần phải nhiều lời nữa. Khương Vân Dật tự nhiên là nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Nói thật, hắn cùng Lục Ngưng Sương quan hệ thực sự quá hữu tạp. Đã từng là thanh mai trúc mã, hiện tại là minh hôn vợ chồng cùng thượng hạ cấp, cho nên hắn xem như vượt khó tiến lên. Làm nhất tông thánh chủ, Lục Ngưng Sương rõ ràng tại khí chất bên trên lặng yên cải biến, dung mạo vốn là khuynh quốc khuynh thành, lại đi qua nhiều năm ấp ủ, tựa như một vò lâu năm lão tiểu đủ ra thuần hậu mùi thơm. Đối với minh hôn, Khương Vân Dật không cảm thấy là bởi vì nàng hiểu được tình yêu, chỉ sợ là có chuyện gì cần chính mình, hoặc là bởi vì nguyên nhân nào đó mà khiến cho nàng không được không làm như vậy. Vân Dật, ngươi suy nghĩ nhiều. Lục Ngưng Sương tựa hồ xem thấu ý nghĩ của hắn, thanh lanh thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Ngươi nhìn chúng ta. Khương Vân Dật vẻ mặt khẽ biến. Bây giờ Lục Ngưng Sương tu vi, muốn xem ra một người tâm tư đơn giản dễ dàng, nhưng lại ở người trong cuộc trước mặt nói ra miệng, chỉ sợ không ai sẽ ngốc đến loại trình độ này. Đúng. Nàng gật đầu. Lục Ngưng Sương hời hợt thừa nhận, nhường Khương Vân Dật trong lòng sinh ra vẻ tức giận đồng thời, lại là không còn gì để nói. Ngưng Sương tỷ tình thương vẫn là giống như thường ngày làm người đáng lo, muốn đổi lại người khác nghe nàng nói như vậy, nghĩ đến sẽ cảm thấy nàng hết sức tự tin, không hề cố kỵ. Dù sao tùy ý nhìn trộm người khác ý nghĩ, tự nhiên sẽ dẫn tới xung đột, nhưng nếu là thực lực sai biệt như hào rộng, như vậy chính là một loại khác kết quả, đối phương chính mình liền sẽ tự ti mặc cảm. Tựa như tiền bối cùng hậu bối ở giữa, hậu bối không dám nhiều lời. Tùy ý nhìn trộm người khác ý nghĩ, là không lễ phép hành vi, Lục Ngưng Sương. Nhưng mà Khương Vân Dật cũng không sợ nàng, dù cho Lục Ngưng Sương bây giờ đã là thánh chủ cũng giống vậy. Lục Ngưng Sương cũng không cảm thấy có bất kỳ mạo phạm. Như đổi lại người khác dám cùng nàng tùy hứng, đã sớm đạo thân nga xuống, hồn phi phách tán. Lục Ngưng Sương lạnh nhạt mở miệng, thật không gọi nương tử. Không gọi, nhìn một chút đằng trước, nếu là ta ngã, ngươi có thể lại phải tốn sức đem ta phục sinh. Nàng không có lại cố chấp, nhận lời một tiếng, ta hiểu rồi. Đến mức Lục Ngưng Sương nói là ngự kiếm lúc lại chú ý đằng trước, vẫn là sẽ lần nữa đưa hắn phục sinh, cũng không biểu lộ quá nhiều, mà Khương Vân Dật càng là không có hỏi thăm. Bọn hắn quen biết với tiên, hiểu nhau tại Tuế Nguyệt, là quen thuộc nhất lẫn nhau người. Dù cho Lục Ngưng Sương cái gì cũng không nói, Khương Vân Dật vẫn như cũ biết nàng nhận lời là có ý gì. Cảnh giới, vật khí, khai linh, kết đan, nguyên anh, hóa thần, phản pháp, thông huyền. Chương 6, đối với yêu đồ chơi, dung túng cùng cương triều vĩnh viễn là một loại tập quán người đăng, cờ hót lờ thanh trúc phong hậu sơn, khắp nơi trên đất rừng trúc. Lớn có nhỏ có, đều là hiện ra phỉ thúy chi sắc, giống như bích ngọc, cách mỗi ba thước liền có một khỏa, lộ ra tươi tốt. Trong rừng trúc kiến tạo một tòa phong trúc, tứ phía bằng lâm, trước thì sân nhỏ trưng bày bàn đá cùng băng ghế đá, bên cạnh một bụi bạc, sạch sẽ gọn gàng, không nhốn bụi trần, nghiễm nhiên chính là thế ngoại đảo nguyên. Vẫn là như thế quen thuộc. Ừm. Khương Vân Dật cùng Lục Ngưng Sương đã từng dùng chém trúc, gánh nước, trẻ tuổi vì vào môn công khóa, đánh xuống cơ sở mới dùng pháp quyết tu luyện. Bởi vậy bọn hắn chung nhau ở lại nơi này nhiều năm. Cái kia một khoảng thời gian, mặc dù khổ, lại ngọt ngào. Cho nên tại đã từng, bọn hắn cũng sớm đã cùng giường chung gối qua vô số lần, nếu không phải sau này sư phụ nói với Lục Ngưng Sương nam nữ thụ thụ bất thần, chỉ sợ đến 18-19 tuổi đều còn tại cùng một chỗ. Hiện nay quan hệ vi diệu, Khương Vân Dật thật sự là thấy nguồn ngang, Lục Ngưng Sương không hiểu thấu minh hôn, khiến cho hắn không thể không đề phòng, thậm chí không muốn vì tình mà dẫm lên vết xe đổ. Lục Ngưng Xương tiên sinh lương bạc, có rất ít người có thể vào nàng pháp nhãn, cũng may làm Thanh Mai trúc mã Khương Vân giật hơi đánh vỡ cấm kỵ của nàng, bằng không đều tưởng lầm là thiên sinh ma trùng. Đừng nhìn Lục Ngưng Xương khí chất như tiên, dung mạo tuyệt mỹ, bí mật lại giết người như ngóe, huyết tinh vô cùng, thậm chí là tàn bạo không thể tả, tại lúc trước càng bị xưng là băng sơn ma đầu. Giờ phút này, luồng gió mát thổi qua, mang theo hơi lạnh cùng tư thái. Khương Vân giật nhìn xem bên cạnh người Lục Ngưng Xương, trong đầu hiện hiện lúc trước hai người ở chỗ này sinh hoạt hình ảnh, không khỏi thở dài một tiếng, tạo hóa trêu ngươi. Năm đó Khương Vân giật xúc động, Lục Ngưng Xương thở ơ, bây giờ Lục Ngưng Xương minh hôn, Khương Vân giật cũng là xoắn xuýt. Đặc biệt là nàng hơi ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, mỗi lần nhìn xem chính mình, Khương Vân giật đều sẽ thấy một hồi run rẩy, tùy tiện liền có thể trưởng khống chính mình sinh mệnh, khiến cho hắn không khỏi nghĩ muốn trở nên mạnh hơn. Dù cho Lục Ngưng Xương đối với hắn không có ác ý lướt qua phòng trúc, đi không bao lâu, cách đó không xa, đó là tại vách đá mộ địa. Một khối lẻ loi trơ trọi đứng thẳng, hai bên ánh nắng xuyên thấu qua tùm lá trúc chiếu nghiêng xuống, loang lổ mộ bia màu sắc. Bởi vì từ gia sư phụ ưa thích giản lược, cho nên không có bất kỳ cái gì hoa văn đồ đằng, chỉ là đơn giản mấy chữ. Thanh Tuyền, ân sư, chi mộ thê lương vô cùng, chung quanh nhưng cũng không có một cây cỏ dại, hiển nhiên là có người định kỳ quét sạch. Đến mức là ai, Khương Vân giật trong lòng rất rõ ràng. Sư phụ, hắn nhìn mộ bia tự lẩm bẩm. Thanh Trúc Phong không giống với mặt khác phong mạch, không có rất nhiều đệ tử, ngược lại từ đầu đến cuối đều chỉ thu một người làm đồ đệ, chuyên tâm bồi dưỡng, là thủ tọa vị trí tốt hơn truyền thừa tiếp. Nhưng mà Khương Vân giật cùng Lục Ngưng Xương tư chất đều không kém, nhưng sư phụ vẫn là lựa chọn hắn, bất quá tại Khương Vân giật thỉnh cầu dưới, cuối cùng sư phụ mới đưa Lục Ngưng Xương thu làm môn hạ. Khương Vân giật xích lại gần, ngồi xổm người xuống đưa tay đụng vào trên bia mộ chữ viết, ánh mắt phức tạp, tựa hồ đắm chìm trong trước kia trong hồi ức. Vân giật, không cần khổ sở, chết sống có số, sư phụ đã sớm ngờ tới một ngày này, nàng cũng hy vọng ngươi sẽ không vì nàng bị thương. Lục Ngưng Xương đi vào bên cạnh người, ngữ khí lạnh nhạt, phản phất tại trần thuật sự thật, cũng không phải là cố ý an ủi. Bất quá gặp hắn sư phụ thương cảm bộ dáng, Lục Ngưng Xương lãnh nhược băng xương khuôn mặt cũng là lóe lên vẻ khác lạ, sau đó khôi phục như thường, chỉ dùng chính mình nghe được thanh âm lẩm bẩm. Ta cũng không hy vọng. Nói ra câu nói này, Lục Ngưng Xương chính mình cũng là một sững sờ. Còn chưa chờ nàng suy nghĩ nhiều, Khương Vân giật liền nói, đúng, chết sống có số, coi như tại làm sao đau buồn cũng không cải biến được kết quả này. Hắn đứng dậy, liền lặng lặng đứng ở nơi đó sững sờ. Gió thổi qua, rừng trúc chập chờn. Lá trúc san sạt, vài miếng rơi vào Khương Vân giật đỉnh đầu. Còn chưa chờ chính hắn đi hái, liền bị Lục Ngưng Xương quăng ra, lạnh lùng nắm ở trong tay hóa thành cho tàn, tán ở hư không. Khương Vân giật vốn muốn nói tiếng tạ kết quả Lục Ngưng Xương bỗng nhiên xuất ra một viên thuốc, đưa tới Khương Vân giật trước mặt. Khương Vân giật sửng sốt một chút. Đan dược này bóng ánh sáng long lanh, lập loè linh lực, ẩn chứa trong đó sinh mệnh khí thế rất nặng, hiển nhiên là một viên chữa thương thánh đan. Tặng cho ngươi. Lục Ngưng Xương khẽ hé môi son. Cái gì? Khương Vân giật nghi hoặc. Tuy nói hơi trễ, nhưng bây giờ ngươi bảy hồn lục phách vẫn như cũ còn chưa ổn định, sẽ vui yêu thích ngủ. Lục Ngưng Xương nói rõ lý do nói ra, đây là ta luyện chế đan dược, có thể để ngươi tạm thời khôi phục như thường làm việc và nghỉ ngơi. Ngươi biết luyện đan? Khương Vân giật kinh ngạc. Luyện đan sư thật không đơn giản, có thụ người tôn sùng, thậm chí có thật nhiều tông môn thế lực nguyện ý trả giá cao đại giới mua sắm đan dược. Đây cũng là luyện đan sư chỗ lợi hại. Tư chất cùng thiên phú thiếu một thứ cũng không được, càng là cần dài đằng đẵng tu hành. Lục Ngưng Xương hơn 20 tuổi liền đi đến hóa thần cảnh, thiên phú đã là muôn vàn sủng ái tập hợp vào một thân, làm sao có thể còn có tinh lực học luyện đan? Hiểu sơ. Nói xong, Lục Ngưng Xương đưa tay tựa hồ là nghĩ vào đầu mình, Khương Vân giật lúc này né tránh, cho nàng một cái ánh mắt. Bây giờ hai người thân cao kém, rất lớn, mỗi lần nói chuyện Khương Vân giật cũng còn đến ngửa đầu nhìn xem, người không biết chuyện nhìn thấy còn tưởng rằng là một đôi tỷ đệ. Đương nhiên, hai người tuổi tác đúng là đôi tỷ đệ, Lục Ngưng Xương đã có chừng 500 tuổi, mà Khương Vân giật duy trì tuổi trẻ bộ dáng. Thử vong lúc là 18, sống lại tự nhiên cũng là 18. Nếu như ngươi cho rằng có thể sử dụng một khóa đan, liền có thể đối ta muốn làm gì thì làm, vậy liền 10 phần sai. Khương Vân giật nghĩa chính ngôn từ quát lớn Lục Ngưng Xương. Lục Ngưng Xương rối ra tay dừng một chút, sau đó lại rụt về lại, buông xuống tầm mắt giấu giếm một vẻ quỷ dị, thần sắc mặc dù lạnh nhạt, nhưng Khương Vân giật lại có thể rất nhỏ phát giác được nàng tức giận. Nhìn thấy này màn, trong lòng của hắn không hiểu run lên. Không phải mềm lòng, mà là tính mệnh du quan. Gió lấp liệt, Khương Vân giật hé miệng hơi hơi quay đầu, không muốn nhìn thẳng Lục Ngưng Xương, giả bộ như không thèm để ý nói, coi như là còn lần trước vào mặt. Nghe vậy, Lục Ngưng Xương thật sâu nhìn chăm chú Khương Vân giật, xem hắn toàn thân không được tự nhiên, nhưng cũng là không có chống cự, dù cho nàng lần nữa vươn tay cũng là như thế. Lục Ngưng Xương chạm đến nhu thuận tóc, vẫn như cũ mặt không biểu tình, như nàng băng sơn khí chất, nhưng Khương Vân giật theo nàng nhu thuận cường độ có khả năng cảm nhận được, chỉ sợ tâm tình rất tốt. Không biết qua bao lâu, Khương Vân giật vẫn mặc nàng lây hoay, không có lên tiếng, mà Lục Ngưng Xương động tác càng nhu hòa, để cho người ta như gió xuân ấm áp. Mãi đến, Lục Ngưng Xương dừng động tác lại, lần nữa nhìn về phía Khương Vân giật tầm mắt bình tĩnh, nhìn không ra mảy may dị dạng. Có thể Khương Vân giật luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp, cụ thể lại không nói ra được, rất quái lạ, cũng hết sức thấy quỷ dị, thế là tìm cái cớ tránh đi. Lục Ngưng Xương, Thiên Lăng Thánh Địa bây giờ phát triển không ngừng, chính là cần ngươi thời điểm, nghĩ đến cũng không có bao nhiêu thời gian chiếu cố ta, vẫn là để chính ta xuống núi lịch lắm đi. Ngươi là phu của ta, chiếu cố là hẳn là. Lục Ngưng Xương nhàn nhạt đáp lại, đến mức xuống núi, sau này hãy nói. Ngươi liền không cảm thấy chúng ta căn bản không giống vợ chồng. Nói bóng gió chính là, Khương Vân Giật không cảm giác mình là phu quân của nàng, mà Lục Ngưng Sương chỉ sợ đối hôn nhân càng là không có nửa phần khái niệm, cho nên muốn nói rõ với Lục Ngưng Sương trắng. Vì sao không giống? Ngươi xem, chúng ta cũng không sinh hoạt vợ chồng, là chính ngươi không cho phép. Khương Vân Giật suy nghĩ một chút, đúng là hắn không cho phép Lục Ngưng Sương vào nhà cùng giường chung gối. Vậy ngươi minh hôn gả chính là sau khi chết ta, bây giờ ta đã là người sống, cho nên Vân Giật ngươi muốn chết. Lục Ngưng Sương tiếp lời ra khỏi miệng, nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống, lạnh leo thấu xương. Khương Vân Giật lập tức im miệng không nói, tiên tính không một tiếng động, chỉ có rừng trúc chập chờn. Lúc này sắc trời đã tối, chân trời dáng chiều sáng chói, chiếu đỏ lên tương cung, ánh chiều tà phủ kín toàn bộ đỉnh núi. Lục Ngưng Sương trong mắt chiếu đến đầy trời dạng mây đỏ, giống như trời chiều lộng lẫy. Nàng ngón tay như nhánh hành ngọc, phất qua Khương Vân Giật gương mặt cạnh một luồng mạc phát, cặp kia đen như mực con người hiện ra u ám hào quang. Cứ như vậy nghĩ rời đi ta. Lục Ngưng Sương thanh âm mặc dù cực kỳ bình tĩnh, nhưng rơi ở bên tai liền giống như lôi đình nổ vang, rung động Khương Vân Giật tâm thần. Khương Vân Giật há hốc mồm, gật đầu dứt khoát nói, đúng, ít nhất ngươi đến nói cho ta biết tại sao phải minh hôn gả cho ta. Lục Ngưng Sương hành vi thủy chung khiến cho hắn thấy nghi hoặc. Vân Giật, ta đã nói qua, nghĩ gả cho ta thời điểm ta đã chết, cho nên liền minh hôn gả ta. Khương Vân Giật lắc đầu, cùng hắn nói là hối hận, chẳng thà nói là thiếu đi kiện thú vị đồ chơi. Đây là Khương Vân Giật trực giác, cũng là đối với nàng hiểu rõ. Đối với yêu đồ chơi, dung túng cùng cương triều vĩnh viễn là một loại tập quán, hoặc là ý muốn bảo hộ, có thể một mực nắm giữ trong lòng bàn tay. Ngươi không phải muốn cưới ta? Lục Ngưng Sương hỏi. Nếu là ngươi không phục sinh ta, cái kia chính là ở kiếp trước sự tình mà thôi, cho nên ta mới khiến cho ngươi sống. Nàng tựa như có thể trưởng khống hắn sinh tử. Khương Vân Giật thấy không thoải mái dễ chịu, nhưng cũng là không có chút nào chống cự yên lặng nửa ngày, không có lại truy vấn, chẳng qua là nhìn Lục Ngưng Sương liếc mắt trở về, bình tĩnh theo nàng bên cạnh đi qua, đi vào vách đá mong muốn ngự kiếm. Khương Vân Giật lại giật mình nhớ tới chính mình còn vô pháp thi triển, lập tức xấu hổ đứng tại chỗ. Lục Ngưng Sương liền sau lưng hắn lặng lặng nhìn xem, mặc cho gió mà qua, cho đến Khương Vân Giật cắn răng quay người đi về tới, nàng mới chủ động hỏi muốn đi. Khương Vân Giật gật đầu. Lục Ngưng Sương như có điều suy nghĩ, tiếng kêu nương tử. Khương Vân Giật, hắn liền không nên cảm thấy nàng ngốc, có lẽ là thật cho là mình không cần bình chướng chắn gió. Thấy Khương Vân Giật không nói lời nào, Lục Ngưng Sương lạnh lùng nhắc nhở một câu, Vân Giật, là chính ngươi muốn tới đây tế bái sư phụ, đơn giản liền là nói cho hắn biết là chính ngươi đào hầm. Điểm này Khương Vân Giật tự nhiên là hiểu. Thời gian một chút trôi qua, cho đến sau lưng trời chiều dần dần lặn về phía tây, màn đêm bao phủ mặt đất bao la. Suy nghĩ muôn vàn hắn thật lâu mới khẽ nhả một ngụm trọc khí, giống như là quyết định, nhét môi chúc chắc đều, nương, nương tử. Nghe được thanh âm kia nháy mắt, Lục Ngưng Sương thân thể mềm mại khẽ run một cái trước mắt, sau đó rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, nhưng trong mắt thêm ra vi diệu ước quang, đó là một loại khó mà ước chế ngọn lửa. Loại tâm tình này chỉ có Lục Ngưng Sương có thể cảm thụ. Nàng tiếp tục vuốt ve Khương Vân Giật tóc hoa, thấp giọng hỏi, Vân Giật, ngươi đã xưng hô ta là nương tử, ta lại hỏi ngươi, có nguyện thừa nhận thân phận của ngươi? Khương Vân Giật không đáp, luôn cảm thấy đáp ứng về sau sẽ phát sinh không thể dự đoán sự tình. Chương 7, tình căn thâm trùng người đăng, cờ hó lờ bóng đêm buông xuống, ánh đèn như đậu. Lục Ngưng Sương ngồi một mình ở bên cạnh bàn, một tay chống đỡ mặt, trong tay bưng lấy thư quyển an tĩnh đọc. Khương Vân Giật không biết nàng đang nhìn cái gì, cực kỳ mê mẩn. Trong phòng yên tĩnh, chỉ có lật giấy tiếng. Đến mức Lục Ngưng Sương tại sao lại trong phòng, hết thảy vẫn phải theo Thanh Trúc Phong khi trở về nói lên. Nửa canh giờ trước, trời chiều rơi về phía tây, sắc trời đã tối. Khương Vân Giật gọi nàng một tiếng nương tử về sau, chợt nhớ tới mình mang theo truyền thừa Thanh Trúc Ngọc, rõ ràng có thể ở tại Thanh Trúc Phong. Nhưng mà lời cũng nói ra miệng, hiển nhiên là không có rút về khả năng. Bởi vì như thế, Lục Ngưng Sương chở hắn ngự kiếm trở lại thánh điện phòng cưới, rời đi một chén trà sau lại quay lại tới, trong tay nắm chặt một quyển sách, liền không còn có rời đi. Làm gì không đi? Lục Ngưng Sương trong mắt lộ ra hờ hững hỏi lại hắn, ta là ngươi nương tử, vì sao muốn đi? Ngữ khí tuy lạnh lùng, nhưng nhiều ít có thể nghe ra nàng vàng thật không sợ lửa. Khương Vân Giật luôn cảm thấy hết thảy đều là nàng tên nữ đệ tử kia giáo, lại không có bất kỳ chứng cứ nào. Kết quả là hiện tại lẽ thẳng khí hùng Lục Ngưng Sương tất nhiên là đi vào trong phòng, nhưng cũng không cùng giường chung gối, bởi vì đây là Khương Vân Giật danh giới cuối cùng, hắn còn không muốn chết. Làm thánh chủ Lục Ngưng Sương, tu vi thông thiên, Khương Vân Giật mới là cái khai linh cảnh tu sĩ, nếu là áp dụng vợ chồng chuyến đi, đem trực tiếp thất khiếu chảy máu hoặc bạo thể mà chết. Hai người trên lệnh cảnh giới nhưng không một điểm nửa điểm, mà lại như hào rộng tồn tại, nếu là Lục Ngưng Sương nguyện ý, tùy ý liếc mắt liền có thể miểu sát Khương Vân Giật. Húng chi Khương Vân Giật còn cảm nhận được trên người nàng sinh ra lấy không hiểu ý hiếp, khiến cho hắn mong muốn phản kháng. Lục Ngưng Sương mặc dù đối với hắn và khí gây nên tưởng, nhưng chính là có loại không dễ dàng phát giác khí tức nguy hiểm, thủy chung lượn lờ tại Khương Vân Giật trong lòng. Giờ phút này, Khương Vân Giật nằm tại cách đó không xa trên giường nhắm mắt dưỡng thần, tình cờ mở mắt liếc trộm liếc mắt Lục Ngưng Sương. Nhu hòa bất tỉnh ánh sáng rơi vào trên mặt nàng, tôn lên cái tia da thịt mảnh tinh tế như mơ đông. Nàng rất đẹp, khuynh quốc khuynh thành, không nhiễm trần thế. Chỉ như gọi hành căn, khẩu như chứa châu, là như thơ như hỏa mỹ nhân. Bất quá Khương Vân Giật đã xem quen Lục Ngưng Sương tượng băng bộ dạng này thư quyển khí tức, dịu dàng tư thái ngược lại có chút không thích ứng. Đồng nhiên, Lục Ngưng Sương phát giác được ánh mắt của hắn, ánh mắt đúng lúc đụng phải Khương Vân Giật hai con người, gương mặt hiện ra ánh nến bất tỉnh sắc, phản phất có thể bóp nổi trên mặt nước tới. Ngủ không được, vẫn là ta nhao nhao đến ngươi. Lục Ngưng Sương ngồi ở chỗ đó, tiên tĩnh trí viễn thanh âm truyền lọt vào trong tai. Không có việc gì. Khương Vân Giật đáp lại một câu về sau, liền một lần nữa nhắm lại hai con người, vươn mình đưa lưng về phía nàng tiếp tục nghỉ ngơi. Dương rất lớn, vốn là vì tân hôn vợ chồng chuẩn bị, bởi vậy Khương Vân giật độc chiếm lúc liền lộ ra cực kỳ đột ngột. Bất quá Lục Ngưng Sương không quan tâm nhiều như vậy, ngược lại là tại bên cạnh bàn nhiều hứng thú nhìn xem bóng lưng của hắn. Thật lâu, Lục Ngưng Sương khép sách lại cuốn đi đến Khương Vân giật một bên, ngồi ở giường vừa nói, ngủ không được, cần phải nghe chuyện xưa. Ta giảng. Ha. Khương Vân giật xoay người, liền gặp được ngồi ở giường xuôi theo một bên, hai chân trùng điệp Lục Ngưng Sương, tầm mắt ngước mắt nhìn lại, màu đen áo bào trói buộc, kề sát ở trên người phát họa ra hoàn mỹ thân hình. Eo đúng hẹn làm, bộ ngực no đủ, hiên ngang anh tư. Quan cô ánh mắt liễm diễm lưu luyến. Khương Vân giật nằm nghiêng, một mặt cổ quái nhìn xem nàng, Lục Ngưng Sương, ngươi có phải hay không coi ta là làm tiểu hài? Khương Vân giật giờ phút này cảm giác mình bị thật sâu vũ nhục. Dù cho đánh mất trăm năm, trong lòng mặc dù sẽ sinh ra một chút lo lắng, nhưng hắn tốt xấu từng là thiên kiêu tồn tại, lại luân lạc tới muốn chính mình thanh mai kể chuyện xưa mới có thể ngủ. Chuyến đi, đơn giản làm trò hề cho thiên hạ. Đương nhiên, bây giờ đã cảnh còn người mất, chuyến đi chỉ sợ cũng không ai nhận biết Khương Vân giật, cũng là Lục Ngưng Sương thân là Thiên Lăng Thánh chủ uy trấn toàn bộ đại lục. Vô luận đi đến nơi nào, đều có thụ chú mục. Là xem như phu quân. Lục Ngưng Sương đem trên người hắn đệm chăn kéo, thay hắn phủ lên đi đứng, lại nói, coi chừng bị lạnh. Luôn cảm thấy này loại chiếu cố phương thức rất quen thuộc. Khương Vân giật im lặng, nhỏ giọng thầm thì, còn nói không phải. Lục Ngưng Sương giống như không nghe thấy hắn nói thầm, mà là hỏi ngược lại, chuyện xưa, không muốn nghe. Khương Vân giật không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu tự tuyệt. Đã từng ta ngủ không được thời điểm, Vân giật ngươi không cũng là như thế hôm ta. Lục Ngưng Sương mang theo chần chờ, giống như là đang tự hỏi tự mình làm sai một bước nào. Đã từng, bọn hắn ở tại Thanh Trúc Phong phòng nhỏ đoạn thời gian kia, cả ngày bài tập sẽ khiến cho mọi bệnh không thể tả. Nhưng mà dù cho như thế, khi còn bé Lục Ngưng Sương nằm ở trên giường cũng không cảm thấy khốn, cũng là Khương Vân giật liên tục ngáp. Lục Ngưng Sương ngủ không được, Khương Vân giật cũng chỉ có thể đem chuyện xưa cho nàng, đều là một chút chưa bao giờ nghe thấy truyền thuyết thần thoại, để cho nàng cảm ngộ rất nhiều, tu luyện càng là tăng nhanh như gió. Về tới đây, Khương Vân giật mãnh liệt ngồi dậy. Ngươi bắt ta đã từng hống thủ đoạn của ngươi, dùng tại trên người của ta. Ừm, không được. Không phải nói không được, chẳng qua là ngươi không cảm thấy. Khương Vân giật nhìn xem thanh nhã cao quý nàng, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không cảm thấy thật kỳ quái sao? Còn tốt, ít nhất khi đó ta hết sức hưởng thụ, vốn cho rằng ngươi cũng biết. Lục Ngưng Sương hai mắt còn giống như một dòng hàn đàm, tinh tế mày liễu, cũng là lộ ra chậm rãi ôn nhu. Nghe đến lời này, Khương Vân giật quay đầu né tránh Lục Ngưng Sương tầm mắt, không khỏi nhíu mày. Hắn cảm thấy Lục Ngưng Sương càng ngày càng có phong vận, liền tính cách cũng thay đổi không ít. Nữ nhân này, đến cùng là ngốc vẫn là thông minh. Ngươi nói nàng ngốc, có thể rõ ràng có chút lòng dạ. Ngươi nói nàng thông minh, cũng không tính được, dù sao Lục Ngưng Sương chưa từng ở trước mặt hắn, che giấu qua hành vi của mình cách cư xử cùng tính cách. Khương Vân giật không biết nàng ở trước mặt người ngoài biểu hiện như thế nào, có hay không một dạng không hề che giấu, đương nhiên muốn nhìn một chút. Trước kia, Khương Vân giật đơn thuần cảm thấy Lục Ngưng Sương trầm mặc ít nói, an tĩnh lạnh nhạt, mà lại tâm trí hết sức cứng cỏi, thậm chí so với thường nhân càng thêm lãnh huyết. Hiện nay, Lục Ngưng Sương lời so trước kia có chút nhiều, cũng biến thành nguy hiểm, không còn là Khương Vân giật chủ động mở miệng đáp lời, ngược lại là Lục Ngưng Sương chủ động tìm kiếm chủ đề. Giờ này khắc này, bên phòng cưới vốn là ăn mừng một mảnh, hơi có cố mập mở khí tức tràn ngập ra. Lục Ngưng Sương một mực nhìn chăm chú hắn, nhường Khương Vân giật có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Phản phất bị giã thu tập trung vào, trong sự ngột ngạt tâm, không dám có nửa điểm lỗ mãng. Tranh hà ánh đến khiến cho cái bóng chiếu ở trên vách tường, kéo dài Lục Ngưng Sương hiểu điệu thân hình. Gió lạnh theo ngoài cửa sổ rớt vào, dưới ánh đến. Trên tường cái bóng lay nhẹ ở giữa, giống như là có cái gì giấu giếm vào trong, ẩn nấp tại trong bóng tối, thấy không hiểu âm u đáng sợ, lộ ra quỷ dị. Nhưng mà Khương Vân giật không sợ nàng, ngửa đầu, đón lấy cặp kia u ám ánh mắt thâm thúy. Cái kia tờ thanh tú dung nhan liền bày ở nàng dưới mi mắt. Thấy thế, Lục Ngưng Sương không tự giác vươn tay đụng vào gương mặt của hắn, khiến cho Khương Vân giật vô ý thức tránh khỏi đến, lại bị nắm cái cảm khiến cho hắn ngẩng đầu. "Ngươi muốn làm gì?" Khương Vân giật kinh ngạc hỏi, có thể cảm nhận được Lục Ngưng Sương lạnh buốt khí tức phun ra ở trên mặt, xốp giòn ngứa khó nhịn, dù cho muốn tránh đều không thể động đậy. Hết sức rõ ràng, Lục Ngưng Sương vận dụng một chút tu vi, bởi vậy Khương Vân giật chỉ có thể mặc cho nàng thi triển. Yên lặng một lát, nàng lạnh nhạt mở miệng, "Không biết." Trung quy là Lục Ngưng Sương trước tiên thu hồi tầm mắt, buông tay ra, chính nàng đều không rõ tại sao muốn làm như thế. Lục Ngưng Sương chỉ là gặp đến Khương Vân giật tránh né chính mình, mới theo bản năng nắm cái cằm của hắn, mong muốn cầm lại thứ thuộc về nàng. Cũng phát hiện cử động như vậy, hiện ra một tia dục vọng. Thấy Khương Vân giật dùng đến ánh mắt của quái, Lục Ngưng Sương biết mình thất thố, đứng lên nói, "Vân giật ngươi ngủ trước, ta lại nhìn sẽ sách." Trở lại bên cạnh bàn ngồi xuống, sườn nhan tuyệt mỹ. Lục Ngưng Sương rời đi bên giường về sau, Khương Vân giật xoa bị bóp đau cái cằm, một hồi nhe răng niết miệng, nhỏ giọng nói lẩm bẩm, "Thật đúng là biến." Như vậy cử động, luôn cảm thấy là muốn cưỡng hôn chính mình. Có thể Lục Ngưng Sương thật có loại kia dục vọng. Khương Vân giật không thể tin được. Phải biết 500 năm trước Lục Ngưng Sương là có tiếng lãnh đạo, toàn thân tán phát băng lãnh khí tức, thời khắc nhường người chùn bước. Cho dù có cùng là thiên kiêu người đến đây đáp lời, Lục Ngưng Sương đối với cái này cũng là không để ý, chỉ một vị tu luyện, rất ít cùng người sống nói chuyện với nhau. Nếu có cuốn quýt chặt lấy người theo đuổi, căn bản không cần hắn ra tay, Lục Ngưng Sương sẽ để cho Khương Vân giật đem người hẹn đến tỷ thí này, tại vô số đồng môn chứng kiến lên dưới, đánh cho mặt mũi bầm dập, vô cùng thê thảm. Dân già, liền không ai dám tìm tới cửa. Sáng sớm hôm sau, chân trời nhanh nổi lên màu trắng bạc. Không đợi Khương Vân giật tỉnh lại, Lục Ngưng Sương thổi tắt ánh đến liền phiếu miểu đi vào bên giường, nhìn xem hắn ngủ nhan, thơ viên đấy mắt lóe lên vài tia ảm đạm, cuối cùng hóa thành bình tĩnh. Lục Ngưng Xương rũi ra tay trắng thay hắn dịch tốt bị chăn, nhìn xem Khương Vân Dật thật lâu, mới quay người lặng yên không một tiếng động lui ra khỏi phòng. Cửa phòng vừa quan, Khương Vân Dật mở hai mắt ra, đen kịt trong con mắt lấp lánh phức tạp chi ý, nơi nào có mảy may buồn ngủ. Hắn chậm rãi ngồi dậy, nhìn về phía cổng phương hướng, lông mi cau lại. Lạnh lùng vô tình nàng, thật đúng là biến. Nói xong, Khương Vân Dật ngồi ở trên giường yên lặng rất lâu. Lúc này tia nắng ban mai đã chiếu tiến gian phòng, chút xuống một chỗ. Song cửa sổ đã bị đẩy ra, mặc cho không khí lạnh rót vào trong phòng, kích thích Khương Vân Dật thần kinh. Hắn duỗi người một cái, quyết định quên đi. Trước tu luyện, tổng bị áp chế thực đang khó chịu, sau đó tại xuống núi. Nếu không phải thể xác phàm thai, hắn đã sớm nghĩ không ngủ không nghỉ tu luyện, coi như vô pháp vượt qua Lục Ngưng Xương, làm sao cũng phải có chút thực lực tiến hành phản kháng. Mình bây giờ tại Lục Ngưng Xương trước mặt liền là một con run rế, tỉ như đêm qua bị nắm cái cầm liền không thể động đậy, nhường Khương Vân Dật cảm thấy 10 điểm bị khuất. Một bên khác, ra cửa Lục Ngưng Xương cũng không trước tiên rời đi, mà là đứng tại cửa ra vào đình trệ, tựa như đang tự hỏi cái gì mở dạng. Sau một hồi lâu, nàng mới hướng phía trước thánh điện đường cất bước. Lục Ngưng Xương trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, tại cùng húc nắng sớm chiếu rọi bên trong đi tới, bởi vì Khương Vân Dật mưu toan chống cự chính mình, cho nên trong chốc lát lành ý 10 phần. Không tình cảm chút nào nội tâm, đã phát lên một tầng gợn sóng, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Có lẽ nàng cũng không rõ ràng, kỳ thật vật mình muốn, chẳng qua là hy vọng Khương Vân Dật có thể thành thành thật thật đợi ở bên người mà thôi. Bất quá, đi vào cửa thánh điện khẩu, nàng liền gặp được Cơ Hồng Diệp. Cơ Hồng Diệp thấy chính mình sư tôn theo phòng cưới hướng đi đi tới, lúc này đưa tay chúc mừng sư tôn, tình yêu cuối cùng thành thân thuộc. Nhưng mà nàng lại phát giác được một vệ thấu xương lạnh lẽo kéo tới, thấy nghi hoặc cũng không hiểu. Lục Ngưng Xương dừng lại bước chân, lạnh lùng hỏi, là một người muốn đi, vì sao muốn đem người vĩnh viễn nuốt ở trong lòng? Mỗi lần Khương Vân Dật nói phải xuống núi, Lục Ngưng Xương có một cái ý niệm trong đầu hiện hiện trong đầu, cái kia chính là giam lại, quan tại thiên lao, không thể trốn đi đâu được, rốt cuộc không thể rời bỏ chính mình. Cơ Hồng Diệp giật mình, rất mau trở lại lời nói, nói rõ tình căn thâm trùng, vô pháp bỏ qua. Lục Ngưng Xương yên lặng một lát, không để ý Cơ Hồng Diệp, mà là trực tiếp lướt qua rời đi, lưu lại Cơ Hồng Diệp ngu ngơ tại chỗ. Nàng trừng mắt nhìn xem sư tôn bóng lưng như có điều suy nghĩ. Xem ra sư công đối sư tôn tới nói, thật rất trọng yếu. Theo mình bị thu đồ đệ bắt đầu, Cơ Hồng Diệp liền chưa thấy qua chính mình sư tôn sẽ đối với một người như thế để bụng, cho dù là đối nàng, cũng chỉ là ứng xử thản nhiên. Chương 8, 500 năm trước có ta cùng, 500 năm sau y nguyên có ta người đăng, cờ hót lờ tiên lăng thánh địa nội môn, tất cả đỉnh núi truyền thừa đều là đồng xuất nhất tông, lẫn nhau ở giữa quan hệ tương đối hòa hợp. Đi ngang qua cầu vồng tương liên quảng trường lúc, đều sẽ trò chuyện với nhau một ít. Cực quảng trường lớn, bạch ngọc lát, khói mây lượn lờ, mờ mịt bốc hơi. Các mạch đệ tử quần áo và trang sức mặc dù khác biệt, nhưng đều không mất khí độ, đều là tuổi tác gần thế hệ trẻ tuổi, mà mỗi một phong nhân vật trọng yếu, thánh tử, thánh nữ thì là thiên lăng thánh địa người cầm quyền. Nghe nói thánh chủ thu một tên đệ tử mới, không biết là thật là giả. Nổi danh nội môn nữ đệ tử nói ra, trong giọng nói rất là tò mò. Thánh chủ xưa nay ưa thích an tĩnh, sao lại đột nhiên lần nữa thu đồ đệ? Hơn phân nửa chẳng qua là truyền ngôn thôi. Một tên khác nữ đệ tử phụ họa, ta cũng cho rằng như vậy, thánh chủ hạng gì thân phận, sao lại tùy tiện thu đồ đệ? Cái này người vừa nói xong, tiên bộ tản ra nháy mắt, chúng nữ liền nhìn thấy cách đó không xa một tên nhan như hướng hoa nữ đệ tử, người khoác hạ y điệp, phong thái tuyệt thế, tựa như trong bức tranh thần nữ. Trung quanh đệ tử nhận ra tên này tuyệt sắc nữ tử, đều lộ ra kính ngưỡng thần thái, dồn dập ngừng chân quan sát, hoặc là cùng kính chào hỏi. Nói không chừng đại sư tỷ biết được. Các nàng nhìn nhau cười một tiếng, lúc này tiến lên thi lễ hỏi thăm. Tuyệt sắc nữ tử rõ ràng là Cơ Hồng Diệp, ngày thường ngoại trừ vi sư tôn làm việc bên ngoài, thời gian còn lại đều là nàng một người tự mình tu luyện, cho nên mới vừa trở về. Đệ tử mới. Cơ Hồng Diệp chuyển cười một tiếng, lắc đầu. Đó cũng không phải là đệ tử mới, là sư tôn tướng công. Cơ Hồng Diệp ở trong lòng bổ sung, cũng chưa mở miệng, lập tức nàng quét nhìn một vòng, tiếp tục nói, sư muội, các ngươi đoán sai, không phải sư tôn đệ tử mới thu. Đại sư tỷ, vậy hắn có phải là thật hay không bị thánh chủ ôm trở về thánh điện? Đúng vậy à, ta nghe nói thánh chủ đối với hắn cưng chiều có thừa, không chỉ ban cho bảo bối linh dược, còn tự thân hộ tống đâu. Nữ đệ tử phụ họa, trong thần sắc mơ hồ lộ ra vẻ ghét. Cơ Hồng Diệp suy nghĩ một chút, nói, xem như. Ngược lại sư tôn có tướng công sự tình, không sớm thì muộn sẽ lộ tẩy, đệ tử trong tông sớm biết muộn biết đều một dạng. Nếu là vị sư tổ kia đi ra thánh điện, nghe nói trong tông sư tôn yêu mình sự tình, nghĩ đến sẽ cảm động một ít. Soạn. Đạt được Cơ Hồng Diệp trả lời chắc chắn, vây xem đệ tử đều trở nên khiếp sợ, lao đệ tử lại đều bối rối. Đến tột cùng là ai có tài đức gì? Từ đầu đến cuối, bọn hắn liền chưa nghe nói qua thánh chủ sẽ đối với một người đãi ngộ đặc biệt, chớ nói chi là ôm hồi trở lại thánh điện. Đại sư tỷ, đó là vị hạng người gì? Cơ Hồng Diệp lắc đầu, chính mình cũng bèn bèn đội vàng gặp qua sư công một mặt. Khi đó hắn vẫn là nằm tại sư tôn trong lực, lúc ấy nàng liền cảm giác cái này người nhất định thân phận cao quý. Một bên sư muội suy đoán nói, có thể được đến thánh chủ đãi ngộ như thế, khẳng định là cái gì khoáng thế kỳ tài, hoặc là liền là thánh điện tương lai người cầm quyền tuyển. Làm sao có thể, đại sư tỷ mới là chúng ta chúng vọng sở quy. Có phải hay không là có cái gì ba đầu sáu tay? Việc này lập tức trở thành rất nhiều nội môn đệ tử nói chuyện say sưa một trong những đề tài. Cơ Hồng Diệp cười cáo từ rời đi. Chính nàng kỳ thật cũng rất tò mò, sư công là hạng người gì, mới có thể bắt được chính mình sư tôn phương tâm. Bất quá Cơ Hồng Diệp cũng không hỏi thăm, dù sao đây là sư tôn cùng sư công việc tư, lại thế nào dám nhìn trộm. Nàng bèn bèn biết sư công tên là Khương Vân Dật, tuổi còn trẻ, tốc độ tu luyện lại nhanh làm người lưu lưới, còn lại hoàn toàn không biết. Đồng thời thái thượng trưởng lao đám người, rõ ràng biết được sư công tồn tại, thậm chí quan hệ không ít, có mấy lần nghĩ tới thăm, lại bị chính mình sư tôn ngăn lại, lý do rất đơn giản. Sư công còn đang tu dưỡng bên trong, không nên quấy rầy. Rất rõ ràng, sư tôn tựa hồ không muốn những người khác xích lại gần hắn. Đi trên đường, Cơ Hồng Diệp trong đầu hiện lên sư tôn từng nói qua câu nói kia, làm một người muốn đi, vì sao muốn đem người vĩnh viễn nuốt ở trong lòng. Xem ra sư tôn có rất manh liệt trưởng cũng muốn. Nghĩ đến đây, Cơ Hồng Diệp trong lòng không khỏi nổi lên gợn sóng, nàng rất chờ mong nhìn một chút vị sư tổ kia. Đi đi, một đạo thanh âm xa lạ cắt ngang Cơ Hồng Diệp suy nghĩ. Lục Nương Sương, ngươi hết sức nhàn sao? Hắn gọi thẳng tên Húy, không có chút nào kiêng kỵ. Cơ Hồng Diệp ngẩng đầu, phát hiện mình cũng bất chi bất giác đi vào thánh điện hậu đường. Nàng nhìn thấy bên trong viện tên kia thanh tú thanh niên, lại nhất thời sững sờ. Nơi này đã bị Lục Ngưng Sương một lần nữa kiến tạo thành ấm áp nhà cấp 4. Trong đình viện hương hoa phiêu đãng, cây xanh che lấp, mà Khương Vân Dật cầm kiếm luyện pháp, chính mình sư tôn liền ngồi ở một bên chỉ bảo. Thanh phong chậm chậm, lá dụng lạ tả, giống như miêu tả lấy một bức cảnh đẹp bức tranh. Vân Dật, ngươi nghĩ luyện kiếm, ta dạy cho ngươi. Không cần. Vừa dứt lời, đột nhiên Lục Ngưng Sương khí chàng đột nhiên thay đổi. Khương Vân Dật bị nàng đột nhiên khí thế giật nảy mình, chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ loé sáng, phảng phất bị một loại nào đó nguy hiểm tập trung vào. Lục Ngưng Sương, ngươi muốn làm gì? Khương Vân Dật trong lòng không hiểu bối rối. Lục Ngưng Sương trong ngày thường vốn là ngăn cách, lạnh lùng như băng. Chính mình tự tuyệt một tiếng, như thế nào phản ứng lớn như vậy, chẳng lẽ chọc giận nàng? Chỉ thấy Lục Ngưng Sương thủ đoạn búng khẽ, một luồng băng lãnh cuồng phong thổi tới, bên ngoài đình viện cửa lớn màu đỏ ba một tiếng đóng chặt. Ngoài viện Cơ Hồng Diệp lọt vào ảnh hưởng đến, cả người bay ngược mà ra, lục đổ vài cây đại thụ mới vừa dừng lại. Ngũ tạng lục phủ lọt vào chấn động, khóe miệng chảy máu. Gặp Cơ Hồng Diệp có thể cảm nhận được sư tôn mới vừa sắc ý, là thật mong muốn đưa nàng đưa vào chỗ chết. Cùng lúc đó, trong đình viện Khương Vân Dật đột nhiên quay đầu nhìn về phía cổng, giống như là phát giác được cái gì, lại ngược lại nhìn về phía Lục Ngưng Sương hỏi, bên ngoài có người? Lục Ngưng Sương gật đầu, không có dấu giếm hắn. Không có chuyện gì, Vân Dật, ngươi tiếp tục luyện kiếm, ta dạy cho ngươi. Lại một lần nữa nói ra lời nói này, Khương Vân Dật mấp máy môi một cái, cuối cùng vẫn không có cự tuyệt. Hắn cũng không phải sợ, bởi vì Lục Ngưng Sương tính cách hắn hiểu rất rõ, sẽ không vô duyên vô cớ sinh khí. Bây giờ xem ra, là bên ngoài người kia chạm đến Lục Ngưng Sương ranh giới cuối cùng, cho nên mới sẽ bị nàng đóng cửa đánh lui, mà tận mắt nhìn thấy Lục Ngưng Sương mạnh mẽ về sau, Khương Vân Dật cũng không có cự tuyệt nữa chỉ điểm của nàng. Dù sao một vị thánh chủ tự mình chỉ đạo, rõ ràng so một mình hắn suy nghĩ muốn tốt hơn nhiều, ít đi mấy chục năm đường quanh co. Trong thánh điện, chỉ đạo xong Khương Vân Dật nàng, rất nhanh tới chỗ này. Tiến vào điện một khắc này, liền nhìn thấy cách đó không xa quỷ ở nơi đó Cơ Hồng Diệp, cùng với nàng thổ huyết bộ dáng. Ngươi hẳn phải biết vì sao như thế. Lục Ngưng Sương theo nàng bên cạnh đi qua, trèo lên giai ngồi tại cao vị bên trên, thanh âm âm u, cùng với một đôi lạnh lùng con ngươi, không có nửa điểm ấm áp, mảy may vẻ thương hại chỉ cần là dính đến Khương Vân Dật, đều sẽ dị thường mẫn cảm. Lục Ngưng Sương cũng không nhường Cơ Hồng Diệp đi vào hậu đường, nhưng mà nàng lại một mình đi tới, thoáng chốc, bất hủ uy áp bao phủ, như có một tòa ma nhạc rơi vào trên người, làm Cơ Hồng Diệp vẻ mặt đạm đạm. Lục Ngưng Sương trưởng khống một người sinh từ lúc, dùng không chỉ là quyền lợi, càng là thực lực cường đại. Đệ tử vượt qua, cam nguyện bị phạt. Cơ Hồng Diệp liền vội vàng quỳ xuống đất, không dám nhiều lời. Nhìn xem phủ phục ở trước mặt mình Cơ Hồng Diệp, Lục Ngưng Sương nhẹ hừ một tiếng, thanh âm phiếu miểu, truyền vào Cơ Hồng Diệp màng nhĩ bên trong. Ta không hy vọng lại xuất hiện cùng loại sự tình, lại tự động đi lạnh leo thác nước lãnh phạt, không cho phép dùng bất luận cái gì đang lượng, trừng phạt 7 ngày 6 đêm. Cơ Hồng Diệp không đi, bởi vì vừa đi khoảng cách chết liền không xa. Lấy nàng hiện tại thương thế, căn bản là không có cách tiếp nhận lạnh leo thác nước lạnh lẽo ăn mòn, dù cho không chết cũng thế. Nàng ngẩng đầu lên hoán một câu, "Sư tôn, còn có việc." Cơ Hồng Diệp cắn răng, đề nghị, "Sư tôn, sư công vẫn luôn tại chuyên chú tu luyện, rõ ràng đã quyết định. Nếu muốn đi, kỳ thật có thể an bài ở ngoại môn, chỉ cần trải qua khổ nạn, sau khi trở về liền nhất định có thể hiểu được sư tôn dụng tâm lương khổ, không nữa kháng cự sư tôn." Lục Ngưng Sương có chút không quan tâm, cho đến nghe được đề nghị của Cơ Hồng Diệp, mới chậm rãi ngước mắt, mang theo vô tận lạnh lẽo, "Chuyện của ta, không tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân." Sư tôn bất giận, Hồng Diệp không dám. Cơ Hồng Diệp run rẩy thân thể, cúi đầu thấp xuống, không dám nhìn thẳng Lục Ngưng Sương. Sư công là vậy ngược của nàng, há có thể dung nhẫn người khác nói này nói kia. Mà Lục Ngưng Sương lại làm sao không hiểu dụng ý của nàng, hiển nhiên là đang vì mình tranh thủ sống sót cơ hội, cho nên mới cả gan cho nàng để ý thấy. Bất quá ngày thường Cơ Hồng Diệp, xác thực tận chức tận trách. Nàng đạm mặt nói, trước dưỡng thương, lại đi lãnh phạt. Lục Ngưng Sương nói xong, liền phất tay áo theo nàng bên cạnh lướt qua. Tinh tế chuyển bóng lưng rời đi, lưu lại Cơ Hồng Diệp một người ngu ngơ quỳ gối tại chỗ, sắc mặt tái nhợt, thật lâu không có khôi phục. Cơ Hồng Diệp lòng còn sợ hãi, mặc dù sư tôn rời đi vẫn như cũ cảm nhận được cực lớn lực áp bách. Từ nhỏ đi theo sư tôn tu luyện, nhưng xưa nay liền chưa thấy qua sư tôn vì một người nổi giận bộ dáng. Lần này, xem như giải trí nhớ. Cơ Hồng Diệp thở dài một hơi, mặc dù sư tôn cho phép nàng dưỡng thương, nhưng trừng phạt đã thành kết cục đã định. Một tuần thời gian chớp mắt đi qua, Khương Vân Dật ngoại trừ trong phòng tu luyện, tình cờ sẽ còn ở trong viện luyện pháp, ban đêm thì là đi ngủ nghỉ ngơi. Bây giờ Lục Ngưng Sương mỗi đêm đều sẽ tới đến phòng cưới, sau đó ngồi tại bên bàn đọc sách xem thư quyển. Đến mức Khương Vân Dật thì là ngủ trên giường, quay lưng nàng, không có can thiệp lẫn nhau. Lục Ngưng Sương bây giờ tu vi đã sớm thoát ly thể xác phàm thai phàm bi, sẽ không cảm giác đến bất kỳ giá rời, cho nên đi ngủ cái gì đều xem tâm tình. Nàng càng sẽ không thấy đói khát, dù cho như thế, Lục Ngưng Sương vẫn là sẽ vì Khương Vân Giật chuẩn bị mỗi ngày 3 bữa cơm. Mặc dù mùi vị, nhưng ít ra thuộc về có thể ăn phạm vi. Lục Ngưng Sương, ngươi có phải hay không có lời muốn nói? Giờ phút này trước bàn cơm, Lục Ngưng Sương khí chất băng lãnh, trên khuôn mặt lạnh lẽo ít có cảm xúc. Theo lý thuyết Lục Ngưng Sương không phải loại kia không quả quyết người, muốn nói điều gì đều rất thẳng thắn, nhưng Khương Vân Giật liền là có thể phát giác được nàng có lời muốn nói, rồi lại không muốn nói dáng vẻ. Lục Ngưng Sương gặp hắn chỉ ra, cũng là nói thẳng, Vân Giật ngươi đợi trong nhà, không ưng thuận núi. Theo lúc trước sau này hay nói, lại đến thời khắc này quyết đoán. Khương Vân Giật không rõ, vì sao không để cho mình xuống núi? Giống như cũng không có làm phiền nàng cái gì. Lục Ngưng Sương, ta có thể không nhớ rõ ngươi ưa thích cầm tù một người. Khương Vân Giật ăn trong chén, ngai kỹ nuốt chậm, nhìn xem nàng chậm rãi nói ra. Gần đây đến nay, Khương Vân Giật đều là ở nhà tu luyện, thật cũng không gấp như vậy xuống núi, dù sao ngự kiếm thuật cũng còn vô pháp sử dụng. Kết quả Lục Ngưng Sương lời này vừa nói ra, nhường Khương Vân Giật nội tâm phản nghịch kích thích. Hắn cũng không nhớ rõ Lục Ngưng Sương có mãnh liệt như thế ý muốn sở hữu. Hiện ở loại tình huống này, Khương Vân Giật cảm thấy dùng ý muốn sở hữu hết sức chuẩn xác, rõ ràng Lục Ngưng Sương đối tình yêu không có hứng thú, lại vẫn cứ còn muốn lấy trưởng khống mệnh của hắn vận. Lục Ngưng Sương cầm lấy đũa, vì hắn gắp thức ăn đến trong chén, nói ra, "Vân Giật, 500 năm trước có ta cùng, 500 năm sau ý nguyên có ta, nhưng ta không muốn xuống núi." Xác thực, 500 năm trước hai người thủy chung đều tại cùng một chỗ, chưa bao giờ tách rời, mà chết rồi, hắn làm sao đều không nghĩ tới Lục Ngưng Sương vậy mà lại đem chính mình khởi tử hoàn sinh. Khương Vân Giật rối bát, không có cự tuyệt nàng kẹp tới món ăn, hỏi, "Vì sao?" Lục Ngưng Sương băng lãnh phun ra một chữ, "Phiền." Nàng không thích hồng trần huyên náo, yêu thích yên tĩnh, mà lại Lục Ngưng Sương đối phạm trần nhân gian cũng không có bao nhiêu hảo cảm, chỉ muốn lặng lặng đợi tại một chỗ tu hành, lặng lặng đem có thể làm cho mình nội tâm sinh ra một tia gợn sóng người bảo vệ tốt. Khương Vân Giật còn tưởng rằng nàng là có cái gì đặc thù nguyên nhân, không nghĩ tới chỉ là như thế, cho nên cũng không phải nhất định phải ngươi đi theo, ta chính mình một người cũng có thể xuống núi lịch lãm. Tại nói thế nào hắn cũng là một đời thiên tiêu, tự nhiên không cần người khác bảo hộ. Nếu như ngươi nghĩ lịch luyện, có thể đến truyền hiến đường nhận nhiệm vụ, cũng không phải là cần phải xuống núi. Xuống núi là một sự rèn luyện, cũng là một lần lặn lội đường xa, bản thân đem không nhận tông môn bảo hộ, có hay không mong muốn hồi trở lại tông hoàn toàn quyết định bởi với mình, cho nên Lục Ngưng Sương mới có thể như thế cự tuyệt. Ta điểm cống hiến đã đủ, nhiệm vụ vô dụng. Lục Ngưng Sương thấy khuyên can vô dụng, vẫn là đệ thấp tự thân lạnh lẽo, bình tĩnh xuất ra một viên lệnh bài đưa tới trước mắt hắn, "Vân Giật, chính ngươi xem." Này lệnh bài tả hữu kim văn tuyên khắc lấy hai đầu sinh động như thật đằng long, long đầu ngẩng đầu, giống như đang gào thét, sau lưng hai thanh hình kiếm đồ án, sinh động như thật. Chính giữa khắc họa thánh tử, mặt trái điêu khắc thiên lăng. Đây là Khương Vân Giật đã từng tông lệnh, biểu tượng một người thân phận cùng địa vị, đồng thời có khắc trận pháp, cá nhân chô kiếm lấy điểm cống hiến đem dùng thần niệm hình thức khắc sâu vào trong óc. Hắn điểm cống hiến vẫn như cũ có rất nhiều số không, nhưng mà thấy đằng trước lại là cái dấu trừ, hết thảy tiền nợ tông môn mười mấy ức, lấy lại tinh thần Khương Vân Giật lúc này hò khan hai tiếng. Lục Ngưng Sương nuốt lưng của hắn, khẽ hé môi son, "Vân Giật, nghĩ có thể đi, bất quá thiếu điểm cống hiến cũng không chỉ một tỷ. Theo lý thuyết, ngươi đã không phải thánh tử, mà là ngoại môn tạp dịch đệ tử, không có quyền lợi xuống núi. Ngươi, ta, làm sao lại thiếu nhiều như vậy?" Khương Vân Giật buông xuống bắt đũa, gương mặt không dám tin. Chính mình căn bản chưa làm qua cái khác, chớ nói chi là gây tai họa, làm sao lại thiếu tông môn mười mấy ước điểm cống hiến? Tại ngươi tử vong 500 năm bên trong, ta vẫn luôn có tại nỗ lực giữ lại ngươi bảy hồn lục phách, băng quan một ngày điểm cống hiến 5000, định thần hương một cây 4000, mặt khác thiên tài địa bảo kéo dài thay đổi 500 năm. Lục Ngưng Sương lãnh đạm nói, nếu như ngươi khăng khăng phải xuống núi, trừ phi trước hoàn lại thiếu nợ, bằng không mơ tưởng bước ra nửa bước. Khương Vân Giật há to miệng, lại muốn nói lại thôi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình khởi tử hoàn sinh, lại có thể là mắc nợ đầy dẫy. Sớm biết như thế, hắn còn không bằng không sống. Thú hổ, vốn chính là ngươi đem ta phục sinh. Khương Vân Giật ở trong lòng phát ra tiếng lời oán giận, lại không nói ra miệng, bởi vì hắn tin tưởng coi như nói ra, Lục Ngưng Sương cũng sẽ không để ý tới chính mình. Vân Giật, lưu ở bên cạnh ta cũng không cần. Liên bởi vì ngươi là thánh chủ. Ừm. Thiên Lăng Thánh Địa về nàng quản, giữ ở bên người mình có thể không dùng xong, nhưng mà muốn đi, rất khó. Nghe câu nói này, Khương Vân Giật tiến lặng. Cuối cùng, hắn vẫn là làm ra người bình thường sẽ chọn lựa chọn, kết quả là nói ra, ta có khả năng không hạ sơn, nhưng làm sao cũng muốn lịch luyện a. Lục Ngưng Sương gật đầu, có khả năng, ta buổi tiếp. A. Khương Vân Giật cả kinh nói, ngươi đi theo làm gì? Huống hồ ngươi là thánh chủ, sao có rảnh rỗi? Lục Ngưng Sương duy trì chính mình cao ngạo, nhìn hắn, đáy mắt hình như có dị quang lấp lánh, lặng lặng mà nói, ta nói có, liền có. Có thể ngươi rõ ràng nói không muốn xuống núi, chỉ nói là không nghĩ, nhưng vì ngươi, ta nguyện. Không biết là hữu ý vô ý, đột nhiên xuất hiện lời lệnh Khương Vân Giật xử trí không kịp đề phòng, trong lúc nhất thời lại không phải nói cái gì. Mập mờ trộn lẫn trong không khí, bầu không khí dần dần xấu hổ. Hắn lập tức nội tâm nóng lên, quay đầu đi chỗ khác. Giả vờ không để ý tới, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được nhìn lén hướng Lục Ngưng Sương, phát hiện cái này băng sơn mỹ nhân đang một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào chính mình xem, ánh mắt lom lom nhìn. Khương Vân giật 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 bờ môi, thật nguyện ý. Lục Ngưng Sương khẽ gật đầu, thái độ không thể nghi ngờ, thanh âm như đoạn băng cắt tuyết, thanh thúy êm tai, nguyện ý. Bên phòng cưới lập tức trở nên phá lệ yên tĩnh, chỉ có hắn rõ ràng có thể nghe hô hấp cùng với tiếng tim đập. Khương Vân giật đè nén trong lòng dập dờn, tiếp tục vùi đầu dùng cơm, đột nhiên cảm giác được kẻ nhạt vô vị thức ăn trở nên hơi mỹ vị chút. Ăn từ từ, đừng ngại lấy, rót cho hắn chén nước. Bên cạnh bàn cơm, Lục Ngưng Xương tư thế ngồi đoan trang trang nhã. Tuy là Tô Ý lại không có chút nào không hài hòa cảm giác, thậm chí so với tìm thường tiên tử, còn có chút tư thế hiên ngang mùi vị. Chương 9, ngươi là phu của ta, tay của ngươi, ta đương nhiên muốn dắt người đằng, cờ hó lờ hào hào hào. Lạnh leo thác nước chạy chút xuống, đập tại thân thể mềm mại của nàng bên trên, đem quần dài màu đỏ thấm ướt, trắng non da thịt như ẩn như hiện. Cơ Hồng Diệp toàn thân dùng mình, thấu xương lạnh ý để cho nàng chỉ có thể khoanh chân ngồi tại trên bệ đá, hai quả đấm nắm chặt, hàm răng cắn chặt phấn nộn môi mỏng, xinh đẹp trên dung nhan viết đầy của cường. Phúc, lại là một ngụm máu tươi bắn ra. Trải qua 7 ngày 6 đêm tẩy lễ, nàng đã vết thương chồng chất, thần hồn trong nháy mắt tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ, tại giữa sinh tử tùy ý đưa đỏ. Cho đến nàng tìm hiểu ra tự thân pháp quyết Cửu Dương càng sâu áo nghĩa, mới ban hồi tính mạng của mình. Trong chốc lát, trung quanh hiện hiện phù văn màu vàng, một cỗ hơi thở nóng bỏng tràn ngập ra. Cả tòa sơn cốc băng hàn thác nước bị bao phủ, khiến cho mảnh không gian này nhiệt độ lên cao, chút xuống thân thể mềm mại hàn thủy trong nháy mắt hóa thành một tầng hơi nước, vờn quanh ở trung quanh. Hàn phong lâm liệt, dáng dấp hiểu điệu của cây cấp tốc khô héo héo tàn, hóa thành cho tàn, tiêu tán ở hư không bên trong. Ầm ầm, Cơ Hồng Diệp mở mắt ra, đôi mắt sáng chói, bắn ra sắc bén phong mang, như là như lưỡi dao xé rách không gian. Cùng thời khắc đó, thánh điện hậu đường, phòng ghế bên bàn đọc sách phát họa ra huyền chuyển thân hình, tại thời khắc này bỗng nhiên dừng lại bút mực, tay hơi ngưng lại, rất nhanh ngòi bút tiếp tục vẽ rơi tờ giấy, lộ ra một đạo bắt mắt dấu vết. Nàng vung tay lên, đem tin sớm đưa ra. Kỳ quái, có người đột phá. Nằm ở trên giường Khương Vân Dật, phát giác được nơi xa có mỏng manh khí tức biến hóa, như trải qua cuồng phong bạo vũ về sau, nở rộ một gốc xích diễm hồng liên. Mặc dù nhỏ bé lại thiêu đốt lấy người ánh mắt, cho phép rung động. Bây giờ thần hồn của hắn tuy là trung tu, nhưng cũng là bình thường người tu chân khó mà sánh ngang tồn tại. Dù cho cách thật xa, lờ mờ phát giác được cái kia một luồng gợn sóng. Biến hóa như thế, nghĩ đến tu vi không yếu, mà lại có thể đi đến loại tình trạng này, thiên phú, nỗ lực, tạo hóa thiếu một thứ cũng không được. Khương Vân Dật chậm rãi ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía bên cạnh bàn lạnh nhạt tự nhiên Lục Ngưng Xương, tò mò hỏi: "Ngươi đồ đệ?" Tại thánh điện phụ cận, Khương Vân Dật chưa bao giờ thấy qua trừ nàng bên ngoài những người khác. Cũng là tại trong thánh điện, có thể thường xuyên cảm nhận được một vẻ xa lạ khí tức, mà lại cực kỳ tấp nập, nghĩ đến là Lục Ngưng Xương, cái vị kia đồ đệ. "Ừm." Lục Ngưng Xương ngừng tiếng, cũng không có đàm phán. "Nhà ngươi đệ tử đột phá, này làm sư phụ lại không đi hộ pháp, ngược lại đợi tại ta chỗ này. Chỉ có tại trong lúc nguy cấp mới có thể kích phát một người tiềm năng. Huống hồ đệ tử bản thân cũng cần tôi luyện tâm tính, gì tu hộ pháp?" Lục Ngưng Xương bình tĩnh hồi đáp. "Được thôi, lại nói ngươi đồ đệ là cái như thế nào?" Không đợi hắn nói xong, Lục Ngưng Xương liền đã rời bước đi vào mép giường bên cạnh, hơi ngưỡng mặt đẹp đẽ sáng long lanh, quan sát Khương Vân Dật tùy ý một câu, không cần quan tâm nàng. Xích lại gần nàng dung nhan tuyệt mỹ, như mực tóc hoa rủ xuống thắt lưng, trên trán một luồng tóc xanh phiêu động, tầm mắt hơi thấp, bình tĩnh ôn hòa mắt dưới có quỷ dị sáng bóng lướt qua. Khương Vân Dật sững sờ, thời khắc này Lục Ngưng Xương cùng ngày xưa một trời một vực, dù cho cái bóng vô pháp che lấp, thần tâm trong thoáng chốc, lại mang đến vô cùng vô tận áp bách. "Nhanh ngủ." Lục Ngưng Xương thúc giục một câu. Khương Vân Dật nguyên bản không có quá để ý, nhưng mà nghe được nàng mang theo mệnh lệnh ngựa khí lối ra, không khỏi lông mày nhíu lên. "Lục Ngưng Xương, ngươi lúc nào thì liền loại sự tình này đều muốn quản? Chính mình không ngủ, giống như làm phiền nàng cái gì một dạng." "Ta là ngươi nương tử." Lục Ngưng Xương chân thành nói. Dù cho giọng nói của nàng bình tĩnh, nhưng bất kỳ người đều có thể nghe ra lời kêu bên trong kiên định, bao quát Khương Vân Dật. Khương Vân Dật bản muốn phản bác, kết quả Lục Ngưng Xương đã vào tay đưa hắn nhấn ngã xuống giường, túi người giúp Khương Vân Dật dịch tốt góc chăn, cũng phân phó: "Ngoan ngoãn nghỉ ngơi, sáng mai ta bảo ngươi." Lòng bàn tay tại trán của hắn ở giữa lướt qua. Xuống núi sự tình, Lục Ngưng Xương tự nhiên là nói được thì làm được. "Ngươi..." Nàng cương ngạnh thái độ, nhường Khương Vân Dật hơi giãy giụa, làm sao Lục Ngưng Xương lực tay mà quá lớn, căn bản là không đẩy được nàng, cũng hoàn toàn không sánh bằng. "Một ngày nào đó ta..." "Nghĩ vượt qua ta, vậy liền hảo hảo nghe lời." Lục Ngưng Xương lời ít mà ý nhiều, sau đó đi tới cửa bên cạnh, đóng kỹ. "Ngươi đó là cái gì nguy biện, ta nghe lời cùng vượt qua ngươi thật giống như không có quan hệ gì à?" Khương Vân Dật bị nhấn ngã xuống giường về sau, hai tay nắm lấy chăn mền cố gắng đứng lên. Nhưng mà Lục Ngưng Xương một đôi thâm thúy mắt đen, nhàn nhạt nghiêng mắt nhìn hắn liếc mắt, dấu dếm vẻ tức giận lộ ra âm u đáng sợ, nhường Khương Vân Dật dừng lại tất cả dãy rủa. "Đáng chết, làm sao lại đột nhiên sợ nàng rồi?" Khương Vân Dật ở trong lòng oán thầm, mong muốn phản kháng, đáng tiếc có lòng không đủ lực. Ngược lại là Lục Ngưng Xương từ đầu đến cuối bình tĩnh phong dong, giống như sớm đoán được hắn lại như vậy nói, không nhanh không chậm đáp: "Chỉ cần ngươi nghe lời, ta liền dạy ngươi, tự nhiên là có thể vượt qua ta." Khương Vân Dật run lên, hồ nghi nhìn xem nàng: "Dạy ngươi đồ đệ còn chưa đủ, còn có thời gian tới dạy ta?" "Nàng không cần giáo." "Ai, cái kia vì sao lại có cao như thế cảnh giới?" Cái kia cố hơi thở nóng bỏng, liền phảng phất trời nắng chang chang lúc kiều dương, thiếu đốt thế gian vật vật, nói thế nào cũng có nguyên anh tu vi, thậm chí loáng thoáng có thể đi đến hóa thần. "Ta cho nàng pháp quyết, chính mình tu luyện." "Cái này..." Nha đầu kia bày ra ngươi người sư phụ này, cũng không biết là phúc hay là họa. Khương Vân Dật vì nàng thấy tiếc hận. Lục Ngưng Xương thực lực thuộc về tuyệt thế vô song, khiến cho đạo con đường lại không giống bình thường. Rất rõ ràng như vậy đệ tử chính là hoàn toàn xứng đáng thiên kiêu, muốn đổi lại người khác, ước gì nâng ở lòng bàn tay, nhưng mà Lục Ngưng Xương lại không quan tâm, thậm chí là nuôi thả thức dạy học. "Nàng là phúc là họa ta không hiểu, Vân Dật, ngươi cảm thấy bày ra ta là phúc, vẫn là họa?" Lục Ngưng Xương lặng lặng nhìn qua đến, trong mắt như thu thủy, mở miệng nói chuyện tựa như ngưng băng thanh âm. "Nàng..." Nhường Khương Vân Dật trầm mặt xuống. Cưới trong phòng không khí dần dần băng lãnh, quần trăng như nước, theo phía trước cửa sổ bãi, nhẹ nhàng rơi ở trên người nàng, tỏa ra trắng nõn mềm mại đáng yêu khuôn mặt. Lục Ngưng Xương lặng lặng mà nhìn xem Khương Vân Dật, chờ đợi đáp án của hắn. Vấn đề rất đơn giản, rồi lại vô cùng có lực sát thương. Bởi vì hắn biết mình đối Lục Ngưng Xương tình cảm phức tạp. Một phương diện, không trước khi chết vốn là đối nàng cảm mến, làm sao hoa rơi hữu ý theo nước chảy, như nước chảy vô tâm luyến lạc hoa. Sau khi chết vốn là sinh tử hai mang, lại không gấp mắc. Kết quả không nghĩ tới khởi tử hoàn sinh. Một phương diện khác, 500 năm đã qua, đối với Lục Ngưng Xương ấn tượng vẫn như cũ dừng lại tại trong trí nhớ, cái kia cao ngạo lạnh lùng, phảng phất mãi mãi cũng không sẽ dao động tiên tử. Bây giờ tình huống, coi là nàng mạnh gà cho hắn. Dù sao người chết sẽ không cự tuyệt, càng sẽ không phản kháng. Khương Vân Dật không có trả lời, vươn mình thành thành thật thật nằm ở trên giường, ánh nến chiếu rọi ra cái bóng, mơ hồ trùng điệp. Thật lâu, không thấy hắn đáp lại, Lục Ngưng Xương cũng không có hỏi tới. Nàng chậm rãi ngồi trở lại bên bàn đọc sách, hai chân nặng chồng lên nhau, tiếp tục tĩnh tâm xem thư quyển, phảng phất mới vừa tra hỏi chưa bao giờ phát sinh qua. Sáng sớm hôm sau, Khương Vân Dật trước một bước rời giường, phát giác Lục Ngưng Xương không tại, còn tưởng rằng đã rời đi. Có phải hay không là đi thánh điện rồi? Khương Vân Dật như có điều suy nghĩ, dù sao Lục Ngưng Xương mỗi ngày muốn phê duyệt xếp đấu, hắn cũng hiểu biết. Mà Lục Ngưng Xương cái gì đều nghĩ cùng hắn, không biết còn tưởng rằng là tại giám sát, không để cho mình chạy loạn, hoặc là sợ xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Người không tại nhiều tốt, Khương Vân Dật cảm giác dễ dàng rất nhiều. Dựa mặt hoàn tất, liền hướng phía viện đi ra ngoài. Trong viện, Lục Ngưng Xương đã ngồi dưới tảng cây uống trà, một bộ tố bào bao lấy đường cong lạ lướt, ngón tay ngọc vuốt khẽ lấy một chén nhỏ trà thơm, khẽ nhấp một miếng, nước mắt nhìn về phía đi tới Khương Vân Dật. Nghỉ ngơi như thế nào? Đối với Lục Ngưng Xương quan tâm, hắn vẫn là nhàn nhạt ứng một tiếng, còn tốt. Vậy thì đi thôi. Lục Ngưng Xương đặt chén trà xuống, vung tay áo ở giữa đem tất cả đồ uống trà đều thu thập xong, cách cư xử thành thạo, hiền lành thục đức, rõ ràng trong ngày thường cũng là thường xuyên tại bên ngoài uống trà dưỡng sinh. Nàng đứng dậy đứng tại Khương Vân Dật trước mặt, đồng thời vươn tay rơi vào hắn dưới mi mắt. Làm gì? Khương Vân Dật biết rõ còn cố hỏi, trong mắt nhìn xem nàng duỗi ra tay, năm ngón tay thon dài, cốt nhục cân xứng, hiện ra mê người màu hồng sáng bóng. Lục Ngưng Xương không nói nhảm, trực tiếp dắt hắn đi ra ngoài cửa, mềm mại tay, Khương Vân Dật rõ ràng khi còn sống dắt qua vô số lần, giờ phút này lại không hiểu bối rối. Hiện tại nàng làm sao lão là ưa thích chủ động, không biết còn tưởng rằng là bị đoạt xá. Bất quá hoàn toàn không thể nào. Lục Ngưng Xương bây giờ tu vi, căn bản không người làm sao. Khương Vân Dật nghĩ muốn rụt tay về, Lục Ngưng Xương lại cầm thật chặt, thủ đoạn nhìn như tinh tế, lại hết sức hùng hồn không thể thoát khỏi. Lục Ngưng Xương hơi hơi cúi đầu nhìn về phía Khương Vân Dật. Thanh lãnh xuất trần, tơ lọn tóc rủ xuống bên hai, tôn lên cái kia tờ đẹp đẽ khuôn mặt càng ngày càng mê người, nói rõ lý do một câu, ngươi là phu của ta, tay của ngươi, ta đương nhiên muốn dắt. Ngươi lại nhìn trộm ta ý nghĩ. Không, ta chẳng qua là hiện thực luận sự tình. Lục Ngưng Xương nói cũng có lý mà nói, một lớn một nhỏ hai bóng người hậu đường. Mà Khương Vân Dật âm thầm hạ quyết tâm, về sau trước tiên cần phải tu luyện thần hồn chi pháp, đem ý nghĩ của mình triệt để ẩn giấu. Đi không bao xa, hắn liền phát giác không đúng. Đây là đi chỗ nào? Theo ta làm ý chuyện. Khương Vân Dật bất đắc dĩ, nhưng Lục Ngưng Xương cường ngạnh lôi kéo hắn, căn bản không cho cự tuyệt. Đừng rồi, ta biết đi đường. Ừm. Lục Ngưng Xương lên tiếng, không có lại nhiều nói. Nguyên bản Khương Vân Dật mong muốn đi ở trước mặt nàng, dắt lấy Lục Ngưng Xương phản nghịch ý nghĩ, đã bị nàng khiến cho tan thành mây khói. Cùng lúc đó, trong thánh điện, một tên nữ hài ôm Cơ Hồng Diệp cánh tay, vui vẻ nói, quá tốt rồi Cơ thư thư, ta còn tưởng rằng ngươi bị thánh chủ phạt, nguyên lai ngươi là tại bế quan. Cơ Hồng Diệp đối nàng cười cười, tiểu vũ, nơi này chính là tông môn trọng địa, không thể quấy rối. Ồ, tên là tiểu vũ nữ hài thẻ lưới, buông ra Cơ Hồng Diệp. Nàng là cao quý nhất phong thánh nữ, nhưng đối Cơ Hồng Diệp an bài không có chút nào lời oán giận, dù sao hai nữ vốn là hảo hữu, lại đều là hạch tâm đệ tử, quan hệ tự nhiên mật thiết. Cơ thư thư, vậy chúng ta bây giờ đi chơi? Không thể, sư tôn có việc gọi ta. Cơ Hồng Diệp trong tay cơ một phong thư, nghiêm túc nói, "Tiểu Vũ, ngươi tới trước hậu sơn chờ lấy, ta đợi chút nữa đang gọi ngươi, không phải sư tổ tới, ngươi sẽ biết tay." Lục Ngưng Xương là nàng ân sư, dù cho nhận trừng phạt, cũng là nàng kính nể nhất người, đối với Lục Ngưng Xương mệnh lệnh, mặc dù lại nghi hoặc không hiểu, đều sẽ tuân thủ. Tân Tiểu Vũ vừa nghĩ tới Lục Ngưng Xương, liền không hiểu thấy sợ hãi, phải biết Tiên Lăng Thánh chủ có thể là có tiếng nghiêm túc lạnh lùng, đã là trưởng công giả, thực lực siêu phàm. "A, Cơ thư thư ngươi làm sao không nói sớm, làm hại ta tới thánh điện tìm." Tân Tiểu Vũ nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Cơ Hồng Diệp im lặng, ngươi cũng không có sớm cùng ta nói nha. Ta còn tưởng rằng Cơ thư thư ngươi là bị phạt, cho nên mới muốn trộm tới cứu ngươi nha. Tần Tiểu Vũ nói xong, tay nhỏ dẫn theo mép váy, chỉ muốn mau chóng rời đi chỗ thị phi này. Nhưng mà không có chạy bao xa, hai đạo tiếng bước chân liền từ đằng xa truyền đến, ngay sau đó là một đạo uy nghiêm thanh âm lạnh lùng vang lên, ngươi tới đây mà làm cái gì? Lục Ngưng Xương tuy là một thân quần áo nhẹ tố bảo, màu đen thêu một bên, nhưng vẫn như cũ khó cản trên người nàng vậy tôn quý khí chất, liếc mắt qua, Tần Tiểu Vũ nhịn không được run lẩy bẩy. Thánh chủ tỷ tỷ, ta là tới. Tần Tiểu Vũ dọa đến khuôn mặt trắng bệnh, đầu góc một mảnh hỗn loạn. Vẫn là Cơ Hồng Diệp thi lễ, thay nàng giải thích nói, sư tôn, Tiểu Vũ lần này đến đây là hướng ta thỉnh giáo tu luyện sự tình, còn mời ngài cho phép. Tần Tiểu Vũ đội vàng phụ hòa nói, đúng, thánh chủ tỷ tỷ, ta là tới học tập, không dám vi phạm phụ thân ý chỉ, có thể hay không nhường Cơ thư thư dạy ta? Ta nhất định thật tốt học. Hàng năm thánh tử, thánh nữ đều phải tiến hành sát hạch, để phòng ngừa lười biếng dùng mánh lưới chờ hiện trạng, như không cách nào thông qua thì cần hàng giai, cho mặt khác điểm cống hiến nhiều đệ tử cái sau vượt cái trước. Ví như sát hạch biểu hiện ưu dị người, thì đem đạt được thánh chủ tự mình chỉ bảo, cùng với phong phú ban thưởng. Tần Tiểu Vũ làm thánh nữ, tự nhiên nhận Lục Ngưng Xương dạy bảo qua, cũng biết rõ nàng lạnh lùng cùng nghiêm túc. Lục Ngưng Xương, ngươi lão ngăn tại phía trước ta làm gì? Cố ý à? Nguyên bản hai người cùng nhau đến đây, kết quả không biết thế nào, nhanh đến đại điện Lục Ngưng Xương bỗng nhiên buông tay ra, vẫn ngăn tại trước mặt hắn, rất rõ ràng là cố ý mà làm. Nghe được có người gọi thẳng thánh chủ tên thật, nhường trong điện hai nữ đều giật nảy mình. Chỉ có Lục Ngưng Xương thần sắc không thay đổi, ngược lại là đưa tay ngăn chặn theo bên cạnh người nô ra đầu, ra hiệu hắn an phận điểm. Ta liền nhìn một chút ngươi đồ đệ, còn không cho rồi. Có chút hối hận. Lục Ngưng Xương nhẹ giọng mở miệng, không có nửa phần trưởng bối tư thế. Hai nữ ứng tiếng nhìn lại, chỉ thấy vị kia băng lãnh tiên tử sau lưng, cất giấu một vị hư hư thực thực thiếu niên thân ảnh, hai đầu lông mày mang một chút khí khái hào hùng, nhưng cũng không phong mang, thoạt nhìn nho nhã hiền hòa. Cơ Hồng Diệp nhìn xem xuất hiện tại chính mình sư tôn hắn, không có quá nhiều chấn kinh, ngược lại là nghi hoặc, sư tôn vì sao sẽ mang sư công xuất viện? Phải biết bình thường bên trong, một mực đem sư công như chân bảo giấu ở hậu đường trong nội viện, hoàn toàn không cho phép người khác nhòm ngó một phân một hào. Tân Tiểu Vũ không biết hắn, nhìn thấy Khương Vân giật một khắc này, dương cái miệng nhỏ nhắn một bộ ngây người như phong bộ dáng, rõ ràng dọa cho phát sợ. Thánh chủ tỷ tỷ thế mà nuôi trai lơ. Nàng ý nghĩ đầu tiên chính là như thế. Mặc dù không biết Khương Vân giật cùng Lục Ngưng Xương quan hệ, nhưng rõ ràng Khương Vân giật tuổi không lớn lắm, cùng mình không kém bao nhiêu. Chính như nàng suy nghĩ, Khương Vân giật bây giờ mới 18. Bất quá Tần Tiểu Vũ rất nhanh chấn định lại, làm thánh nữ tâm lý năng lực chịu đựng tự nhiên rất tốt, trầm tư một lát, lại cảm thấy không có khả năng. Lục Ngưng Xương thân là tuyệt thế vô song thánh chủ, càng là mạnh nhất luyện đan sư, thậm chí là toàn bộ địa vực toàn bộ lớn nhất có thể tồn tại, làm sao lại tìm một cái trai lơ? Nếu thực như thế, uy danh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đệ tử Cơ Hồng Diệp gặp qua sư công. Rất nhanh, Cơ Hồng Diệp chắp tay hành lễ, thái độ thành kính. "Ồ, sư công." Tần Tiểu Vũ chấn kinh lên tiếng. Nhìn thấy Khương Vân giật hướng nàng trông lại, cũng là cùng nhau thi lễ nói, "Thông Linh Phong thánh nữ Tần Tiểu Vũ, gặp qua." Cơ Hồng Diệp ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở, "Tổ sư thúc." "À đúng, gặp qua tổ sư thúc." Khương Vân giật khổ não nắm tóc, mong muốn nói không phải sư công, nhưng mà hắn nếu muốn nói rõ lý do, sợ rằng sẽ càng thêm phiền toái. "Được rồi, ngược lại liền hai cái hậu bối." Mang theo may mắn tâm lý, Khương Vân giật đối với cái này ôn hòa cười một tiếng, "Ừm, các ngươi tốt. Thật có lỗi à, lần thứ nhất gặp mặt vốn nên đưa chút lễ gặp mặt cho các ngươi, nhưng lần này tới vội vàng, cũng không chuẩn bị." Nói xong, hắn ánh mắt liền thỉnh thoảng liếc về phía Lục Ngưng Xương, hiển nhiên là đang trách nàng, nói trước một tiếng là tới gặp hậu bối thật tốt, nói không chừng còn có thể hướng nàng mượn hai cái pháp khí. Ngược lại đều thiếu nợ tông môn mười mấy ước điểm cống hiến, cũng không kém này một điểm nửa điểm. Khương Vân giật làm tiền bối, nhìn thấy hai vị thiên phú tuyệt hảo hậu bối, lễ gặp mặt xem như tâm ý, cũng là đối hậu bối một loại khẳng định cùng yêu thích. "Không cần không cần, sư công khách khí, Hồng Diệp sao có thể nhận được lên?" Cơ Hồng Diệp liên tục khoát tay. Cũng là Tần Tiểu Vũ nghe vậy, mắt lộ ra một chút tiếc nuối. Một giây sau, Lục Ngưng Xương hơi buông tay, hai kiện cùng loại trang sức pháp khí liền rơi xuống trong tay các nàng. Nàng dài mà mảnh tiệp vũ chưa từng chấp động nửa phần, lạnh nhạt nói ra, "Ta thay hắn cho, thu." Hai kiện pháp khí xem xét liền có giá trị không nhỏ, Tần Tiểu Vũ nâng trong ngực yêu thích không buông tay, Cơ Hồng Diệp dù chưa lộ ra quá mức kịch liệt tâm tình chợt trợn, nhưng vẫn như cũng mang ơn. "Đa tạ thánh chủ tỷ tỷ, đa tạ sư tôn, sư công." Hai nữ đều là cung kính hành lễ. Bị Lục Ngưng Xương giấu ở phía sau Khương Vân Dật, thấy một màn này tham thảm thở dài, lại nhiều hai phần mắc nợ. Nhưng hắn nhìn thấy thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, thực lực đều là hùng hậu, thì nói rõ tông môn hoàn toàn chính xác phồn binh hưng thịnh, điểm này, so với lúc trước yếu thắng, cảm giác sâu sắc vui mừng. "Ngươi..." Khô cực. Khương Vân Dật bỗng nhiên nói với nàng, khiến cho Lục Ngưng Xương liền giật mình. Một lát, nàng khôi phục như thường, chậm rãi mở miệng, "Không khổ cực, ta chỉ là muốn làm chính mình chuyện muốn làm." Chương 10, 500 năm, người tổng hội biến người đăng, cờ hở lở Lục Ngưng Xương điên rồi sao? Như thế nào nhường một tên không đến 20 tiểu cô đường đại diện thánh chủ vị trí? Nói lời này chính là một vị lão giả râu tóc bạc trắng, hơi nghi hoặc một chút. Hắn dẫn động hư không kiếm ý, 10 điểm sắc bén. "Lục sư tỷ tính cách ngươi còn không biết, 500 năm trước làm theo ý mình, 500 năm sau ý nguyên." Một cái khác thân thể mập mạp lão giả thở dài, "Không phải chúng ta cũng sẽ không ngồi vững vàng thái thượng trưởng lão vị trí." "Đúng vậy a, cự tuyệt nàng kế thừa thánh chủ người sớm đã bị ai, ngược lại thiên hạ này đã bị nàng trưởng khống, chúng ta vẫn là làm tốt chính mình sự tình, miễn cho bị lục sư tỷ ghi hận." Khô gầy lão nhân hai con ngươi mang theo vài phần tinh mang. Nơi này là Thông Linh Phong cung điện, lại tụ tập tiên lăng cao tầng. Bốn vị lão giả dồn dập thở dài, rõ ràng đều tiên phong đạo cốt, nhưng tại đề cập Lục Ngưng Xương lúc, lại chỉ có thể bất đắc dĩ hít một tiếng, vẻ u sầu mặt mũi tràn đầy. Bọn hắn làm thái thượng trưởng lão, vốn nên là 400 năm trước thượng cổ còn sót lại người, quyền cao chức trọng, mỗi một người đều là dậm chân một cái có thể dẫn tới chấn động nhân vật kinh khủng. Cho dù là thánh chủ cũng phải cho bọn hắn ba phần chút tình mọn, nhưng duy chỉ có Lục Ngưng Xương là một ngoại lệ. Lục Ngưng Xương kế thừa nhất tông thánh chủ, vẫn như cũng bị người tự mình xưng là băng sơn ma đầu, nhất là băng phách hàn khí, uy lực kinh người, tuy là thân nữ nhi nhưng chưa bao giờ có bất kỳ người dám can đảm làm trái. Bởi vì thủ đoạn tàn nhẫn, dám làm trái xuống chàng hết sức thảm. Không biết Khương sư minh tại trong tay nàng đã ăn bao nhiêu thua thiệt, ta cái kia bản phong lưu thư tịch bị nàng đột nhiên cướp đi, sợ không phải bị ăn đến không còn một mảnh. Mập mạp lão giả vỗ vỗ bụng, thấy ưu sầu, giống như là mất đi bảo bối gì. Nàng lúc nào còn xem loại kia sách, chỉ sợ là vì đoạt về Khương sư minh làm chuẩn bị. Khô gầy lão giả nói, nếu chỉ là như thế, cái kia còn tốt, muốn nàng cũng đem Khương sư minh. bốn vị lão giả bên trong, một vị duy nhất lao hầu thở dài, lúc trước Lục sư tỷ Minh hôn gả cho Khương sư huynh, cũng không biết là đúng hay sai. Thời khắc này sư tỷ đã sở biến, Khương sư huynh bị nàng sống lại, sợ là đồng dạng thai kiếp khó thoát. Cung điện bên trong đột nhiên tĩnh dưới, mỗi một vị lão giả vận đục trong đôi mắt toát ra ưu sầu cùng lo lắng. Tổ nãi nãi. Đột nhiên, một đạo thanh thúy lại mang theo thanh âm non nớt vang lên, ngay sau đó một vệt bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại đại điện bên ngoài. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Tần Tiểu Vũ ôm ấp một đầu ấu thú, theo ngoài điện chạy tới, đẹp đẽ xinh đẹp trên mặt mang ngọt ngào ý cười, cực kỳ giống nhà bên tiểu cô nương. Tần sư muội, ngươi làm việc luôn luôn chú ý cẩn thận, khi nào sơ ý chủ quan. Vị kia mập mạp thái thượng trưởng lão, nhìn về phía khô gầy lão giả nghi ngờ nói, sư đệ, chẳng lẽ là ngươi bố trí kết giới trở nên kém? Khô gầy lão giả lắc đầu, biểu thị không có khả năng. Liên tại bọn hắn nghi hoặc không hiểu lúc, Tần Tiểu Vũ đã chạy tiến vào trong đại điện, cười hì hì nói, các vị tổ gia gia tốt. Tiểu Vũ lại lớn lên không ý ta. Kiếm ý giữ mình lão giả vuốt ve sợi râu, nói, Tần sư muội, Tiểu Vũ tương lai hôn sự ngươi thấy thế nào? Muốn hay không đến ta Linh hư phong, ta cái kia tặng tôn tử có thể là trăm năm khó gặp thiên tài. Kiếm gia gia, các ngươi Linh hư phong chỉ để ý kiếm, đối nữ nhi gia hẳn là không hứng thú đi. Tần Tiểu Vũ cười hì hì nói, ha ha, Tiểu Vũ nói không sai, kiếm sư minh ngươi nhóm cái kia phong đệ tử đều là kiếm sĩ, Tiểu Vũ về sau mới gả, vẫn là cho chúng ta Thiên La phong. Mập mạp trưởng lão cười nói, nghe nói lời này, Tần Tiểu Vũ cũng là gọn gàng mà linh hoạt nói, không muốn, ta cũng không muốn luyện thể. Nàng vừa nói, một bên đùa trong ngực cấu thú, chọc cho nó réo lên không ngừng, khiếp mắt hưởng thụ. Linh hư phong cùng Thiên La phong đối ứng tu luyện kiếm cùng thể, chính là Thiên Lăng Thánh Địa số một số hai tồn tại, hai đỉnh núi đệ tử lẫn nhau phân cao thấp nhiều năm, nhưng thủy chung không kịp Thanh Trúc phong. Thấy Tần Tiểu Vũ, chư vị thái thượng trưởng lão đều lộ ra mỉm cười hiền hòa, mà Tần đại trưởng lão càng là lòng tràn đầy cương triều đưa nàng chiêu đến phụ cận. Tiểu Vũ, nói cho tổ nãi nãi, ngươi vào bằng cách nào? Tần trưởng lão hỏi, nàng có thể nhớ được bản thân bố trí kết giới, bất kỳ người nào vô pháp xích lại gần mới là. A, liền trực tiếp tiến đến nhà. Tần Tiểu Vũ xoa trong ngực cấu thu đầu, nháy mắt, cười hắc hắc nói, tổ nãi nãi, thánh chủ tỷ tỷ cho ta kiện trang sức pháp khí, ngài giúp ta kích hoạt có được hay không? Thánh chủ. Vài vị thái thượng trưởng lão lẫn nhau liếc mắt ra hiệu, rõ ràng đã đoán được Tần Tiểu Vũ vì sao có thể tiến đến, không cần nghĩ liền biết là Lục Ngưng Xương thủ bút. Tần trưởng lão hướng nàng muốn tới pháp khí, là một kiện pháp bảo cực phẩm cấp bậc ngọc bội, thuộc về phòng ngự loại, chỉ có đến hóa thần cảnh mới có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Bây giờ Tần Tiểu Vũ dù chưa đến hóa thần, nhưng nương tựa theo cái này cực phẩm ngọc bội, đủ để cam đoan nàng tại kết đan hậu kỳ, vượt cảnh có được so sánh hóa thần phòng ngự thực lực. Tổ nãi nãi đợi sẽ giúp ngươi kích hoạt, trước đi chơi đi. Tốt, ta ơn tổ nãi nãi. Tần Tiểu Vũ sôi nổi, thỉnh thoảng liền quăng lên trong ngực cấu thú, dẫn tới nó ngao ô réo lên không ngừng, xem mọi người một hồi xấu hổ, quả nhiên là cái tính tình trẻ con. Làm sao bây giờ, thần sư mọi người tới. Bốn vị thái thượng trưởng lão nhìn xem cái viên kia ngọc bội, tràn ngập kiên kỵ. Rõ ràng có thể cho Tần Tiểu Vũ một kiện tiện tay pháp khí, hết lần này tới lần khác cho nàng chỉ có Tần trưởng lão chờ đại năng mới có thể kích hoạt pháp khí, hiển nhiên là có mưu đồ khác. Được rồi, ta vẫn là đi nhanh lên đi, Lục sư tỷ tính tình không tốt, Tần sư muội chính ngươi nhìn xem xử lý. Thể tu đại năng Lôi trưởng lão, mập mạp thân thể lạnh cóng run một cái. Hắn nhớ lại một cái nào đó dáng chiều thời gian, chính mình muốn nghĩ đến thánh điện thấy Khương Vân giật một mặt, kết quả là bị Lục Ngưng Xương hoành đao đái, đưa hắn chân tàng thư tịch cướp đi. Linh hư phong thái thượng trưởng lão thấy tình thế cũng muốn đi, ai cũng không dám cam đoan kích hoạt pháp khí về sau sẽ xảy ra chuyện gì. Hai vị sư minh, phía ngoài kết giới các ngươi có thể phá. Tần trưởng lão mặc dù đã năm hơn thất tuần, lại như cũ tinh thần bất thước. Nghe vậy, hai vị quay đầu, đồng loạt nhìn về phía còn ngồi khô gầy lão giả. Hắn vốn là âm dương phong thái thượng trưởng lão, thần hồn tạo nghệ cực cao, bất luận cái gì pháp trận cùng phụ lục tùy tiện có thể phá. Chư sư đệ, ngươi. Chư trưởng lão lắc đầu, hai vị sư minh, nếu là cưỡng ép phá bỡ, có thể không thể thiếu Lục sư tỷ một chầu thu thập, mà lại sau đó còn cho chúng ta âm dương phong xuất tiền tu bổ. Nói bóng gió chính là, hắn không dám, cũng không muốn. Kiếm trưởng lão cùng Lôi trưởng lão nghe vậy, chỉ có thể từ bỏ. Làm Tần trưởng lão làm đủ chuẩn bị, kích hoạt pháp khí ngọc bội lúc, một cỗ trước nay chưa có áp bách buông xuống, phản phất có ngàn vạn trôi lưỡi dao trôi nổi tại bốn phía, bất cứ lúc nào cũng sẽ cắt đứt thể xác. Hàn khí bức người, thấu xương lạnh lẽo bao phủ bốn phương. Tương đạo màu băng lam hàn khí hội tụ vào một chỗ, cuối cùng hóa thành một đạo thân ảnh điệu điệu, nàng mở ra hai con ngươi, chỉ thấy một luồng màu băng lam hàn quang nở rộ. Ống tay áo vung vẩy ở giữa, lạnh lẽo phun trào, đem không khí bốn phía đông cứng, chậm rãi kết thúc, bộ pháp phiêu miểu, phản phất giẫm đạp tại trên đông. Bái kiến thánh chủ. Ở đây chúng lão giả cung kính chắp tay. Bây giờ Lục Ngưng Xương chấp trưởng thánh chủ vị trí, tự nhiên không dám thất lễ, dù cho tới là một luồng thần niệm, áp bách cũng để bọn hắn thấy nghẹt thở. Nàng ngồi tại chủ tịch bên trên, một tay chống đỡ cái đầu, đạm mạc quét nhìn mọi người, ta không thích nói nhảm, lần này một luồng thần niệm đến đây, chẳng qua là tới nói cho các ngươi biết một tiếng. Thánh chủ vị trí tạm thời nhường cơ Hồng Diệp đại diện, nếu có người nào khu phục, có thể tìm đến nàng, đồng thời không cho phép mấy người bọn họ tự tiện tìm Khương Vân giận, dám can đảm trái với, giết không tha. Lời nói ngắn gọn, không có chút nào dây dưa dài dòng. Lời này hạ xuống, chúng thái thượng trưởng lão trong lòng hơi rung, bất quá trở ngại Lục Ngưng Xương thực lực, không dám biểu lộ mảy may, mà giữa chân mày ấn ký cũng là bất diệt chứng minh. Cần tuân thánh chủ pháp chỉ. Còn có, triệu tập hết thể nội môn đệ tử tại quảng trường lặng chờ. Đúng. Một bên khác, trong mây mù Khương Vân giật nhìn xuống Thiên Lăng Thánh Địa quen thuộc hết thảy, rất cảm thấy thân thiết, thiên địa ẩn chứa linh khí càng là dồi dào mười phần. Hình bom cầu vồng từ xa nhìn lại, dưới ánh mặt trời hiện ra thải hà, đầu cầu liền rơi vào trước thánh điện một dòng thanh tuyền bên cạnh. Nhanh lên, nhanh lên. Khương Vân Dật nói xong, giữ chặt Lục Ngưng Xương đạp cầu vồng mà đi, thân ảnh dần dần mơ hồ. Vân Dật, vì sao không muốn đợi sau lưng ta? Lục Ngưng Xương giống như là bao phủ một tầng nhàn nhạt sương mù mông lung, dung nhan xinh đẹp như băng sơn tuyết liên thánh khiết cao nhã, cho người ta một loại không thể khinh nhẫn uy nghiêm cảm giác. Khương Vân Dật quay đầu, lộ ra một vẻ ôn nhuận như gió cười nhạt, ngữ điệu bình tĩnh cự tuyệt, thôi đi, cùng sau lưng ngươi luôn ngăn trở ta ánh mắt. Tại thánh điện lúc, Lục Ngưng Xương vẫn cản trở hắn, Khương Vân Dật không biết nàng vì sao muốn làm như thế chuyện nhảm chán, nhưng cũng thấy phiền chán. Tùy ngươi, chỉ cần không hối hận là được. Ta tại sao phải hối hận? Khương Vân Dật hỏi lại. Lục Ngưng Xương không nói nữa, mặc cho hắn nắm đi. Quyền chủ động hoàn toàn giữ tại Khương Vân Dật trong tay. Lục Ngưng Xương đông nhiên nhìn về phía Thông Linh Phong phương hướng, nơi đó kỳ chân dị thú cực kỳ phong phú, mỏm núi còn lượn vòng lấy mấy con tiên hạc, mơ hồ có thể nghe thấy linh hạc hót vang tiếng. Cách đó không xa, có mấy tòa nguy nga cung vũ đứng sừng sững. Thần niệm khẽ động, cái kia một luồng thần hồn thu hồi. Hai người đạp ở cầu vồng bên trên, có tế thủy trường lưu tiếng truyền đến, lại phát hiện tại cầu hai bên linh tuyền ảo ạt chảy xuôi, mờ mịt sương mù lượn lờ ở giữa. Nay một đường đi tới, Khương Vân Dật không khỏi thầm khen, Thiên Lăng Thánh Địa chưa từng chút nào cải biến, vẫn như cũng là 500 năm trước vui vẻ phồn bình bộ dáng. Hắn không khỏi nghĩ đến, nếu như mình 500 năm tới không có chết, có lẽ lại ở chỗ này vượt qua bình phàm tuyết nguyệt, dù sao năm đó chính ma một trận chiến chính mình ra sức nhiều nhất. Nếu không phải lúc trước chết tại. Khương Vân Dật suy nghĩ một chút, chần chờ không quyết, bước chân dần dần chậm lại, mở miệng hỏi thăm, lúc trước ngươi hết sức ưa thích lôi kéo ta, ngồi tại cầu vồng vừa nhìn mặt trời mọc cùng mặt trời lặn. Lục Ngưng Xương nhìn về phía hắn, mắt như thâm uyên, chẳng qua là không nghĩ tới, một lần kia tức là sinh tử tương cách. Ngươi cố ý bỏ qua một bên chủ để làm cái gì? Khương Vân Dật đưa tay rút ra, hai tay ôm cánh tay, ta chết ở đâu cái đáng chết trong tay ma giáo tới. Nhất thời quên, nói cho ta biết. Khương Vân Dật kém chút liền quên, mình còn có kẻ thù. Tại hắn không chết trước đó, ma giáo hợp lại, thừa dịp cái kia một đời Thiên Lăng Thánh chủ suy yếu thời khắc, trắng trận công tới, thể phải đem chọn cái Thiên Lăng Thánh địa hủy diệt. Vân Dật, lúc trước dám đả thương ngươi người, bây giờ so chết còn thống khổ, trên đời đã không ai có thể thương ngươi. Gió nhẹ phẩy qua mái tóc của nàng, phiêu giật vô song, tầm mắt gió êm sóng lặng, có loại đối khô vinh tuế nguyệt lạnh nhạt. Nhưng mà Khương Vân Dật lại là theo bình tĩnh trong mắt, bắt được một vệ tầm u, lóe lên một cái rồi biến mất. So chết còn thống khổ. Nếu thực như thế, cũng là có thể hiểu mối hận trong lòng. Khương Vân Dật xoa cằm, túi đầu thì thào. Ngay sau đó, Khương Vân Dật nhớ lại lúc trước hình ảnh, nhịn không được lại nói, ta còn nhớ rõ chính mình trước khi chết, ngươi liền khóc đều không khóc. Hắn sao lại không hiểu nàng lạnh lùng? Dù cho như thế, Khương Vân Dật trong lòng vẫn thấy thất lạc, tốt xấu là từ nhỏ liền ở cùng nhau thanh mai trúc mã, lại không chịu vì chính mình chảy một giọt nước mắt. Bây giờ gặp lại, Lục Ngưng Xương vẫn như ngày đó lãnh đạo. Ta từ trước tới giờ không khóc. Chốc lát, Lục Ngưng Xương phiêu nhiên đứng ở trước mặt hắn, ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn, bình tĩnh trả lời chắc chắn, cùng hắn lãng phí thời gian trong bi thương vượt qua, chẳng thà nỗ lực đến đủ để dung chuyển thương khung, ai có thể làm sao người ta? Nàng một phen, chữ chữ châu ngọc. Khương Vân Dật sửng sốt nửa ngày, đột nhiên đối nàng nhàn nhạt cười một tiếng, cũng là, đây mới là ngươi. Năm đó, Khương Vân Dật vẫn chỉ là một thiếu niên, thường xuyên yêu cười, yêu giảng, mà lúc kia nàng luôn là một bộ thanh lãnh cao ngạo, tránh xa người ngàn dặm biểu lộ. Nếu như nói, lúc trước Lục Ngưng Xương cho người ta một loại xa xôi cảm giác, cái kia nàng bây giờ lại càng thêm mê người, nhất là tại nàng cái kia tờ lãnh diễm dung nhan phụ trợ phía dưới. Giờ phút này hắn hơi ngước đầu, hai tay đáp thả ở sau, quay người tiêu dao đi ở phía trước, lại nói, ngươi liền không thể mang ta ngự kiếm, nhất định phải bước đi xuống núi. Không được. Lục Ngưng Xương lãnh khốc cự tuyệt. Vì cái? Ai, ngươi làm gì không đi? Khương Vân Dật nghiêng đầu phát hiện Lục Ngưng Xương không ở phía sau bên cạnh, quay đầu chỉ thấy nàng một mực đứng tại chỗ không đi, cho đến chính mình trông lại, Lục Ngưng Xương mới chậm rãi giơ tay lên ra hiệu muốn dắt. Có phải hay không ta không dắt, ngươi liền không đi? Khương Vân Dật xem thấu dụng ý của nàng, hỏi ngược lại. Đúng. Lục Ngưng Xương lạnh lùng đáp lại. Vậy ngươi liền đứng đấy đi. Khương Vân Dật không hề nghĩ ngợi, dự định chính mình đi. Kết quả vừa đi như vậy hai, ba bước, trong lòng đột nhiên run lên. Ngưng Xương phá toái âm thanh, mang theo vô tận lạnh lẽo tại bên tai vang lên. Sau lưng phảng phất có một tôn khủng bố cự thú đang ngủ đông, tùy thời chuẩn bị nhào tới cắn đứt chính mình cổ. Lại là loại cảm giác này. Nháy mắt, hắn ngừng dừng chân lại, quay đầu nhìn một cái. Lục Ngưng Xương thanh giật như tiên, đứng tại cầu vồng trung ương giống như trích trần tiên nữ, cái kia tờ khuynh thành mỹ nhan không có quá nhiều thân sắc, người khoác áo bào đen, tư thế hiên ngang, phát ra nhàn nhạt thánh uy. Giờ phút này hai người giằng co, hình ảnh có chút quỷ dị. Ngươi có phải hay không biến rồi? Hắn nhíu mày hỏi, cảm thấy nàng so trước kia lại càng dễ triển lộ cảm xúc. Khương Vân Dật lần này thật phát giác được, Lục Ngưng Xương một màn kia âm hàn khí tức, nếu như mình thật cũng không quay đầu lại rời đi, hậu quả chắc chắn thiết tưởng không chịu nổi. 500 năm, người tổng hội biến. Lục Ngưng Xương nhìn hắn, ngoắc ngón tay, rắc, vẫn là không ra. Khương Vân Dật xách một tiếng, trở về chạy đi, tiến đến trước gót chân nàng không chút do dự kéo, tiếp tục đi. Hắn vừa đi vừa hỏi, nếu như ta thật đi, ngươi vừa rồi muốn làm gì? Lục Ngưng Xương không đáp, chẳng qua là đem trong tay lực đạo thu chặt, hoàn toàn trộm trong tay, có loại mong muốn tan vào trong máu thịt xúc động. Lại đi một hồi, khói mây ngấm dần mỏng. Trừ bỏ chủ phong ngoài thánh điện, còn lại bảy mạch mỏm núi truyền thừa mỗi người đều mang đặc sắc, mỗi một chốt đều tràn ngập sinh cơ, tỉ như kiếm ý trùng thiên linh hư phong, kỳ chân dị thú thông linh phong các loại. Mà mỗi một mạch đệ tử đều là khí độ bất phàm, là những cái kia hạch tâm đệ tử, càng là phong hoa tuyệt đại. Cùng tiên thánh chủ, cùng kêu lên hô to, chấn động ở trong hư không. Quảng trường bên trên, vô số nội môn đệ tử hội tụ một đường, dồn dập chắp tay đối Lục Ngưng Sương cung người, thần thái thành kính vô cùng. Khương Vân giật giật mình, doa đến vội vàng tránh sau lưng Lục Ngưng Sương, nắm chặt y phục của nàng, vội vàng hỏi, "Lục Ngưng Sương, như thế nào có nhiều đệ tử như vậy đến đây? Bây giờ ta đã là thánh chủ, tự nhiên đều đến đây cung tiễn. Bất quá là xuống núi ra ngoài môn mà thôi, cũng không phải ra ngoài lịch luyện, có cần phải sao?" Khương Vân giật cảm thấy chiến trận quá mức khoa trương, không biết còn tưởng rằng là phải xuất chinh. Nay xuống núi không phải kia xuống núi, Khương Vân giật muốn tới ngoại môn bắt đầu nhận nhiệm vụ lịch luyện. Kể từ đó, Lục Ngưng Sương mới có thể cho phép hắn đi xa nhà, mà không phải một mực đợi tại trong thánh điện không có việc gì. Mà lại hắn cái này thiếu nợ vài tỷ điểm cống những người, căn bản không có tư cách hướng Lục Ngưng Sương lấy không tài nguyên tu luyện, cũng không muốn, vừa bạn có thể giải quyết. Lục Ngưng Sương lãnh đạm nói, "Vân giật, là chính ngươi không muốn tránh sau lưng ta, chuyện cho tới bây giờ vì sao muốn tránh?" Lúc này ở sau lưng nàng Khương Vân giật, nhô ra nửa cái đầu, không có trả lời Lục Ngưng Sương vấn đề. Hắn nhìn thấy không ai ngẩng đầu mới thở dài một hơi, cắn răng nói, "Lục Ngưng Sương, việc này là ngươi an bài, đúng hay không?" "Đúng." "Ngươi cứ như vậy hy vọng ta tránh sau lưng ngươi?" "Đúng, bởi vì ngươi bây giờ rất yếu." Dưới đáy nội môn đệ tử, một mực chắp tay không lưng không dám ngẩng đầu. Trong sân rộng chỉ có hai người tướng nói chuyện thanh âm quanh quẩn, mà nhìn như bình tĩnh chúng nội môn đệ tử, nội tâm đã sớm vén nổi sóng, thật lâu không ngừng. Chương 11, tổn thương tính không lớn, nhưng vũ nhục tính rất mạnh người đăng, cờ hót lờ trên quảng trường, khói mây bốc hơi. Khương Vân giật phóng nhãn nhìn lại, chúng đệ tử người mặc tất cả đỉnh núi quần áo và trang sức, có nam có nữ, thế hệ trẻ tuổi rất nhiều, thân ở trong mây mù, đã có thành tiên cảm giác. Hiện trường yên tĩnh, không người dám trâu đầu ghé thai. Kể từ hôm nay, bản tọa tạm thời thoái vị, không nữa nhúng tay bất cứ chuyện gì nghi, hết thể giao cho Cơ Hồng Diệp toàn quyền xử trí, các ngươi đều nghe theo nàng điều khiển. Lục Ngưng Sương vẫn ngắm nhìn xung quanh, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Cơ Hồng Diệp trên thân. Cần tuân thánh mệnh. Không bao lâu, trong bọn họ tâm đều bị Lục Ngưng Sương tạm thời thoái vị sự tình thấy rung động. Nhưng mà nghe được là Cơ Hồng Diệp đại sư tỷ đại diện, lại dần dần thoải mái, dù sao Cơ Hồng Diệp làm thánh chủ thân truyền đệ tử, lại thường xuyên khai đàn giảng pháp, đại diện thánh chủ cũng hợp tình hợp lý. Bất quá nhất để bọn hắn thấy rung động là, thánh chủ thế mà thật sự có nam nhân. Tin tức này quá kinh bạo đi. Lục Ngưng Sương đạm nói, "Đứng lên đi." Nghe vậy, Khương Vân giật tranh thủ thời gian thu hồi tầm mắt, lùi về đầu, nhu thuận tránh ở sau lưng nàng. Chúng đệ tử theo tiếng ngửa đầu, muốn nhìn một chút có thể làm cho băng lãnh không hâm nóng thánh chủ hâm mộ người, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Như bản thân liền không có đầy đủ thực lực, chỉ sợ liền đi vào thánh điện tư cách đều không có, nghĩ đến là vị phong hoa rất cao thanh niên tuấn kiệt, địa vị cùng thực lực chắc chắn không thấp. Trong đó, có đệ tử cảm thấy là trước đó không lâu bị Lục Ngưng Sương ôm trở về thánh điện, hư hư thực thực đệ tử mới cái vị kia. Không qua tuổi tác kém thực sự quá lớn, bọn hắn không thể tin được. Thật sự là như thế, chẳng phải là thánh chủ ăn cỏ non. Đáng tiếc, bọn hắn cũng không nhìn thấy thánh chủ trong miệng Vân Giật, chỉ thấy Lục Ngưng Sương một mình đứng ở nơi đó, phảng phất bị vạn năm băng tuyết rửa sạch con ngươi lặng im nhìn chăm chú tới. Chỉ nghe hiểu điệu sau lưng, truyền đến mỏng manh nói nhỏ. "Lục Ngưng Sương, ngươi cố ý?" Khương Vân Giật tại sau lưng nắm chặt y phục của nàng, nghi vấn lấy. "Ừm, ta cố ý, lại có thể thế nào?" Lục Ngưng Sương như thế long trọng tuyên cáo chính mình tạm thời rời đi, vốn là muốn chiêu cáo thiên hạ, nàng cùng Khương Vân Giật chính là danh phủ kỳ thực vợ chồng. Một phương diện khác, cũng xem như vị Cơ Hồng Diệp đánh tốt cơ sở. Đại diện thánh chủ tương đương với Lục Ngưng Sương ngầm thừa nhận nàng vì đời tiếp theo thánh chủ người thừa kế. Đương nhiên tất cả đỉnh núi thánh tử hoặc thánh nữ đều có tư cách khiêu chiến, người thắng liền có thể thay thế Cơ Hồng Diệp kế thừa tư cách. Dù sao cường giả vi tôn là vĩnh hằng bất biến đạo lý. Lục Ngưng Sương cúi đầu, thấy Khương Vân Giật thành thật thật tránh sau lưng tự mình, hoàn toàn không muốn thừa nhận quan hệ bộ dáng, cũng không có khó xử, ngược lại mục đích đã đi đến. Mà vô số đạo dò xét ánh mắt của mình, rất nhanh nhường Khương Vân Giật thấy tâm phiền ý loạn. Thế là Lục Ngưng Sương xuất ra một kiện ngoại bào, đắp lên đầu hắn bên trên, níu lại thủ đoạn đưa hắn kéo đến bên cạnh, đưa lỗ tai nói nhỏ, về sau cũng muốn ngoan ngoãn đợi sau lưng ta, Vân Giật. Đắp lên trên đầu ngoại bào, nhường thần hồn mạnh mẽ người vô pháp nhìn trộm, mà rơi vào Khương Vân Giật chóp mũi một vệt mùi thơm, là độc thuộc về Lục Ngưng Sương khí tức, khiến cho hắn tâm cảnh yên tĩnh lại. "Hiện tại đừng nói với ta này chút, nhanh lên." Lục Ngưng Sương thực lực bảy đang ở đâu, Khương Vân Giật vô luận như thế nào dễ ruột đều kiếm không ra Lục Ngưng Sương trói buộc, đã như vậy còn không bằng để cho nàng nhanh lên mang chính mình rời đi. "Ngươi cũng đừng lại muốn giở trò quỷ gì." Khương Vân Giật cảnh cáo một tiếng, thời khắc quan sát nàng, liền cũng tùy ý Lục Ngưng Sương vô tình kéo qua chính mình. Hai cỗ thân thể rất nhanh dính chặt vào nhau, Khương Vân Giật hô hấp trầm trọng, khẽ ngẩng đầu tức có thể thấy gần trong gang tấc xinh đẹp khuôn mặt, bốn mặt hướng lên trời, ôn nhuận như ngọc. Không chỉ như thế, thậm chí còn có thể cảm giác được Lục Ngưng Sương bộ ngực chịu nặng, nhường Khương Vân Giật thân thể khẽ giật mình, đều có chút toàn thân khô nóng, phản phất đưa thân vào hỏa lô. Loại cảm giác này rất khó chịu. Lục Ngưng Sương cũng không để ý, lạnh mắt quét nhìn một vòng, thấy vô số đệ tử đều đang quan sát Khương Vân Giật, trong mắt lộ ra khó mà che giấu băng lãnh. Như tiên giống như ma, lạnh ngạo vô song. Doa đến chúng đệ tử dồn dập thu tầm mắt lại, không còn dám dò xét Khương Vân Giật, đồng thời cảm thấy, không dính khói lửa trần gian thánh chủ, giờ phút này ngược lại là có mùi vị con người. Khương Vân Giật cũng là một hồi kinh ngạc. "Đi." Lục Ngưng Sương nhàn nhạt mở miệng, ôm chặt lấy Khương Vân Giật eo lập tức bước về phía trước một bước. Thả người phiếu miểu, huyền y bay lên, trong chớp mắt chính là lướt qua vô số đệ tử, tan biến tại đám người trong mắt, chỉ để lại đám kia ngu ngơ nội môn đệ tử. "Thật lâu, người kia thật sự là thánh chủ." "Đúng vậy à?" Thánh chủ trong ngày thường đều lạnh lùng nhạt nhẽo, cực ít lộ ra cảm xúc, mới vừa ta lại cảm nhận được vẻ tức giận, cái này đơn giản không thể tin được. Chư vị đệ tử thổn thức cảm thán, nhưng cũng có mấy tên khí độ bất phàm đệ tử lạnh nhạt tự nhiên. Cơ tỷ tỷ, thánh chủ tỷ tỷ đây là. Tân Tiểu Vũ đi vào Cơ Hồng Diệp bên cạnh, không thể tin được cứ như vậy tùy ý thoái vị, mang theo sư công trực tiếp rời đi nội môn. Cơ Hồng Diệp cười nói, sư tôn xưa nay đã như vậy, không thích dây dưa dài dòng, mong muốn làm bạn sư công tả hữu, tạm thời thoái vị là lựa chọn tốt hơn, miễn đi hết thảy phiền toái. Lục Ngưng Xương tạm thời thoái vị, càng có lợi hơn tại đối Khương Vân Giật phát huy. Cơ Hồng Diệp hiểu rõ chính mình sư tôn, một khi xác định sự tình chắc chắn sẽ không cải biến. Nguyên lai là dạng này. Tân Tiểu Vũ lẩm bẩm một câu, gặp qua thánh chủ. Lúc này, nội danh đệ tử dẫn đầu hướng Cơ Hồng Diệp không mình hành lễ, đệ tử còn lại thấy thế dồn dập bắt trước, thoáng chốc từng tiếng thánh chủ vang vọng tại trên quảng trường, chấn hám thiên địa. Mà một bên khác, Thông Linh Phong bên trên một mảnh an lành, bốn vị lão giả nhìn Lục Ngưng Xương rời đi hướng đi, có lắc đầu cười khổ, có thì là yên lặng không nói. Bọn hắn vốn cho rằng Lục Ngưng Xương sẽ đối với cái gọi là tình yêu cả đời đều không có hứng thú, huống chi làm đường đường thánh chủ, há lại sẽ bởi vì tình mà loạn. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng thế, Lục Ngưng Xương sinh sống lâu như thế, liền chưa bao giờ có bất kỳ nam tử cùng nàng từng có liên quan. Ngoại trừ Khương Sư Minh, 500 năm tới liền không có người có thể xích lại gần nàng một phân một hào. Nghĩ thông suốt nguyên do trong đó, chư vị cũng là tiêu tan. Lục sư tỷ mang đi sư minh phương hướng, không phải liền là ngoại môn mà thôi. Tần trưởng lão đông nhiên mở miệng, như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ là có cái gì cơ duyên xuất thế? Ngoại môn đệ tử có cơ hội tham dự nội môn thiên kiêu chi tranh. Khô gầy chư trưởng lão nói, nghe nói ngoại môn gần nhất tuân ra rất nhiều thiên tài, có lẽ mang theo Khương sư minh đi qua, là muốn khiến cho hắn từng bước một tái nhập đỉnh phong. Xác thực, bây giờ Khương sư minh chính là thể xác phàm thai, phàm nhân tuổi thọ không hơn 100 năm, lại như thế nào có thể cùng lục sư tỷ lâu dài ở chung? Tần trưởng lão hiểu rõ, bây giờ Lục Ngưng Xương tu vi đã sớm thâm bất khả chắc, tuổi thọ càng là có thể cùng thiên đồng thọ, bằng 100 năm đến nay đã sớm dần dần già đi, lại sao có thể không dùng chú nhan đan bảo trì thanh xuân mãi mãi? Lôi trưởng lão nói, ta xem qua, Khương sư minh thiếu nợ mười mấy ức, dùng Khương sư minh tính cách, rõ ràng sẽ không tiếp nhận do lục sư tỷ cung cấp nuôi dưỡng, ăn không ngồi rồi, phải biết trên đời này cũng không phải ai cũng có thể ăn lục sư tỷ cơm trắng đó à? Thế nào, liền ngươi còn hâm mộ lên? Tần trưởng lão liếc nhìn hắn một cái. Lôi trưởng lão thoải mái thừa nhận, dĩ nhiên, lục sư tỷ chính là tam giới bá chủ, nắm giữ tài nguyên nội tình có thể nói là con số thiên văn, làm thể tu có thể không hâm mộ. Thể tu tiêu hao tài nguyên, căn bản là không có cách tưởng tượng. Ngẫm lại liền tốt. Tần trưởng lão nói. Lúc này, kiếm trưởng lão đông nhiên mở miệng, Khương sư minh ở ngoại môn, có lẽ là thời điểm nhường tặng tôn ra ngoài lịch luyện một phiên. Nói đến đây, mặt khác ba vị thái thượng trưởng lão dồn dập nhìn về phía hắn, phản phất hiểu rõ kiếm trưởng lão, dù sao tại lúc trước niên đại đó, Khương Vân Giật là có tiếng nguy hiểm. Năm đó, Khương Vân Giật mỗi lần xuống núi đều gặp được một chút phiền toái, bị người vây giết sự tình nhìn mãi quen mắt, nếu không phải bản thân liền có thực lực, chỉ sợ sớm đã chết nhiều lần. Xác thực, chỉ có đi qua mưa gió ma luyện, mới có thể trở thành chân chính cường giả đỉnh cao. Lôi trưởng lão cũng là tán đồng gật đầu. Dù sao tại bọn hắn thời đại kia, chính mình có thể là từng bước một dẫm lên huyết tinh đi cho tới hôm nay, đã trải qua vô tận chém giết cùng chiến đấu. Mà thế hệ này hậu duệ, chung quy là tại bọn hắn che chở cho, khó xử chức trách lớn, nếu muốn thành tựu vô địch chi thế, nhất định phải trải qua mưa gió tẩy lễ. Các ngươi xác định sẽ không bị lục sư tỷ một bàn tay trục chết? Tần trưởng lão hỏi. Đây cũng không phải là nói đùa, dưới tình huống bình thường, Lục Ngưng Xương đều là một lời không hợp trực tiếp ra tay đem hắn chấn áp, tiến diệt. Chúng ta thằng tôn đều là nam, nàng này đều có thể ghen ghét, không đến mức đi. Lôi trưởng lão ngượng ngùng nói, ý nghĩ này lúc trước hắn thật đúng là không có cân nhắc qua. Ngươi đoán lục sư tỷ mới vừa lạnh lẽo là vì sao? Tần trưởng lão đột nhiên nhắc nhở một câu, khiến cho mặt khác ba vị thái thượng trưởng lão sững sờ. Nghe nói lời ấy, lâm vào yên lặng. Lục Ngưng Xương tính tình bản tính ai không biết, một cô cự người ở ngoài ngàn dặm lệnh ý, liền hiểu không phải cái gì loại lương thiện. Nếu là bọn họ hậu đại tầng tôn tiếp xúc Khương Vân Giật, bởi vậy chọc cho Lục Ngưng Xương, chỉ sợ xác thực không có kết quả gì tốt. Hồng chân phàm tục, sinh hoạt muôn màu, đã không còn tiên khí phiêu nhiên, mà là một mảnh phồn vinh thịnh vượng cảnh tượng. Ngoại môn ở vào một tòa thành trì bên trong, các loại thương hội trải rộng, quán rượu săn sát, quán trà tiểu quán càng là nối liền không dứt. Ngươi xác định nơi này không phải thành, mà là ngoại môn? Khương Vân Giật đem ngoại bào lấy xuống, thấy cảnh tượng như vậy lập tức trợn mắt hốt mồm. Mặc dù hắn từ khi sau khi tỉnh dậy, liền chưa bao giờ xuống núi, nhưng cũng nhìn ra được hiện tại ngoại môn đã cùng năm đó khác biệt. Bây giờ ngoại môn xem như một chỗ thương nghiệp buôn bán tập hợp và phân tán chỗ, có thể hữu hiệu để cao thánh địa kinh tế. Lục Ngưng Xương hơi hơi nghiêng đầu, mở miệng nói rõ lý do. 500 năm trước ma giáo công sát Thiên Lăng Thánh địa, ngoại môn cùng nội môn tổn thất nặng nề, thương vong vô số, Lục Ngưng Xương hao hết 100 năm dẫn đầu Thiên Lăng Thánh địa trở lại đỉnh phong. Đợi nội môn vững chắc, 5 năm mới đưa ngoại môn phát triển cho tới bây giờ mức độ. Giờ phút này, chỉ thấy thành trì phía trên có một đạo như ẩn như hiện pháp trận, rõ ràng hộ thành đại trận, rất nhanh, nàng nắm Khương Vân Giật chậm rãi, hướng phía đường đi chỗ sâu đi đến. Nếu là bình thường, Lục Ngưng Xương xuất hiện tuyệt đối sẽ dẫn tới khắp nơi manh động, dù sao dung mạo của nàng có thể xưng khuynh quốc khuynh thành, phóng nhãn toàn bộ Bát Hoang đều lắc đắc không có mấy, đủ để xưng là tuyệt sắc bưu vận. May mà trên mặt mang theo một tầng mông lung mạng che mặt, chính là một kiện nữ đệ tử xuống núi chuẩn bị pháp khí, có thể giản dị che giấu dung nhan cùng tu vi khí tức. Nàng tố bào đốt màu đỏ, vải tơ đai lưng đem tinh tế eo thon phát họa đến vô cùng nhuần nhuyễn, trên thân bao vây lấy no đủ lấy đà, thiên sinh lệ chất nàng, bản thân liền rõ ràng lấy mấy phần khí chất xuất trần. Mạng che mặt vô pháp triệt để xóa đi nàng tồn tại. Đi ngang qua tán tu dồn dập quang dùng kinh diễm tầm mắt, thậm chí không tự chủ dừng lại, nhưng mà lại không người dám can đảm tới gần, băng lãnh lạnh lẽo, vô pháp tùy tiện nhúng chạm. Lục Ngưng Xương cũng không để ý tới mọi người, chẳng qua là nắm Khương Vân Dật đi tại trên đường phố, mà Khương Vân Dật cũng không phải là chất pháp người, tự nhiên cảm nhận được người chung quanh tầm mắt. Thế là Khương Vân Dật để cho nàng đi ở bên trong sườn, lại kéo gần một chút khoảng cách, mới chặn đường hết thệ quăng tới tầm mắt. Ngươi vẫn là như thế làm cho người chú mục. Khương Vân Dật quay đầu nhìn xem trên mặt nàng mạng che mặt, trái tim khẽ run, hỏi, còn không có ném. Lúc trước bọn hắn vừa xuống núi, hết thảy đều bắt đầu từ số 0. Dù Lục Ngưng Xương sắc đẹp, chắc chắn lọt vào rất nhiều kẻ ham muốn, Khương Vân Dật lo lắng Lục Ngưng Xương bị người ngoặt chạy, bởi vậy đưa cho nàng mạng che mặt nhường hắn tùy thân mang theo, để tránh lọt vào người khác nhòm nó. Không có ném, không nỡ bỏ. Ồ. Khương Vân Dật nghe vậy, vốn định tiếp tục bảo trì trầm ổn, nhưng trong lòng cái kia phần không hiểu vui sướng vẫn không cách nào che giấu, khóe miệng nâng lên đường cong mở, nhịn không được nhẹ nhàng cười một thoáng. Cho đến Lục Ngưng Xương nhìn qua, hắn mới liên tục ho nhẹ hai tiếng, che giấu xấu hổ. Khương Vân Dật lập tức khoát tay nào nói, này mạng che mặt đối ngươi đã không có quá lớn hiệu quả, vẫn là đổi đi tốt, miễn cho chiêu hồng. Ông, điên cùng cho ta rước lấy phiền toái. Lục Ngưng Xương biết Khương Vân Dật muốn nói cái gì, bởi vậy cũng không mạch trần, mà là nói ra, nghe ngươi, chờ Vân Dật ngươi đưa ta mới mạng che mặt, liền đổi. Khương Vân Dật liếc nhìn nàng một cái, nói, ngươi thân là thánh chủ, muốn cái gì không có. Bây giờ thân phận địa vị của nàng, mong muốn một kiện tượng hạng mạng che mặt pháp khí, căn bản không cần tốn nhiều sức. Lục Ngưng Xương bất động thanh sắc nhìn hắn, trong mắt ẩn chứa thanh lãnh tĩnh mịch, tựa như giữa thiên địa chỉ cho phép người kế tiếp thân ảnh, không phải ngươi tặng, không có ý nghĩa. Lời này vừa nói ra, Khương Vân Dật trong lòng một lần nữa nhộn nhạo lên một tia gợn sóng, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Ngưng Xương, chỉ thấy cặp tia sáng ngời thu đồng tử bên trong ánh vào khuôn mặt của hắn. Khương Vân Dật chỉ là liếc mắt liền đem tầm mắt rơi xuống xung quanh khu kiến trúc, trong đầu lóe lên các loại cự tuyệt ngữ, nhưng mà cuối cùng lại hóa thành hai chữ, lại nói, không có rõ ràng đáp ứng, nhưng cũng không có biểu thị cự tuyệt. Một đường đi qua, đồng dạng có không ít nữ tu chú ý tới Khương Vân Dật. Khai linh cảnh tu vi, tại phàm tục cũng không yếu, mà lại hắn thân mang áo trắng nhẹ, bình tĩnh ôn hòa khí chất hấp dẫn hơn không thiếu nữ tử phương tâm ám hứa. Hai người khí chất hoàn toàn khác biệt, một người ôn nhuận nho nhã, một người lãnh nạo vô song. Khương Vân Dật mặc dù chứa bình thường, nhưng cũng là dung mạo xuất chúng, thân tính lạnh nhạt nhàn nhã đồng thời lộ ra sạch tuyển tú nhã, hy vọng chỗ đều như gió xuân ấm áp, ấm hút quất vào mặt. Khương Vân Dật càng giống là nhà giàu sang xuất thân công tử, thậm chí có vị to gan nữ tu thế hệ lặng lẽ theo đuôi, đi theo phía sau hai người. Chỉ đợi Lục Ngưng Xương rời đi, liền tiến lên bắt chuyện. Khương Vân Dật dung mạo đẹp đẽ, tư chất tuyệt hảo, là cái không sai lô đỉnh. Nàng lẩm bẩm một tiếng, trong mắt lộ ra khát vọng, rõ ràng tu luyện đoàn tụ chi pháp. Đáng tiếc thủy chung chạy không khỏi Lục Ngưng Xương pháp nhãn. Đôi mắt đẹp ngưng lại, dần dần tản mát ra một vệt lạnh lẽo, khiến cho đi theo tại sau lưng nữ tử không khỏi dùng mình một cái, mắt đồng tử mất đi thần thái, tựa như đặt mình vào hầm băng. Một lát, đợi sau khi lấy lại tinh thần. Lạnh quá. Nữ tử thì thào nói nhỏ, vừa rồi trong nháy mắt đó nàng cảm giác rơi vào hầm băng, hai tay ôm cánh tay, linh hồn đều tại run rẩy. Đột nhiên nữ tử phát giác được chính mình da thịt ngưng xương muốn nứt, liền tựa như một kiện sắp phá toái đồ sứ, phảng phất thoáng dùng thêm chút sức, liền sẽ nát vụn, hóa thành cho bụi. Nàng tim đập nhanh nhìn thoáng qua đi xa Lục Ngưng Xương cùng Khương Vân Dật, không còn dám tiếp tục tới gần. Nhưng mà đi chưa được mấy bước, thân thể lại là hung hăng run lên, kém chút té ngã trên đất, một loại khó nhịn đau nhức truyền khắp nàng thân thể mỗi một cái góc. Phốc, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ vạt áo, người chung quanh đều không hẹn mà cùng nhìn về phía nàng. Chuyện gì xảy ra? Cái này người thụ thương, phía trước có y quán, phía sau dẫn tới rối loạn. Khương Vân Dật quay đầu nhìn lại, đối Lục Ngưng Xương nói, giống như có người thụ thương, chúng ta đi qua. Không cần, đằng trước liền có y quán, coi như nàng tạm thời mạng lớn. Lục Ngưng Xương, ngươi khẩu khí này có vẻ giống như hy vọng người khác chết một dạng. Khương Vân Dật nhíu mày, hoài nghi nàng vẫn là giống như trước đây, không trân trọng sinh mệnh. Lúc trước nội môn tỉ thí, nếu không có Khương Vân Dật ngăn lại, Lục Ngưng Xương chỉ sợ sẽ không chút lưu tình giết đối phương, phải biết sát hại đồng môn có thể là trọng tội. Lục Ngưng Xương chủ động buông ra tay hắn, không nhúc nhích biểu lộ, vô pháp nhìn thấu tâm tư, cho Khương Vân Dật lựa chọn, đi, vẫn là theo ta đi. Tú hẹp thon dài tay liền bày ở Khương Vân Dật đáy mắt, tiếp tục dắt, vẫn là quay người rời đi do hắn lựa chọn, trong lúc nhất thời nhường Khương Vân Dật cảm thấy nàng không hiểu đấu. Em đẹp, làm sao còn tùy hứng dâng lên. Nhưng mà Lục Ngưng Xương cặp kia thâm thúy con ngươi tràn đầy nghiêm túc, phản chiếu cái bóng của hắn, chờ đợi lấy đáp án, khiến cho chung quanh ồn ào phảng phất cùng hắn ngăn cách, một hồi nhẹ nhàng khoan khoái phất qua. Nơi này, chỉ còn lại có hai bóng người, an tĩnh đứng tại chỗ, bầu không khí cực độ quỷ dị, thật giống như hàm sâu trong ao đầm, tiến thoái lưỡng nan, tình thế khó xử. Nàng chọc tới ngươi rồi. Khương Vân Dật giống như là nhìn ra cái gì. Đúng. Dần dần, Lục Ngưng Xương chậm tay chậm rủ xuống, rõ ràng sắp mất đi kiên nhẫn, mà bình tĩnh đáy mắt dần dần ẩn chứa mặt khác cảm xúc, giống như là phẫn nộ, lại như ưu oán. Có chỉ ác ma muốn theo nàng ở sâu trong nội tâm leo ra. Khương Vân Dật thần tâm siết chặt, quen thuộc một hồi ý lạnh kéo tới, hắn cúi đầu xuống có chút không dám lại nhìn Lục Ngưng Xương, cuối cùng làm ra quyết định. Đi. Hắn nắm chặt Lục Ngưng Xương non mềm hành chỉ. Khương Vân Dật thỏa hiệp, không thể không thừa nhận, Lục Ngưng Xương dùng loại ánh mắt này nhìn mình chằm chằm thời điểm, hắn sẽ phát ra từ nội tâm thấy kinh khủng. Hắn cảm thấy có thể là giữa hai người cảnh giới hào rộng chênh lệch, cho nên mới sẽ giống như này cảm thụ, mang đến ảnh hưởng. Lúc rời đi, Khương Vân Dật căm giận bất bình nói, "Lục Ngưng Xương, đừng tưởng rằng ngươi thần hồn cảnh giới cao, liền có thể một mực đe dọa ta." Hắn nghĩ tới phản kháng, nhưng không có cách, cường giả vi tôn vốn là vương đạo. "Vân Dật, ta một mực không vận dụng qua một tia tu vi, chớ nói chi là thần hồn, ta sợ không cẩn thận đưa ngươi lên diện. Lục Ngưng Xương giờ phút này đáy mắt lưu chuyển sáng bóng, tựa như một vệt ý cười, nắm chặt tay hắn hướng phía trước đi đến. Khương Vân giật, tổn thương tính không lớn, nhưng vũ nhục tính rất mạnh. Lại nói, nàng chọc tới ngươi cái gì? Nghĩ đem ngươi trở thành lô đỉnh, đem người xem như lô đỉnh, thái âm bổ dương, lớn mạnh chính mình. Nặng thì chết, nhẹ thì biến thành đồ chơi, sống không bằng chết, quả thật ác độc cử chỉ, khó trách Lục Ngưng Xương sẽ như này. T, đáng tiếc không chết thành. Không có việc gì, sống không được bao lâu. Lúc này, Khương Vân giật bực tức đầy bụng nhìn về phía nàng, lại nói, ngươi tử vừa mới bắt đầu cùng ta thẳng thắn không được, được chia làm ra sinh tử lựa chọn tình huống. Lục Ngưng Xương thần sắc không thay đổi, vẫn như cũ thanh lãnh cao ngạo, chặt chẽ giắt tay của hắn, đón thanh phong dạo bước mà đi, đáy mắt là không giấu được băng lãnh, giống như có thể đồng kết hết thảy. Dưới khăn che mặt, nàng môi son khẽ mở, ta thích. Khương Vân giật sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu cười khổ, câu trả lời này, hắn lại không phản bác được. Chương 12, hắn vẫn là hắn, mà nàng không còn là lúc trước nàng người đăng, cờ hó lờ thành này chỉ tên là mây sương, đường đi phồn hoa tan mất, bàn đá xanh trải đường, gió mát nhẹ quyển, tình cờ có vài chỗ xưa cũ kiến trúc đứng sừng sững, tản ra lâu đời khí tức. Xưa cũ tư tưởng, tràn ngập tuế nguyệt tăng thương. Gió mang theo ý lạnh, nhẹ phẩy mặt sông dập dờn gợn sóng. Cổ Hà ung dung lưu động, xỏ xuyên qua hai bên bờ thành trì, trên mặt sông có ô đồng thuyền sẽ qua, mà ven sông mặt nước phản chiếu hai đạo đè lên nhau thân ảnh, giống như đi bộ nhàn nhã. Hai bên bờ dương liễu phất qua, ngọn cây khẽ run. Đi qua một cây cầu đá, đi vào bờ bên kia cổ nhai. Thật sự là ngư long hỗn tạp. Ánh mắt của hắn nhìn quanh đường đi, người đi đường đại bộ phận đều là tán tu là hơi thấp, chợt có mấy người một mình mà đi, tầm mắt lộ ra tinh quang, vẻ mặt trang nghiêm. Trong đó cũng có không kém khí tức. Lục Ngưng Xương nói rõ lý do, chỉ cần là tiến vào Vân Xương cổ thành tán tu, đều không thể can thiệp nhân sinh bình thường sống, lệ thuộc Thiên Lăng quản hạt, vô luận chính ma, đều có thể tại phường thị mậu dịch tự do. Khó trách liền yêu nữ đều có. Khương Vân giật cùng Lục Ngưng Xương sóng vai hành động, tướng nắm tay, như là bình thường vợ chồng, lại khí chất khác biệt, dẫn tới không ít đi ngang qua tán tu ghé mắt. Lục Ngưng Xương vốn định trước dẫn hắn ra ngoài môn, nhưng mà thấy Khương Vân giật hào hứng khá cao liền thả chậm bước chân, mặc cho hắn nắm du lịch. Khương Vân giật mỗi một cái quầy hàng đều phải dừng lại nửa ngày, cẩn thận chu đáo lấy đủ loại thương phẩm, nhìn trái phải, thỉnh thoảng cầm lấy một kiện vật phẩm hỏi thăm giá tiền. Rực rỡ muôn màu, mua bán đều là tu sĩ thiết yếu phẩm. Kỳ quái, này phụ lục như thế nào cùng đã từng không giống nhau lắm. Khương Vân giật cầm lấy một tấm màu vàng lá bùa quan sát một lát, lông mi hơi nhíu. Đây là dung nhập hồn thú phụ lục, có thể hư gọi ra yêu thú để bản thân sử dụng, có thể giải quyết phụ lục sư bị cận thân thiếu hụt. Lục Ngưng Xương ở một bên giải thích nói, thì ra là thế. Khương Vân giật khẽ gật đầu, lôi kéo nàng lại đến một chỗ khác quầy hàng. Cái này trận bàn lại là cái gì, làm sao khắc họa lấy hoa văn? Đây là duy nhất một lần trận pháp, dù cho không phải trận pháp sư một dạng có thể bố trí, mà lại uy lực so phổ thông trận pháp lợi hại mấy lần, thiếu hụt là tiêu hao thần hồn rất lớn. Lục Ngưng Xương, cái này lại là cái gì? Khương Vân giật liền tựa như phát hiện đại lục mới, một cái quầy hàng sát bên một cái quầy hàng hỏi thăm nàng. Lục Ngưng Xương thủy chung kiên nhẫn giải đáp, những vật này đối tu sĩ khác tới nói không phải vật hi hạn gì, nhưng đối Khương Vân giật tới nói lại phá lệ mới lạ, đủ để chứng minh 500 năm thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ, trong đó bao quát Lục Ngưng Xương. Đã từng hai người xuống núi, Lục Ngưng Xương đối bất luận cái gì đều thờ ơ, bởi vậy Khương Vân giật cũng rất bất đắc dĩ, đều là hắn giảng, nàng nghe, mang theo Lục Ngưng Xương trải nghiệm khói lửa nhân gian. Hiện nay, ngược lại là Lục Ngưng Xương giống đang chiếu cố tiểu hài mở dạng, giải đáp cho hắn các loại vấn đề, vẻ mặt nhưng thủy chung bình tĩnh như nước, lại cho Khương Vân giật mua phàm tục căn bản. Mức hoa quả, bánh ngọt cùng với một chuỗi đường hồ lô. Khương Vân giật vốn là cự tuyệt, dù sao hắn cũng không phải cái gì đứa bé, làm sao Lục Ngưng Xương đối với hắn cự tuyệt bỏ mặc, cuối cùng chỉ có thể mặc cho nàng nắm mức quả nhét vào trong tay. Lục Ngưng Xương khuôn mặt thanh lãnh, lặng lặng mà nhìn xem hắn, "Vân giật ngươi từng nói qua, thích ăn." Khương Vân giật vừa bước ra mấy bước, đột nhiên ngừng lại, nhìn không chớp mắt, nói tiếp, "Cho nên liền mua cho ta." "Ừm." Nghe vậy, Khương Vân giật túi đầu xem trong tay mức quả, không hiểu thất thần, tại thời khắc này, tựa hồ lâm vào một loại nào đó trong hồi ức, mềm lòng xuống tới. Phồn hoa thành bên trong, một đôi nam nữ trẻ tuổi du lịch. Nam đẹp đẽ, nữ thanh lệ, đứng chung một chỗ thoạt nhìn phá lệ xứng, còn như thần tiên quý nữ. Lục Ngưng Xương cùng Khương Vân giật dẫn tới nhiệm vụ, xuống núi trảm yêu trừ ma, dù chưa kết làm đạo lữ, nhưng theo tướng dắt tay đến xem, người bên ngoài đã nhìn ra quan hệ bọn hắn không ít. Ngưng Xương tỷ, có muốn ăn chút gì hay không đồ vật? Nghe ngươi. Lục Ngưng Xương hai con ngươi như là thâm uyên, bình tĩnh nhìn hắn. Thế là, Khương Vân giật lôi kéo nàng đi vào một cái khách sạn bên trong dùng nữa, hướng Lục Ngưng Xương hỏi, có cái gì muốn ăn? Không, tùy ngươi. Nghe vậy, Khương Vân giật ngồi tại đối diện, ngước mắt nhìn xem một mực bảo trì lạnh lùng nữ tử, trên mặt không có chút nào hỉ nộ ai ố, phảng phất là không có tình cảm, nhưng cũng có máu có thịt. Những năm này đi qua, liền thật không có một điểm đáng giá ngươi dư vị thức ăn. Khương Vân giật cuối cùng nhịn không được, nhẹ giọng hỏi, người bình thường nói thế nào cũng có chính mình yêu thích, nhưng Lục Ngưng Xương đâu? Trừ tu luyện ra, cơ hồ cái gì đều không chú ý, không có hứng thú, thậm chí liền ăn cơm cũng giới hạn tại chắc bụng đan. Nếu không phải Khương Vân giật mang theo nàng khắp nơi đi dạo, một mực nhận lấy nhiệm vụ, chỉ sợ Lục Ngưng Xương bế quan tu luyện vài chục năm cũng không là vấn đề, dù sao bọn hắn là thành trúc phong chỉ hai đệ tử, có cố định tài nguyên, không cần đến liều mạng tranh thủ. Tại đây phần lạnh lùng phía dưới, nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Khương Vân giật mặc dù đã thấy quen ánh mắt của nàng, nhưng như cũ có chút thất vọng, Lục Ngưng Xương mấy năm qua này, liền như là khôi lỗi, liền một điểm chính mình yêu thích đều không có. Tính cách, cảm xúc chờ các phương diện, Lục Ngưng Xương đơn giản không có kẽ hở. Hai người ngồi an tĩnh, rất nhanh trên mặt bàn trưng bày thịt rượu, đủ loại sơn chân hải vị cái gì cần có đều có. Lục Ngưng Xương lại nhai từ từ nát bớt, cơ bản đều là Khương Vân Giật xử lý sạch sẽ. Khương Vân Giật không phải cái gì tham luyến ăn uống chi dục người, nhưng ít ra hắn có thể hưởng thụ mỹ thực, mà trước mắt cái này thanh lãnh nữ tử, vẻn vẹn là vì cùng hắn mới có thể tỉnh cờ động đũa thôi ăn cơm xong. Hai người liền hồi trở lại Thiên Lăng Thánh Địa đem hoàn thành nhiệm vụ giao phó, đổi lấy điểm công hiến, trở lại đến Thanh Trúc Phong tu luyện sinh hoạt. Nửa tháng sau, một ngày này, bọn hắn dẫn tới Hải Đồng dụ dỗ sự kiện, ngay từ hôm nay liền xuống núi lên đường, điều tra việc này. Sự kiện mục đích là một tòa cổ trấn, so Khương Vân Giật cùng Lục Ngưng Xương từng đi qua thành trì đều muốn nhỏ, dù cho như thế cũng y nguyên phong cảnh hợp lòng người, hấp dẫn không ít hành thương qua lại. Biên thủy cổ trấn, nơi này có thể đến gần một chỗ ma giáo. Khương Vân Giật thì thào một tiếng. Vân Giật, ngươi là hoài nghi dụ dỗ trẻ em người, cùng phụ cận ma giáo thế lực có quan hệ. Lục Ngưng Xương hỏi, tầm mắt bình tĩnh. Ừm, dù sao có chút ma giáo dùng đứa bé luyện đan, tăng lên tự thân cảnh giới sự tình cũng không phải chưa từng xảy ra, không bài trừ bọn hắn làm ra dạng này phát rồ cử động. Khương Vân Giật trầm ngâm rất lâu, tiếp tục mở miệng, bất quá chúng ta mới đến, tạm thời trước án binh bất động, âm thầm điều tra là được. Nói xong, Khương Vân Giật liền bỗng nhiên phát giác Lục Ngưng Xương một mực dương mắt nhìn một chỗ, còn tưởng rằng là có phát hiện, theo ánh mắt của nàng nhìn lại, nhìn thấy lại là bán mức quả tiểu thương. Ngưng Xương tỷ, ngươi. Không chờ hắn nói xong, Lục Ngưng Xương đột nhiên ngắt lời nói, Vân Giật, có biến. Bọn hắn đã sớm tại có Hải Đồng trong nhà bố trí pháp trận, chỉ cần có biến Lục Ngưng Xương lập tức liền có thể phát giác, mà nghe đến lời này Khương Vân Giật tự nhiên là nghiêm cẩn đối đãi. Một tên người xa lạ tại mục tiêu nhà bên ngoài bồi hồi, tựa hồ tại làm lấy cái gì chuẩn bị, Khương Vân Giật ngay tại Lục Ngưng Xương ẩn nấp khí tức, bí mật quan sát. Vốn cho là hắn sẽ hành động, liền là bọn buôn người, kết quả chẳng qua là đợi chỉ chốc lát liền rời đi, thậm chí còn ăn xong mức quả tùy ý ném loạn rất rưởi, khiến cho Khương Vân Giật kéo ra khóe miệng. Xem ra không phải hắn. Khương Vân Giật thở dài. Lục Ngưng Xương cũng không nữ, trầm mặc. Nửa ngày xuống, sát trời dần dần mông lung, Khương Vân Giật trên đường rời đi một lát, đợi trở lại quan sát điểm lúc, Lục Ngưng Xương che miệng của hắn biểu thị im lặng. Hoàng hôn mờ mịt, một bóng người lóe lên chân trời, bản lĩnh cực kỳ nhanh nhẹn, tốc độ nhanh như kinh hồng, rất mau vào đến mục tiêu trong nhà đem đứa bé trói lấy được, lặng yên không một tiếng động. Trong chớp mắt liền muốn tan biến trong đêm tối. Vân Giật, bắt kịp. Lục Ngưng Xương nói nhỏ, lập tức hóa thành tốc độ bay đuổi theo đạo hắc ảnh kia, Khương Vân Giật theo sát phía sau. Tốc độ của hai người nhanh như kinh hồng, mà sự thật chứng minh, ôm cây đợi thỏ cũng là một loại chiến lược, bởi vậy đi theo đạo hắc ảnh kia rất nhanh liền tìm tới ba điểm. Đáng chết, chẳng lẽ ngươi liền không có phát hiện có chuột đi theo? Hai người này khí tức hoàn toàn ẩn nấp, đổi lấy ngươi cũng giống vậy không phát hiện được, tất nhiên là mộ thánh địa đệ tử, chạy mau. Ầm. Người áo đen phản ứng cực nhanh, trong chốc lát liền xoay người lại, liền muốn chạy trốn, mặt khác đồng bọn cũng giống vậy như thế. Chỉ là Lục Ngưng Xương cùng Khương Vân Giật có thể tại từ gia lão đại không có chút nào phát giác tình huống dưới theo dõi, cũng đủ để chứng minh bọn hắn không phải hạng người bình thường. Kết quả có thể nghĩ. Lục Ngưng Xương tay trắng tung bay, lạnh lẽo dần dần dày đông kết hết thảy. Khương Vân Giật kiếm ý hạo nhiên, mà hắn gọi ra đầu châu mặt ngựa cũng giống vậy lọt vào chằm diện, mà thi triển tà thuật cũng chứng thực Khương Vân Giật suy nghĩ, chính là cùng ma giáo có quan hệ. Bất quá làm hắn không nghĩ tới, cuối cùng phía sau màn hấp thụ lại là vị kia bán băng đường hồ lô tiểu thương, Khương Vân Giật còn tưởng rằng Lục Ngưng Xương nhìn chằm chằm vào là muốn ăn. "Kaka, ngươi là tới cứu chúng ta sao?" "Kaka, ta nghe lén đến bọn hắn nói chuyện, bọn hắn muốn bắt chúng ta đưa đến ăn người trong tay ma giáo, ta còn muốn thấy cha mẹ." "Ta cũng muốn cha mẹ." Mấy tên bị trói tới hải đồng nắm lấy Khương Vân Giật góc áo thổ lộ hết, duy chỉ có không dám tới gần Lục Ngưng Xương, thậm chí cảm thấy cho nàng so trói đi chính mình bọn buôn người còn kinh khủng hơn. Nói xong, bọn hắn liền không hiểu lên tiếng khóc lên, rơi lệ không ngừng, điềm đạm đáng yêu. Tốt, đừng khóc, ta cùng vị tỷ tỷ này sẽ mang các ngươi về nhà, nhìn thấy cha mẹ. Khương Vân Giật đem bọn buôn người cột chắc, vội vàng an ủi. Kết quả bọn hắn càng khóc càng hung, tựa như đem cho tới nay hết thảy bị khuất đều phát tiết ra tới. Lục Ngưng Xương bất thiện lời nói, nhưng mà đôi mi thanh tú cau lại một khắc này, những cái kia lên tiếng khóc lớn hải đồng trong nháy mắt ngừng lại tốt tít. Khương Vân Giật thấy thế thầm than một tiếng, biết mấy hài tử kia dọa sợ, tranh thủ thời gian ở trên người tìm tới đồ vật trấn an, cuối cùng cũng là trong ngực cái kia một chuỗi đường hồ lô có ích. Vân Giật, đây là. A, ta thích ăn, liền mua một chuỗi. Khương Vân Giật ngoắc mặt, xấu hổ nói rõ lý do một câu. Quỷ biết phía sau màn hấp thụ lại là cái bán băng đường hồ lô, hơn nữa còn khắc lên bí ẩn pháp trận, dùng tới làm đánh dấu, nhưng ít ra băng đường hồ lô có thể ăn. Đúng rồi, muốn hay không nếm thử? Mặc dù có chút nát, nhưng còn ăn thật ngon, liền là chế tác người không ra sao. Tại Khương Vân Giật trong lòng bàn tay cái kia viên mức quả, vỏ bọc đường có chút nứt ra, lộ ra nội bộ óng ánh sáng long lanh quả mận bắc mức hoa quả. Dù cho những hải tử khác đều tránh sau lưng hắn, sợ đầu sợ đuôi, không dám tới gần nàng nửa phần, thậm chí là kinh cùng nàng. Khương Vân Giật lại từ đầu đến cuối đều không có lộ ra nửa điểm nhút nhát, vẫn như cũ ôn nhu mà nhìn xem nàng, đưa cho chính nàng duy nhất một quả. Trong mắt của hắn chính mình, là như vậy thuần túy. Lạnh buốt đã lâu lại vẫn nhảy lên trái tim, có không biết tên dòng nước ấm chậm rãi chảy qua, thấm vào cốt thủy, tưới nhuần cái kia một đầu chôn giấu thật lâu ác ma. Lục Ngưng Xương chần chờ một lát, hướng hắn duỗi ra ngón tay, vuốt khẽ đi cái kia viên quả mật bắc, ngậm tại bên môi, ngọt ngào mùi vị tại trong miệng lan tràn, chua xót bên trong mang theo từng tia ngọt. Bóng đêm sâu lắng, nàng thanh lệ đến không gì sánh được. Giờ phút này băng lãnh trên mặt không có triển lộ quá nhiều vẻ mặt, nhưng đáy mắt sáng như nước, đánh vỡ chung quanh tất cả hắc ám, giống như một vòng trong sáng minh nguyệt chiếu rọi toàn bộ tối tăm hẻm nhỏ. Ăn ngon không?
Ăn ngon.
Ưa thích. Lục Ngưng Xương đôi mắt thâm thúy bên trong phản chiếu lấy hắn ôn nhu cái bóng, nhàn nhạt nói, rất tốt.
Vậy thì tốt, lần sau ta cho ngươi làm, ta cũng ưa thích.
Khương Vân giật nhìn xem nàng, lời có chỗ chỉ. Gió nhẹ phơ phất, đưa hắn hoảng hốt suy nghĩ theo mức quả bên trong lôi kéo trở về, ngửa đầu ngẩng đầu, Lục Ngưng Xương cũng là đang nhìn chăm chú hắn. Trong lúc nhất thời ánh mắt hai người đan vào một chỗ. Lục Ngưng Xương đôi mắt như đầm sâu yên lặng, chỗ sâu có người thường khó mà nhìn thấu u mang, nhưng thoáng qua tức thì biến mất không thấy gì nữa. Mà Khương Vân giật trên gương mặt cũng là hiện hiện một tia nhu hòa, chậm rãi nói, Lục Ngưng Xương, kỳ thật không phải ta thích.
Ngươi không thích?
Cũng không thể nói như vậy, chẳng qua là cảm thấy ngươi so ta càng thêm yêu quý nó một chút. Khương Vân giật bình tĩnh nói, lập tức đem mức quả đưa tới miệng nàng một bên, ngươi nếm thử.
Ngươi không thích liền ném đi đi.
Lục Ngưng Xương, lãng phí đáng xấu hổ. Khương Vân giật vẫn cố chấp nói, đừng nói nhảm, nhanh lên ăn một miếng.
Thấy thế, Lục Ngưng Xương chỉ có thể bước qua gương mặt bên cạnh tản mát tóc hoa đến sau tai, nhấc lên mạng che mặt một góc túi đầu cắn một cái, nhai kỹ nuốt chậm.
Lập tức, thơm ngọt tại trong miệng tràn ngập.
Ăn ngon không?
Khương Vân giật nhẹ giọng hỏi. Lục Ngưng Xương nhìn xem cái kia chối đường hồ lô yên lặng, nửa ngày ngước mắt nhìn chăm chú hắn, mới nói, ăn ngon.
Thanh âm phiếu miểu, phản phất có thể trở lại lúc ban đầu.
Bây giờ, hắn vẫn là hắn, mà nàng không còn là lúc trước nàng. Phiên bay dưới khăn che mặt, Lục Ngưng Xương bị nước màu chân bóng môi mỏng nhấp nhẹ, giống như vẫn chưa thỏa mãn, nhìn xem hắn trong lòng ác ma có một loại bản năng khát vọng, mong muốn nhấm nháp điểm khác.
Chương 13, bị Lục Ngưng Xương bắt chẹt đến xít sao người đằng, cờ hoa lở cỏ dại nhàn hoa khắp nơi trên đất dầu, long tranh hổ đấu bao lâu hưu, quần hùng thiên hạ vô số, các tông các phái thiên kiêu tranh phòng, này một trận chiến liên lụy rất nhiều, quan hệ quá nhiều. Trà tứ bên trong người kể chuyện một ghế dựa, một cái, khẽ vô thức liền bắt đầu giảng đạo, lập tức nhường thân ở cao lầu Khương Vân giật phát lên hứng thú, nghiêng tai lắng nghe. Dù sao hắn khi còn sống chính là thiên kiêu, đồng thời đối hiện thời đứng đầu nhất thiên kiêu đều có chỗ nghe thấy, nhưng cũng không hiểu biết đến tuột cùng ai ưu ai kém. Đối diện Lục Ngưng Xương tại dưới khăn che mặt lạnh nhạt thưởng thức trà, không thèm để ý chút nào, phiếu miểu khí chất tựa hồ không tranh quyền thế, vô dục vô cầu. Nhưng mà chỉ có Lục Ngưng Xương chính mình hiểu rõ, nàng dục vọng xa tận chân trời. Đối đại Khương Vân Giật, hắn mỗi một lần phản kháng đều có thể kích lên mình muốn cầm tù tâm tư, càng dễ dụa Lục Ngưng Xương dục niệm liền sẽ tăng mạnh. Lục Ngưng Xương hiểu rõ chính mình tâm lý đã phát sinh cải biến, nhưng cũng không muốn đi hồn nắn, bởi vì ưa thích loại cảm giác này. Lục Ngưng Xương đã gần hồ ngàn năm tuế nguyệt người, đối với hiện tại sự vật sớm đã thành thói quen, cũng nhìn thấu hồng trần, duy chỉ có đối với Khương Vân Giật sự tình nàng có siêu thoát quyến luyến. Giờ này khắc này, người kể chuyện vừa bắt đầu, Khương Vân Giật cách đó không xa sau bàn một vị nam tử liền nói, ai muốn nghe thiên kiêu tranh phong? Hoàn vũ rộng lớn, cường giả săn sát, nhưng duy nhất có thể làm cho thế nhân ghi khắc, cũng chỉ có vị kia Thiên Lăng Thánh Chủ, bản công tử tất nhiên là muốn nghe nàng tư thế liên ngang, phong thái cái thế. Bên cạnh hắn một vị khác thanh niên phụ hòa nói, công tử nhà ta nói không sai, chúng ta muốn nghe Thiên Lăng Thánh Chủ kinh diễm toàn bộ thương khung sự tích. Trà tứ bên trong mấy người cũng là gật đầu. Thiên hạ bát hoang, chính ma hai đạo ai dám xưng tôn? Tất nhiên là cái kia tuyệt thế vô song Thiên Lăng Thánh Chủ, nghe một chút cũng không sao. Nếu công tử muốn nghe, cái kia.
Rất rõ ràng, người kể chuyện nhận ra vị kia mong muốn nghe Thiên Lăng Thánh Chủ sự tích công tử, hơn nữa nhìn ăn mặc rõ ràng bất phàm. Nghe đến lời này, Khương Vân giật tầm mắt u nhìn xem chính chủ, lẩm bẩm, ngươi thanh danh vẫn còn lớn. Khương Vân giật ánh mắt cùng ngữ khí đều mang theo vài phần u hoán, nhưng hắn biết rõ cũng không quan Lục Ngưng Xương sự tình, cho nên chỉ là trêu chọc một câu về sau, liền yên tĩnh lại. Hắn đã sớm tại Thiên Lăng Thánh Địa tàng thư các nhìn qua gia phả, khắc sâu hiểu Lục Ngưng Xương cái kia nhất đoạn có thể xưng kỳ tích trải qua. Đem Thiên Lăng Thánh Địa Đông Sơn tái khởi, Khương Vân giật so bất luận cái gì người đều muốn rõ ràng. Lục Ngưng Xương liếc hắn một cái, xanh thẳng ngón tay ngọc gật một cái bàn, thoáng chốc một khỏa linh thạch làm quý tiền, rơi xuống người kể chuyện bên cạnh bàn, tiếng như linh hoạt kỳ ảo, nghe hắn muốn nghe. Viên này linh thạch rơi vào người kể chuyện bên cạnh bàn, nhường hắn vẻ mặt sửng sợ, đột nhiên mừng rỡ, bối rối nhận lấy. Sau đó tại hỏi thăm Khương Vân giật yêu cầu dưới, tiếp tục giảng giải các phương thiên tiêu tranh phong sự tình. Đến mức vị công tử kia cùng những người khác thì là lựa chọn yên lặng. Đang nghe sách trong lúc đó cũng là chưa từng xem bảo, nhưng thỉnh thoảng liền sẽ liếc nhìn Khương Vân Giật cùng Lục Ngưng Xương, rõ ràng cảm giác sâu sắc tò mò. Trên đường phố người đến người đi. Tại trà tứ nghỉ chân một lát, sau khi ra ngoài Khương Vân Giật đem tầm mắt nhìn ra xa xa nguy nga lầu cát. Nơi đó hẳn là ngoại môn vị trí, cũng là cả tòa Mây Xương thành trì hải tâm. Mây mù lượn lờ, mơ hồ lộ ra trang nghiêm bầu không khí. Cũng không lâu lắm, hai người rất mau tới đến một tòa cùng loại phủ đệ địa phương, mà bảng hiệu bên trên khắc lấy bốn chữ Thiên Lăng ngoại môn, nơi này chính là ngoại môn tọa lạc chỗ. Cổng không có có đệ tử trấn giữ, bởi vì là một đạo tương tự pháp trận bình chướng đem chọn tòa phủ đệ bao phủ, chỉ có Thiên Lăng đệ tử mới có thể vào bên trong, cho nên không cần phải lo lắng sẽ có người không có phận sự tiến vào. Lục Ngưng Xương nắm hắn bảo phủ, hết sức an tĩnh, chống trải tịch liêu, đình đài hiện tại, hòn non bộ nước chảy đều có đặc biệt ý vị, một ngọn cây còn có đều là chân quý chủ loại, thậm chí còn có linh dược vi lâm. Nơi này linh khí nồng đậm mặc dù không thể so nội môn, lại vượt xa bên ngoài, mà lại không gian cực lớn. Còn lâu mới có được từ bên ngoài nhìn thấy như vậy nhỏ hẹp, như một chỗ cỡ nhỏ cung điện. Không gian phát tắc. Khương Vân giật ngắm nhìn một phía, có thể rõ ràng cảm giác được tòa phủ đệ này không đơn giản. Lục Ngưng Xương tùy ý nói rõ lý do, nơi này trước kia là một chỗ cổ lão tông môn di chỉ, ta ngẫu nhiên phát hiện, liền đem hắn na di cải tạo xem như ngoại môn, liền diễn biến thành hiện tại bộ dáng. Nghe vậy, Khương Vân giật vì đó động dung,
có thể tùy tiện đem một chỗ di tích di chuyển đến tận đây, Lục Ngưng Xương đối với không gian quy tắc lý giải chỉ sợ đã đạt đăng đường nhập thất. Đây là hắn chưa bao giờ tưởng tượng đến sự tình. Chẳng lẽ Lục Ngưng Xương đã tạo nên phản pháp cảnh? Bởi vì cái gọi là pháp tắc 3000, nhất niệm nhất pháp, vạn pháp đều tại, phản pháp quy chân là vì cuối cùng, thành tựu vô thượng thần thông, nhất cử thành thánh, ngạo thị vạn cổ. Mà quá trình này cần 5 tháng dài đằng đẵng tích lũy, cho dù là ngàn năm lão quái vật tồn tại, cũng cần hao phí 5 tháng dài đằng đẵng mới có thể làm đến. Không chờ hắn hỏi thăm, Lục Ngưng Xương lấy ra một viên lệnh bài ném cho hắn, nói: "Cầm lấy này miếng lệnh bài đi báo cáo chuẩn bị, Vân Giật ngươi chính là trưởng giáo, chuyên quản ngoại môn cùng tạp dịch đệ tử, trừ cái đó ra, không cần làm gì nữa, liền đợi trong phủ." Khương Vân Giật nhất thời nghẹn lời, nhìn xem nàng nói: "Lục Ngưng Xương, cái này cùng chuyển sang nơi khác giam giữ ta khác nhau ở chỗ nào?" Tại nội môn thánh điện, Lục Ngưng Xương đã hạn chế phạm vi hoạt động của hắn, ngoại trừ lần thứ nhất đi chuyến tàng thư các bên ngoài, Khương Vân Giật đều chỉ có thể ở thánh điện đi lại. Hiện tại Lục Ngưng Xương thế mà ngay cả mình ở ngoại môn thân phận đều an bài xuống, hơn nữa còn là trọng yếu như vậy chức vị, không thể nghi ngờ tương đương với khiến cho hắn ăn không ngồi rồi. Đồng thời cũng là một loại phương thức khác giam lỏng, không có khác nhau. Ha ha. Khương Vân Giật không biết tên cười hai tiếng, rút về tay, ôm cánh tay nói ra: "Lục Ngưng Xương, ta thế nào cảm giác ngươi trở nên càng kỳ quái?" Hắn đối Lục Ngưng Xương trực giác luôn luôn hết sức chuẩn, lẫm liệt lạnh lẽo là đối sự phản kháng của chính mình mà sinh ra, nàng không hiểu ý muốn sở hữu cùng khống chế dục phá lệ cực kỳ mãnh liệt. Đối với cái này Lục Ngưng Xương cũng sẽ không yêu ai yêu cả đường đi. Khương Vân Giật coi như tận lực không đi để ý, muốn làm sai cảm giác, nhưng mà quá tam ba bận, nhiều lần qua đi, Khương Vân Giật phát hiện mình căn bản không lừa được chính mình. Lục Ngưng Xương bẽ ngẽ liếc hắn một cái: "Vân Giật, ngươi có ý kiến?" Lần này, nàng trực tiếp cho phản bác, nhường Khương Vân Giật trong lòng không thoải mái dâng lên, loại cảm giác này rất vi diệu, liền tốt giống nhân thân của chính mình an toàn gặp uy hiếp. Mặc dù người kia là Lục Ngưng Xương cũng giống vậy. Lục Ngưng Xương xích lại gần hắn, ngạo nghễ nhìn xuống, thân cao kém mang đến áp bách rất mạnh, nhất là tại nàng túi người xuống trong nháy mắt, đặc biệt lạnh hương sông vào mũi, còn nắm bắt mặt của hắn. "Ngươi giam cầm tự do của ta, ta đương nhiên có ý kiến." Khương Vân Giật mong muốn vuốt ve nàng tay, đáng tiếc lại không làm nên chuyện gì, bị nàng tóm đến thật chặt. Khai linh cảnh tu vi tại Lục Ngưng Xương trước mặt, như là sâu kiến, không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể mặc cho nàng bắt chẹt. "Ta muốn làm gì, liền làm như thế đó. Ta đây, ngươi phải nghe lời ta." Lục Ngưng Xương ngữ khí bình thản, tựa như Khương Vân Giật vốn nên là nghe nàng. Khương Vân Giật lông mày nhíu chặt, tràn đầy khó chịu. Gặp hắn không nữa tránh né ánh mắt của mình, Lục Ngưng Xương buông tay ra lại bổ sung một câu: "Chỉ cần đợi ở bên cạnh ta, chuyện khác tất cả nghe theo ngươi." Khương Vân Giật không muốn để ý đến nàng, tại Lục Ngưng Xương đối diện đưa khí, có lẽ là trăm năm qua băng quan tới nhuần tác dụng, khiến cho gương mặt kia hơi lộ ra non nớt, nhưng tổng thể vẫn là thanh tú. Lần này bộ dáng Khương Vân Giật để cho nàng cảm thấy có chút thú vị, mắt đen thâm thúy nhìn chăm chú, nhưng cũng chọc cho Khương Vân Giật quay đầu tựa hồ không muốn nhìn thấy nàng. Bất quá, Lục Ngưng Xương lại không có chút nào lưu ý, phản phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của nàng. Tại hạ sở Thiên Hành, Thiên Lăng ngoại môn trưởng giáo, gặp qua hai vị đại nhân. Là ngoại môn trưởng giáo, không nghĩ tới cuối cùng chỉ có thể đứng tại chỗ xấu hổ. Hắn nhận được tin tức, nghe nói có nội môn đại nhân vật đến đây, vội vàng đuổi tới đón tiếp, không ngờ vừa tới liền phát giác bầu không khí vi diệu, lập tức một hồi xấu hổ. Trong tiềm thức, Khương Vân Giật còn thói quen Vu Thánh Con vị trí, bởi vậy đối với hắn xưng hô cũng chưa khiêm tốn, dù sao 500 năm với hắn mà nói bất quá là phụ sinh một giấc chiêm bao. Khương Vân Giật quay đầu liếc hắn một cái, nhẹ gật đầu biểu thị hữu hảo, nhưng mà cái kia một tấm không muốn khuất phục lại không cách nào phản kháng vẻ mặt, thật sự là khó mà cùng hữu hảo móc đối. Lục Ngưng Xương đem lệnh bài thu hồi, nói: "Nếu Vân Giật ngươi không muốn tiếp nhận vị trí trưởng giáo, bây giờ điểm công hiến chỉ có thể theo tạm dịch đệ tử làm lên." "Làm liền làm." Khương Vân Giật quật cường trả lời một tiếng, nhìn về phía ngoại môn trưởng giáo, nói: "Làm phiền dẫn đường." Ngoại môn trưởng giáo Sở Thiên Hành thấy vô cùng khó xử, mặc dù không biết hai vị này là thân phận gì, nhưng theo thượng cấp thư bản giao tình huống đến xem, nghĩ đến là tiên gia hậu duệ. Nếu là bậc đãi, chỉ sợ không dễ thu thập cục diện. Lúc này, Lục Ngưng Xương lên tiếng: "Dẫn đường." Trưởng giáo Sở Thiên Hành nghe vậy, mới lên đường dẫn dắt hai người đi tới một chỗ phòng ốc, chọc cho Khương Vân Giật càng thêm không vui. Bởi vì, Lục Ngưng Xương càng có hơn thượng vị giả uy áp. Mặc dù Khương Vân Giật khí chất đồng dạng bất phàm, nhưng bại lộ tu vi khí tức còn chưa đủ để nhường trưởng giáo Sở Thiên Hành kiêng kỵ, mà Lục Ngưng Xương lại làm cho hắn bản năng sinh ra sợ hãi. Mới vừa nếu là hắn tại bầu không khí vi diệu trước đó tới, chỉ sợ tính mệnh khó đảm bảo, tại sau khi thấy được ấn tượng đầu tiên bên trong, Lục Ngưng Xương rõ ràng sẽ không tốt ở chung. Như có như không vô hình như thế, chỉ có tại trong thánh địa tuyệt thế cường giả trên thân mới có thể có được. Trưởng giáo Sở Thiên Hành dám khẳng định, muốn là chính mình làm tức giận một tia nửa điểm, dù cho trả giá bất cứ giá nào cũng sẽ bị Lục Ngưng Xương vành sắt đến tận bã. Trong khoảnh khắc biến thành cho bụi. Tại trưởng giáo Sở Thiên Hành sau lưng, Vân Giật, Trà Tứ, Linh Hạch. Lục Ngưng Xương nói ra hai cái từ mấu chốt, hướng Khương Vân Giật vươn tay, trong lời nói hiển nhiên là tại hướng hắn đòi hỏi tiền lãi, hoặc là nói là thù lao. Cái này lập tức nhường người không có đồng nào Khương Vân Giật tắt lửa, hắn hiện tại từ đâu tới Linh Hạch? Qua mấy ngày trả lại ngươi. Nàng dứt khoát nói: "Tay, cho ta." Khương Vân Giật không phản bắt được, trải qua một phiên tư tưởng tranh đấu về sau, cuối cùng vẫn không cam lòng cắn răng, đưa tới cho nàng rát. Rơi vào trắng nón mềm mại lòng bàn tay, Lục Ngưng Xương chặt chẽ vừa nắm, giống như trong im lặng cho trừng phạt. Khương Vân Giật toàn thân run rẩy một thoáng, giờ khắc này, lại vô hình có loại bán nhan sắc đổi lấy linh thạch cảm giác. Lục Ngưng Xương xem thường, đây là ta nên được. Thời khắc này Lục Ngưng Xương, liền an tĩnh hầu ở Khương Vân Giật bên cạnh, thanh lãnh đồng thời lại lộ ra dịu dàng, không có duy trì cao cao tại thượng, đây là một loại hoàn toàn khác biệt phong cách. Không khí vi diệu hóa giải, trưởng giáo Sở Thiên Hành âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến chính mình lần này đã là hữu kinh vô hiểm vượt qua mối nguy. So với đắc tội Khương Vân Dật, hắn càng kinh khủng Lục Ngưng Sương. Tạp dịch đệ tử nhiệm vụ chính là buồn bực ngán ngẩm làm ruộng sinh hoạt, Khương Vân Dật biết rõ chính mình thiếu nợ mười mấy ước điểm cống hiến không đủ để trở thành ngoại môn đệ tử, hắn nhận. Kết quả Khương Vân Dật lần thứ nhất làm tạp dịch đệ tử, không nghĩ tới càng không có cách nào đến truyền hiến đường nhận lấy nhiệm vụ. Trừ phi chuyển chính thức trở thành ngoại môn đệ tử chính thức, hoặc là có chấp sự trở cao tầng thư đệ tử. Làm sao Khương Vân Dật một người cũng không nhận ra, đến mức Lục Ngưng Sương liền lại càng không cần phải nói, mở miệng liền có thể khiến cho hắn tùy ý chọn tuyển thân phận, lại một lòng muốn cho Khương Vân Dật trở thành ngoại môn trưởng giáo. Nàng đều như vậy, ngươi không có ý kiến? Khương Vân Dật nhìn thoáng qua đưa tới Trương Mục trưởng giáo Sở Thiên Hành, hiển nhiên là đang mong đợi phản ứng của hắn. Ở đâu là cùng chính mình kháng nghị cũng tốt. Trưởng giáo Sở Thiên Hành trong tóc đen kẹp lấy rất nhiều tóc trắng, chỉ sợ cũng có chừng 100 tuổi, nghĩ đến hắn từng bước một bò lên trên trưởng giáo vị trí cũng rất là vất vả. Bây giờ tùy tiện liền bị Lục Ngưng Sương chuyện một câu nói cho trục xuất, người bình thường đều sẽ phẫn nộ không cam lòng đi. Nhưng mà trưởng giáo Sở Thiên Hành chẳng qua là chắp tay, cung kính nói, đại nhân đã như vậy an bài, tất nhiên có thâm ý, lão hủ sao dám có nửa phần ngỗ nghịch. Hắn mặc dù thân là ngoại môn trưởng giáo, lại chẳng qua là sơ nhập nguyên anh, có thể khắc sâu cảm nhận được cùng Lục Ngưng Sương chênh lệch rất xa, lại sao dám có chút chống lại chi tâm. Đồng thời trưởng giáo Sở Thiên Hành ở trong lòng oán thầm, chỉ sợ dám cùng nàng nói chuyện như vậy, cũng là ngươi một người. Thật đúng là thân ở trong phúc không biết phúc. Ngươi cũng là thật biết phỏng đoán cấp trên tâm tư. Khương Vân Dật bất đắc dĩ nói, mà Lục Ngưng Sương từ đầu đến cuối đều không có có nói một câu, càng không để ý tới, an tĩnh kiểm tra chương mục. Sự thật chứng minh, vô luận là ở đâu, dù cho che giấu tung tích nhất tông thánh chủ chắc chắn sẽ có chút nghi, phảng phất là một thanh kiếm, phong mang tất lộ, ai dám tranh phong. Trưởng giáo Sở Thiên Hành còn muốn sự vụ, không ở thêm. Trong phòng yên lặng, này trụ sở vốn là nhỏ hẹp, nhưng ở Lục Ngưng Sương lợi dụng không gian pháp tắc sau liền lộ ra rộng rãi. Tại đơn giản bố trí tỉ mỉ một phiên, hoàn toàn tựa như là đội ngũ tạm lục phủ. Pháp tắc hạ bút thành văn, không thể không nói, cho đến nay Khương Vân Dật hoàn toàn nhìn không thấu tu vi của nàng, liền tựa như một đầm nước sâu, vĩnh viễn không cách nào dò xét đáy. Điểm này, nhường Khương Vân Dật rất cảm thấy áp lực, khiến cho hắn cảm giác Lục Ngưng Sương tựa như là một thế giới khác, mong muốn truy đuổi cước bộ của nàng, xa xa khó đợi. Chớ nói chi là bây giờ, Lục Ngưng Sương cái kia khiến cho hắn thấy quỷ dị tính cách, không giờ khắc nào không tại ăn mòn ý chí của hắn, nghĩ muốn nắm giữ ở hắn. Ban bên cạnh, nhìn xem một cách tự nhiên kiểm tra trương mục nàng, đẹp đẽ sườn trên mặt lưu chuyển vầng sáng lệnh Khương Vân Dật đều có chút hốt hoảng, âm thầm kinh ngạc tán thán, quả nhiên là biến. Ngay tại Khương Vân Dật chuẩn bị thu hồi tầm mắt lúc, Lục Ngưng Sương đột nhiên ngẩng đầu liếc hắn một cái, hỏi: "Xem đủ?" Khụ khụ. Như thế gọn gàng dứt khoát, nhường Khương Vân Dật ho khan vài tiếng, giả bộ như lơ đãng rời mở trong mắt, không có mạnh miệng, ta liền thuận tiện xem trong chốc lát. Lục Ngưng Sương nhấp nhẹ chén trà, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Muốn nhìn, liền lưu ở bên cạnh, ta mặc kệ ngươi. Không nhìn, ta còn có việc muốn làm. Ta cùng ngươi." Dứt lời, Lục Ngưng Sương liền thu hồi trương mục đứng dậy, dù cho Khương Vân Dật muốn cự tuyệt, nàng cũng chỉ dùng một câu, liền nhường Khương Vân Dật ngậm miệng không trả lời được. "Ta nói qua sẽ cùng ngươi, ngươi cũng đã đồng ý." Khương Vân Dật trầm mặc một lát, vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, lắc đầu than nhẹ, lộ ra phá lệ vô lực. Hắn cảm thấy vô luận như thế nào, chính mình cũng bị Lục Ngưng Sương bắt chẹt đến xích sao, mà mỗi khi chính mình sắp thở không nổi thời điểm, Lục Ngưng Sương luôn có thể hợp thời bùng ra, cho hắn thở dốc. Điểm này nhường Khương Vân Dật vô cùng phiền muộn, lại không thể làm gì. Chương 14, nghe lời người đăng, cờ hô lờ trên bầu trời, hào quang như từng sợi tơ vàng giăng khắp nơi, làm nổi bật ra mênh mang hào quang, lộ ra ấm dương chi ý dược linh viên lâm, thanh tịnh thoải mái. Chốc lát, một đạo bóng lưng đứng ở nắng sớm dưới, quanh thân vờn quanh nhàn nhạt linh quang, bàng bạc linh lực tinh tế tràn vào đến hắn trong cơ thể, dung nhập máu thịt xương cốt bên trong, thối luyện thân thể. Gió nhẹ mây bay, Khương Vân Dật màu trắng áo trắng, cầm lấy một cây quốc tại dược điển trung canh vân, không ngừng xới đất, lại chỉnh mình làm huệ, một bộ xuống tới tâm cảnh lặng yên phát sinh thủy biến. Không nghĩ tới ngoại môn, trở thành tạp dịch đệ tử lại có thể là đến trồng ruộng. Hắn lẩm bẩm một câu, như cái phổ thông đệ tử một dạng bận rộn, không có chút nào nửa điểm thiên kiêu nên có ngạo khí. Lúc này, Lục Ngưng Sương thanh âm từ nơi không xa truyền đến, đối đang ở cày cấy Khương Vân Dật nói ra: "Vân Dật, đây cũng là một loại tu hành, chỉ có bình tĩnh hòa nhã phương có thể nội đạo." Giọng nói của nàng mặc dù lạnh, còn hiện lên dịu dàng chi ý: "Thôi đi, ta chẳng qua là khai linh cảnh tiểu nhân vật, như thế nào nội đạo?" Khương Vân Dật cũng không quay đầu lại là thuần tức nói: "Nếu không phải ngươi một tay che trời, ta mới không làm nhảm chán như vậy sự tình. Khai linh cảnh hắn, rất khó lại nội đạo bên trên có đột phá, trừ phi có thể được đến siêu phàm cơ duyên, kết quả vô pháp tại bên ngoài lịch luyện, quả thực là chưa xuất sư đã chết." Nói chi ý, đơn giản là Lục Ngưng Sương khiến cho hắn tiến tối lưỡng nan, hoặc là trở thành ngoại môn trưởng giáo thân ở ngoại môn bận rộn bên trong, hoặc là làm tạp dịch đệ tử mỗi ngày cải tấy. Lục Ngưng Sương cho ra hai loại lựa chọn, đối Khương Vân Dật tới nói đều giống như là cầm tù. Đương nhiên, Khương Vân Dật không có khả năng thật ngồi tù gieo trồng linh thảo, mà Lục Ngưng Sương như là đã ủy quyền cho Khương Vân Dật, hắn tự sẽ tận toàn lực trước bồi dưỡng này một nhóm linh dược. Bởi vì trưởng giáo Sở Thiên Hành đã đáp ứng Khương Vân Dật, đợi này linh dược thành thục, liền đem 1/3 tài nguyên cho hắn, hoặc nhiều hoặc ít là xem tại nội môn thân phận trên mặt mũi. Nhưng có tài nguyên cầm, hắn không cần thì phí. Giờ phút này gió nhẹ chậm chậm mang đến một chút hơi lạnh. Khương Vân Dật dừng lại động tác, đang muốn hưởng thụ nhẹ nhàng khoan khoái. Nhiều lần, Lục Ngưng Sương thanh lãnh thanh âm liền truyền đến, "Trong khoảng thời gian này ngươi liền hảo hảo làm linh nông, cày trồng linh dược liền đầy đủ." Hắn ghé mắt nhìn lại,
cái kia một gốc cây liễu, liễu rủ Diệp Nhi đong đưa. Trong bóng cây một vệt bóng hình xinh đẹp tại trong mắt hiện hiện, người khoác lam trong áo gấm, da thịt trắng như tuyết, đôi mắt đẹp nhìn quanh rực rỡ. Lục Ngưng Sương tóc đen chút xuống, còn như là thác nước huynh tạ tại trên vai thơm, vô cùng điểm tĩnh cảm giác, vương chén trà, tại cây liễu dưới bóng cây lặng lặng ngắm nhìn, tầm mắt bình tĩnh. Di thế độc lập, mặc cho gió thổi phật, cho người ta vô tận kinh diễm. Khương Vân giật thâm thẳm thở dài, gặp nàng liền tẩy tẩy đều muốn đi theo chính mình, đột nhiên không lời nào để nói, tựa như sợ hắn sẽ chạy mở dạng. Bất quá hắn xác thực từng có ý niệm trốn chạy, làm sao Lục Ngưng Sương thời khắc đợi tại bên cạnh mình, dù cho đi ngủ cũng sẽ thủ tại bàn đọc sách một bên, còn cầm lấy một quyển thư tịch xem, nhất tâm nhị dụng. Mà bị cuốn lấy lợi ích duy nhất, liền là tại lúc thời điểm tu luyện, Lục Ngưng Sương có thể chỉ bảo hắn một ít mà thôi. Chuyên tâm cày cấy, lưu quang chớp mắt, bất chi bất giác đã đến giữa trưa, tiêu dương như lửa. Liệt dương dưới, Khương Vân giật cái chán mồ hôi hiện hiện, bóng ánh sáng long lanh, ngay tại cảm thấy mệt nhọc cùng nóng bức thời điểm, một cỗ hàn ý lạnh lẽo kéo tới, lập tức giã rời tan thành mây khói, chân ngọc nhẹ nhàng, không dính một hạt bụi. Nàng vẻ đẹp, không thuộc về phàm tục. Rất nhanh một đầu khiết bạch vô hà tay trắng giơ tới, nhấc tay áo tẩy Khương Vân giật trên trán vết mồ hôi, động tác nhu hòa, giống như lông vũ phất qua. Khương Vân giật hơi hơi ngửa đầu, hai người tầm mắt đối bính, đối diện bên trên Lục Ngưng Sương cặp kia thanh lãnh tầm mắt, nàng này cách cư xử, giống như hiền lành thế tử, rất là ôn nhu. Lục Ngưng Sương buông xuống tay trắng, gặp hắn ngốc trệ, thuận lý thành chương nói ra, có vấn đề, ta là ngươi nương tử. Nàng đứng ở chỗ này, cả tòa dược linh viên trong rừng dược thảo đều là điên cuồng run rẩy, phản phất tại e ngại, không ngừng thu nhỏ thân thể, phủ phục tại Lục Ngưng Sương bên chân run lẩy bẩy. Cho dù là một cái động tác đơn giản, đều cho người ta một loại kinh diễm vẻ đẹp. Khương Vân giật mấp máy môi, không có vấn đề. Hắn còn có thể nói cái gì? Lục Ngưng Sương đã sớm dùng minh hôn hình thức gả cho mình, đưa hắn coi là phu quân, mặc dù Khương Vân giật trong lòng hỗn loạn, nhưng sự thật đã thành, cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Khương Vân giật luôn không khả năng xuyên qua trở lại quá khứ, sắp chết vùng dậy cự tuyệt hôn lễ, sau đó nằm tại trong quan tài thật tốt nghỉ ngơi, cũng không cần mắc nợ đầy dây. Lục Ngưng Sương nghe vậy, đáy mắt lộ ra một vẻ vẻ hài lòng. Ừm. Ngay tại Khương Vân giật chuẩn bị đuổi đi nàng, tiếp tục cày cấy thời điểm, chầm nửa nhịp phát hiện Lục Ngưng Sương đến, lại như thu hoạch được thần trợ. Thiên địa tinh hoa bỗng nhiên gia tăng phẩm chất, khiến cho hấp thu càng thêm thông thuận, mà nguyên bản nóng bức nhiệt độ không khí, vậy mà trở nên nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người, liền liền hô hấp đều so thường ngày dễ chịu rất nhiều. Cảm giác như vậy, hắn đã thật lâu không có cảm thụ qua. Trừ bỏ chất bẩn, lưu lấy tinh hoa. Thường thường cảnh giới càng thấp, hấp thu linh khí luyện hóa đến phẩm chất lại càng kém, nhưng trái lại cũng thế, theo cảnh giới tăng lên, lấy được linh khí phẩm chất cũng theo đó đề cao. Bởi vậy mỗi một cái đại cảnh giới đều như hào rộng, nhảy vọt gian khổ. Dù cho Khương Vân giật khi còn sống là hóa thần cảnh, kinh nghiệm tu luyện phong phú, cũng không cách nào làm đến tùy ý đề cao luyện hóa linh khí phẩm chất. Đương nhiên, ngoại trừ số rất ít yêu nghiệt thể chất bên ngoài, đây cũng là chênh lệch cảnh giới, cũng là căn cốt khác nhau, không thể vượt qua. Có vài người cuối cùng cả đời đều không đạt được khai linh cảnh, mà có vài người chỉ dựa vào một chiều đốn ngộ liền đạp phá bình cảnh. Lục Ngưng Sương nhìn như tùy ý cử động, lại làm cho Khương Vân giật mất đi rất nhiều trên tu hành phiền não, thậm chí kiên cố tu vi, loan thoáng có loại buông lòng dấu hiệu. Cái này cũng có thể. Khương Vân giật khỏe miệng co giật dưới, có chút im lặng. Lục Ngưng Sương vừa tới liền nhường tu vi của mình buông lòng, không khỏi cũng quá khoa trương chút. Tại Thiên Lăng Thánh Địa lúc không có phát giác, làm sao đến bây giờ mới cảm nhận được? Rõ ràng không là thuần túy ngoài ý muốn. Khương Vân giật không tin mình có bất kỳ sơ sẩy, phải biết hắn liền Lục Ngưng Sương trong tính cách âm thầm biến hóa đều có thể phát giác, há lại sẽ liền điểm này chi tiết cũng không có chú ý đến. Hắn lại để tâm cảm ngộ một thoáng, chính mình tu vi đang ở vững bước tăng lên. Mặc dù tăng lên phong thả, nhưng Khương Vân giật cảm thấy thắng ở căn cơ thâm hậu, làm gì chắc đó, không vội ở cầu thành. Thấy thế, Lục Ngưng Sương giống như băng tuyết tối luyện qua đôi mắt, ý vị thâm trường nhìn xem hắn, mảy may không che giấu mục đích, khẽ hé môi son, hỏi hắn, có hay không muốn ta đợi ở bên cạnh. Thanh phong theo nàng bên cạnh sẽ qua, lay động vào áo. Xanh thẳm ngón tay ngọc mơn trớn tóc mai tóc hoa, động tác ưu nhã thành thạo, cứ như vậy đứng ở đằng kia, không giận tự uy. Gió không hiểu trở nên lẫm liệt, giống như có thể tùy tiện trong không khí ngưng kết thành sương, phá tại Khương Vân giật trên mặt đau đớn thấu xương, lông mi gấp nhíu lại, nhịp tim cũng đi theo loạn tiết tấu. Chuyện cho tới bây giờ, Khương Vân giật cũng không ngốc, đắng chát cười một tiếng, nàng tuyệt đối là cố ý trùng quy cái đấy, Lục Ngưng Sương không nữa như đã từng như vậy vô dục vô cầu, ngược lại trở nên 10 điểm tham lam, mong muốn càng nhiều, thậm chí có thể đem tự thân bị động hóa thành hắn tới chủ động. Hiện nay Lục Ngưng Sương xác thực hết sức cuốn người, nhưng mà có thể đang hành động bên trên nhường Khương Vân Dật không cảm giác được một tia phiền chán, đây cũng là nàng chỗ cao minh. Hơn nữa còn nhường Khương Vân Dật tiềm thức cho rằng Lục Ngưng Sương là đang giúp mình tu hành, đồng thời còn tôn trọng cho hắn lựa chọn. Dạng này đã không lộ ra tận lực định nọ, lại để cho hắn không đành lòng cự tuyệt, thậm chí còn sinh ra một tia hảo cảm, dù cho Khương Vân Dật hảo cảm với nàng vốn là đầy. Khương Vân Dật lâm vào xoắn xuýt. Lục Ngưng Sương không thi phấn trang điểm vẫn như cũ khuynh thành, một mặt lạnh nhạt nhìn xem hắn, nói: "Ngươi đang chần chờ?" Vân Dật, tâm cảnh không ổn định có thể cần tôi luyện, nếu là liên quan đến sinh tử chính là chí mạng. Lời này hạ xuống, nhường Khương Vân giật run lên trong lòng, rõ ràng đâm bên trong mệnh môn, ánh mắt nhìn về phía Lục Ngưng Sương. Chỉ thấy cái kia tuyệt mỹ dung nhan mang theo một chút nghiêm túc chi ý, khí tức trở nên sâu xa. Cao cao tại thượng tư thái, khiến cho Khương Vân giật thở dài một tiếng, dạng này Lục Ngưng Sương hắn căn bản chống đỡ không được, trầm ngâm một lát, cuối cùng gật đầu nhận mệnh. Cây cấy thường có nàng ở bên người, rõ ràng có thể đem linh khí tăng lên mấy cái cấp bậc, tu vi bùng lòng càng là không thể bỏ qua công lao.
Lục Ngưng Xương đôi mắt yên tĩnh như vậy, nhìn chăm chú hắn cho đến gật đầu, trong lòng gợn sóng lên dục vọng cũng không còn cách nào cho giấu, hóa thành một chữ chân thành tha thiết, nghe lời. Ngữ khí của nàng, tựa như đối đãi một kiện yêu thích tư nhân đồ chơi, mang theo cương triều, này loại chiến lệnh, lại khiến cho Khương Vân giật mặt đen thành nhỏ đổi. Ngay sau đó, có ba tên tạp dịch đệ tử từ đó dược điền đi ngang qua, một người trong đó nhìn thấy Khương Vân giật hết sức ghen tị. Mỗi vị tạp dịch đệ tử đều muốn quản lý một mảnh dược viên, chỉ cần đến thu hoạch ngày kiểm tra thảo dược phẩm chất, cùng với thu hoạch xuất liền có thể có được đem đối ứng tài nguyên. Khương Vân giật một người phân đến mảng lớn dược điền quản lý, tự nhiên là lọt vào không ít tạp dịch đệ tử ghen ghét, trong đó bao quát hắn. May mà Khương Vân giật khai linh cảnh lực uy hiếp, khiến cho rất nhiều tạp dịch đệ tử đều không dám bạo động, mặc dù có người đố kỵ, cũng chỉ có thể âm thầm nuốt xuống nước đắng. Đáng tiếc một người thủy chung khó địch nổi đàn sói. Tại trong tông môn, chỉ cần là không có bối cảnh, không quyền thế, không chỗ dựa tạp dịch đệ tử, tại trong tông cơ hồ nửa bước khó đi, liền như là sâu kiến có thể tùy ý ức hiếp. Thiên Lăng ngoại môn còn khá hơn một chút, mỗi một vị ngoại môn đệ tử đều bận bịu tu luyện hoặc làm nhiệm vụ, cũng lời làm này chút không có ý nghĩa sự tình. Thà rằng như vậy cho hết thời gian, còn không bằng nhiều tu luyện, tranh thủ sớm đi vào nội môn. Mạnh được yếu thua, chỉ có thực lực mới có thể quyết định hết thảy. Vốn là tầng dưới chót nhất tạp dịch đệ tử, cũng là có vị cảnh giới kẻ cao nhất một mực tại ước hiếp mới tạp dịch đệ tử, ỷ vào cảnh giới nghiên ép, mỗi tháng không chút tiên kỵ thu lấy đề phẩm linh thạch. Trong ba người, vị kia ghen ghét Khương Vân giật tạp dịch đệ tử, nói: "Đại ca, ngươi thật không có ý định quản quản hắn?" Ở giữa tên kia tạp dịch đệ tử liền là cảnh giới kẻ cao nhất, nghe được chính mình tiểu đệ lời này, giống như là nhìn thằng ngốc nhìn xem hắn, mắng: "Quản, ngươi là muốn giết ta?" Có thể mang theo đạo lữ nhập môn, có thể bình tĩnh đi vào chuyển hiến đường cùng ngoại môn đệ tử nói chuyện với nhau, lại không người dám thu, ngươi cảm thấy hắn đơn giản. Khương Vân giật không chỉ có thể mang theo đạo lữ nhập môn, thậm chí chưa bao giờ tạp dịch đệ tử nên có tầm thường, phải biết tạp dịch đệ tử có thể là tầm dưới chốt tồn tại. Mỗi ngày lo lắng để phòng làm lấy việc vặt, cuối tháng cũng là nhận lấy mấy quả đê phẩm linh thạch mà thôi, chỉ cần là người bình thường, đều chọn điệu thấp làm việc. Nếu bị ngoại môn đệ tử nhìn chúng năng lực, mang đến làm nhiệm vụ, chuyên môn dò sách hoặc nhặt tài liệu, đem sinh tử khó liệu. Gặp được nguy hiểm trước tiên sẽ bị xem như kẻ chết hay, gặp được cơ duyên cũng sẽ không phân ngươi một điểm nửa điểm. Làm chuyện nguy hiểm nhất, lĩnh thấp nhất tài nguyên, thời thời khắc khắc đều có nguy hiểm tính mạng, ai sẽ nguyện ý? Có thể là Khương Vân giật làm việc thong dong, trấn định tự nhiên, càng là có một thân khai linh cảnh thực lực, ở ngoại môn đã là ghê gớm tồn tại, nhưng thủy chung không ai dám muốn hắn. Nay liền đủ để chứng minh, Khương Vân giật nhất định có chút điểm bối cảnh. Hắn có thể tại tạp dịch đệ tử bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi, thực lực là chắc chắn, nhãn lực cũng là nhất định, bằng không đã sớm chết yểu. Tên này dẫn đầu tạp dịch đệ tử, tại hàng rào bên ngoài nhìn thoáng qua Khương Vân giật cùng Lục Ngưng Xương vị trí, chẳng biết tại sao, hai người chung quanh tinh tế vỡ nát ngưng tinh rơi chậm chậm. Lộng lẫy, giống như là hoa dụ rực rỡ, lộng lẫy phi phàm. Nam tuấn nữ xinh đẹp, như tiên trong hòa thần. Hình ảnh như vậy, để bọn hắn hâm mộ. Một vị khác tạp dịch đệ tử thần tâm rung động, kinh hãi nói, ta dọn cái mẹ à, hai vị này đến tột cùng là thân phận gì, có thể dẫn tới dị tượng như thế. Ngu. Chân chính dị tượng so cái này còn muốn lợi hại hơn. Lão đại, ngươi gặp qua. Không. Nhưng nghe đồn chân chính dị tượng xuất hiện lúc tiên địa đều sẽ coi chấn động, cái gì lôi tiếp, tử khí bất tiêu, thủy thú hư ảnh các loại, đủ loại kỳ quan cái gì cần có đều có. Nói lên này chút lúc, hai tay của hắn chấp ở trước ngực, mặt mũi tràn đầy hướng về chi sắc, phảng phất tận mắt nhìn thấy, nước miếng tung bay. Dẫn đầu tạp dịch đệ tử mang theo hai người rời đi. Đối với Khương Vân Giật, không dám có bất kỳ lỗ mãng. Càng lúc càng xa lúc, Khương Vân Giật tại Lục Ngưng Xương bên cạnh người hơi hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua bọn hắn rời đi phương hướng, vừa định muốn tìm nơi chút giận, còn tưởng rằng sẽ chủ động đưa tới cửa. Xem ra cũng không phải là cái gì người đều không đầu óc. Khương Vân giật lẩm bẩm một câu, còn cho là mình đi vào ngoại môn về sau sẽ giống một ít nhân vật chính như vậy lọt vào nhầm vào. Cái gì trao phúng quần sáng, đánh mặt quần sáng, cơ duyên quần sáng? Hả? Khương Vân giật bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc kinh ngạc. Cơ duyên của ta giống như vẫn ở trước mắt. Khương Vân giật thu hồi tầm mắt, nhìn xem trước mặt băng lãnh Lục Ngưng Xương, da tuyết giống như bao phủ Ngưng Xương tinh xảo đặc sắc, vô cùng mịn màng, con mắt thâm thúy mà u ám. Đang nhìn người nào? Nàng không có tò mò quay đầu, mà là hỏi đến Khương Vân giật. Khương Vân giật còn tại đối nàng một câu tiếng nghe lời ngữ khí canh cánh trong lòng, bởi vậy chỉ là lừa gạt đáp, không có người nào. Nói xong, hắn liền tiếp theo cái tấy, không ngừng nghỉ. Lục Ngưng Xương không thèm để ý Khương Vân giật thái độ, liền đứng bình tĩnh ở một bên nhìn xem, cao nhã xuất trần, và áo bắt đầu lúc rơi, không có hỗ trợ, nghĩ đến hắn cũng không cho. Khương Vân giật không thể không thừa nhận, có Lục Ngưng Xương ở bên cạnh coi như tại nóng bức cũng là cảm thấy mát mẻ thoải mái dễ chịu, như nắng ấm hòa tan mùa đông tuyết động thổi tới gió nhẹ, ấm áp thoải mái. Lục Ngưng Xương cực hiểu được điều chỉnh tâm tình của hắn. Từ khi Khương Vân Giật tùy ý qua loa nàng bắt đầu, nửa ngày xuống, Lục Ngưng Xương liền lại không có nói với Khương Vân Giật qua một câu. Đối với cái này, Khương Vân Giật khinh thường nàng dục cầm cô túng, dù sao một chiêu này chính hắn có thể là quen thuộc. Tới gần hoàng hôn thời điểm, trở lại chỗ ở Khương Vân Giật phát hiện, trong phòng linh khí vậy mà 10 điểm dồi dào, mức độ đậm đặc thậm chí có thể so với Thiên Lăng Thánh Điện. Đây là? Khương Vân Giật thần sắc kinh ngạc quay đầu nhìn nàng, hỏi, "Lục Ngưng Xương, đây là ngươi làm?" Không nghĩ tới Lục Ngưng Xương liền này đều thay hắn chuẩn bị xong. Nơi này là tiêu chuẩn tạm dịch đệ tử chỗ ở. Bản thân liền không có tụ linh trận này loại xa xỉ đồ vật, mà giờ khắc này càng đem phụ cận linh khí toàn bộ hội tụ nhà này, nói rõ pháp trận không đơn giản. Lục Ngưng Xương không đáp, mắt đen không có một gợn sóng, phản chiếu lấy cái bóng của hắn, an tường yên tĩnh, lạnh nhạt theo bên cạnh hắn lướt qua, ngồi trở lại quen thuộc bên bàn đọc sách. Khương Vân giật há to miệng, mong muốn nói cái gì, mà mong muốn bắt lấy cổ tay của nàng, lại bị tránh thoát, lập tức giữa không trung chậm rãi rủ xuống. Trong lúc nhất thời, trong lòng thấy hay nấy, Khương Vân giật tất nhiên là hiểu rõ Lục Ngưng Sương tại sao lại bỏ mặc, bởi vì trước đây không lâu hắn qua loa trả lời Lục Ngưng Sương vấn đề, cho nên giờ phút này mới đưa đến Lục Ngưng Sương lòng có khúc mắc. Chỉ thấy Lục Ngưng Sương ngồi tại bên bàn đọc sách hai chân đè lên nhau, ngón tay hơi cổ tròn, một quyển sách rất nhanh liền rơi vào trong tay nàng, ngón tay ngọc nhẹ giơ lên đọc qua thư quyển. Khương Vân giật biết rõ là chính mình đã làm sai trước, dù sao cái kia dạng qua loa nàng, Lục Ngưng Sương lại là vì hắn chuẩn bị tụ linh đại trận, hít vào một hơi thật sâu, đi đến Lục Ngưng Sương bên người. "Lục Ngưng Sương." Khương Vân giật thử dò xét nói. Có thể là Lục Ngưng Sương vẫn đối với hắn hờ hững, vẫn là Khương Vân giật hơi hơi không người xuống, lôi kéo góc áo của nàng, Lục Ngưng Sương này mới không được đã buông xuống tư tịch. Sẽ gây nên phong nhã, Khương Vân giật xích lại gần, ôn nhuận khí tức đập vào mặt, khiến cho Lục Ngưng Sương không khỏi ghé mắt, nhìn về phía hắn chiếu đến ánh sáng sườn nhan, không có chỗ tránh. Hoàng hôn ánh chiều tà theo song cửa sổ chiếu rọi vào nhà, rơi vào Khương Vân giật trên thân, lộ ra rất là ấm áp, gò má gọn gàng, không có một tia tì vết, môi mỏng nhấp nhẹ. Hắn mi mắt buông xuống, thành khẩn lại ôn thanh nói, "Lục Ngưng Sương, thật xin lỗi." Lục Ngưng Sương nghe được hắn, khuỷu tay chống đỡ ở trên bàn, nâng vai hàm, đen như mực tóc dài chiếu nghiêng xuống, mềm mại đến cực điểm. Mặt không biểu tình nhìn không ra một tia cảm xúc, mà hai con ngươi lại bộc lộ trầm ổn cùng bình tĩnh. "Biết sai rồi." Khương Vân giật gật đầu. Yên lặng thật lâu. Lục Ngưng Sương hơi hơi nâng lên mặt, tầm mắt nhìn thẳng Khương Vân giật, vẫn như cũng là dẫn động tới trong lòng dục vọng, thốt ra một chữ, "Nghe lời." Bị ánh chiều tà phủ lên mông lung gian phòng, an tường yên tĩnh, Lục Ngưng Sương thanh âm không lớn, lại rõ ràng lọt vào tai. "Chương 15, ngươi có phải hay không muốn đem ta nuôi phế a?" "Ngươi đăng, cờ hót lở sư mình, các ngươi đội ngũ còn thu người không? Ta khai linh cảnh tu vi, có thể chạy có thể đánh, không gây trở ngại, tuyệt đối để cho các ngươi hài lòng." "Không cần không cần." Tên này ngoại môn đệ tử túi đầu theo bên cạnh hắn đi ngang qua, vội vàng khoát tay. Mắt thấy vô vọng, hắn lại đem mục tiêu chuyển tới một nhóm khác nhân thân bên trên, "Cái kia bị sư minh này, các ngươi đội ngũ, chúng ta không thu, ngươi tìm người khác." Truyền hiến đường cổng, không ngừng có người bị Khương Vân giật ngăn cản, chờ mong có thể gia nhập đội ngũ của bọn hắn, nhưng mà đều không ngoại lệ đều là cự tuyệt. Ngoại môn mặt ngoài một mảnh an lành, nhưng sau lưng đều tại cạnh tranh, dù sao có thể tiến nội môn tư cách có hạn, chỉ có không ngừng hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được tài nguyên, mới có thể cá chép hóa rồng. Bởi vậy mỗi ngày truyền hiến đường đều sẽ tụ tập rất nhiều đệ tử. Liên tiếp ngăn trở, Khương Vân giật nhìn rời đi một nhóm lại một nhóm đội ngũ, vào đầu khẽ bước, vẫn là không có cách nào ạ. Khương Vân giật từ khi đi vào ngoại môn, trừ tại dược điển cảnh thấy, gieo hạt, tỉ mỉ chiếu cố bên ngoài, thời gian còn lại đều sẽ tới truyền hiến đường ngồi chờ, hy vọng có thể phá lệ nhập đội. Làm sao đều là phí công. Đúng lúc này, đi ngang qua hai tên ngoại môn đệ tử, lại là hắn. Trong đó một tên đệ tử lần nữa nhìn thấy độc thân Khương Vân giật, quay đầu hỏi, "Sư minh, vì sao không người muốn thu vị kia tạm dịch đệ tử?" Bên cạnh lao đệ tử trầm giọng nói, "Bình thường mà nói, chúng ta ước gì mang theo như thế ưu tú tạm dịch đệ tử, tại đằng sau phụ trách việc bạn, nhưng vị này tình huống có chút đặc thù." "Sư minh giải thích thế nào?" "Cái này, nay liên cần chính ngươi quan sát." Khương Vân giật lưu cho ngoại môn đệ tử ấn tượng cực kỳ khắc sâu, khí chất bên trên cùng bộ phận ngoại môn thiên mới so sánh, cũng không chút thua kém, thậm chí còn hơn. Bởi vậy cho tới nay không ai dám thu Khương Vân giật, đều cảm thấy hắn không đơn giản, dần dần một truyền 10, 10 truyền 100, Khương Vân giật sự tình dần dần truyền ra. Ngoại môn đệ tử rất khó không tin hắn không có bối cảnh cùng thân phận, nếu là Khương Vân giật nửa đường chết yểu, dẫn lửa trên thân, đơn giản tự mình chuốc lấy cực khổ. Hiện nay, tại truyền hiến đường đệ tử càng ngày càng ít. Một lát sau, Khương Vân giật than nhẹ một tiếng, đi trở về nơi hẻo lánh dựa vào tường vị trí, mà Lục Ngưng Sương sớm đã ở nơi đó chờ lâu nay. Khương Vân giật mặc dù đối nàng hành vi bất đắc dĩ, lại không cách nào phản kháng, dần dần buông lòng tâm tình, Lục Ngưng Sương muốn cùng liền cùng đi. Nàng không nhiễm khói lửa nhân gian khí, thân hình phiếu miểu, lại uống nửa chén gió sương, thưởng thức trà lúc tựa hồ có thể đem thế gian hết thảy xem nhẹ, duy chỉ có Khương Vân giật. Làm Khương Vân giật đến gần lúc, Lục Ngưng Sương hơi hơi ngước mắt, phát hiện hắn mắt không chớp gấp chằm chằm chính mình, Lục Ngưng Sương không chậm trễ chút nào đem chén trà hướng phía trước đưa qua, đưa đến hắn đáy mắt. "Uống không uống?" Khương Vân giật nghe vậy sững sờ, nhìn về phía chén trà bên bờ bị đã uống địa phương, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. "Không muốn uống." "Tùy ngươi, trà này chính là thiên huyền trà thụ kết xuất, có thể tăng dài thần hồn, gột rửa thân thể, dùng ngươi bây giờ tu vi uống sát thực không ổn." Khương Vân giật. Hắn nghiêm trọng cho rằng Lục Ngưng Sương lại dùng phép khích tướng, cũng nhìn ra Lục Ngưng Sương đơn giản như vậy xáo lộ, thế nhưng Lục Ngưng Sương tận lực nắm chính mình đã uống bên bờ lại gần, liền tựa như kết luận hắn không dám uống một dạng, cực kỳ ngang ngược càng rỡ, không thể nghi ngờ nhường Khương Vân giật có loại bị đùa giỡn cảm giác. Tương đương với nằm ở trên giường, nhận định Khương Vân giật không dám đối nàng động thủ độc ước, ngược lại là nàng đổi khách làm chủ, đặt ở Khương Vân giật trên thân môi đỏ khẽ nhếch, dù hoặc lấy môi của hắn. "Một hơi, hai hơi, ba hơi." "Lục Ngưng Sương, ngươi là cảm thấy ta không dám uống? Tốt xấu lúc trước ta." Khương Vân giật chợt nhớ tới khi còn sống cưỡng hôn chuyện của nàng, lập tức im lặng. Lúc trước hắn cưỡng hôn Lục Ngưng Sương về sau, nàng dù chưa có bất kỳ bày tỏ gì, nhưng khó đảm bảo Lục Ngưng Sương trước mắt sẽ không mang thủ, nói không chừng cũng là bởi vì việc này, cho nên mới giao phó chính mình tân sinh. Niệm cứ thế này, Khương Vân giật có chút khẩn trương, sợ Lục Ngưng Sương nhớ tới chuyện này, vội vàng tiếp nhận trong tay nàng chén nhỏ, ra vẻ chấn định nói, "Uống thì uống, một ly trà mà thôi." Liên như vậy, tại Lục Ngưng Sương khiêu khích dưới, Khương Vân giật lập tức ngửa đầu đem nước trà trong chén uống cạn, lập tức cảm giác một luồng thanh tuyển thuận hầu mà xuống.
Cha mặc dù không nhiều, nhưng thắng ở thuần hương. Vào cổ họng nháy mắt, thức hải thần hồn chấn động, mơ hồ có cảm giác ngộ. Vào bụng không lâu, có cỗ nhiệt lưu đi khắp toàn thân. Hắn nguyên bản trầm muộn tâm tình, trong nháy mắt dễ chịu không ít. Tại Khương Vân giật không có phát giác tình huống dưới, Lục Ngưng Xương ngón tay ngọc khẽ nâng, hướng phía trước xẹt qua, một tầng trong suốt màng mỏng bao phủ hai người chung quanh, ngăn trở một bọn ngoại môn đệ tử ánh mắt. Tiếp theo, Lục Ngưng Xương tầm mắt dừng lại tại trên mặt hắn, thâm thúy đôi mắt giống như có thể xuyên thủng hư không, hiểu rõ thế tục, cho Khương Vân giật liền là một loại yêu chiều nhìn chăm chú. Nhìn thấy hắn môi mỏng bao trùm tại chính mình đã uống địa phương, vừa nhỏ vừa dài lông mi khẽ run lên, như hồ điệp vỗ cánh, nhu hòa vô cùng. Một màn này, ngoại môn đệ tử đều là không có chút nào phát giác, liền tựa như đem Lục Ngưng Xương cùng Khương Vân giật nhìn như không thấy, lạnh nhạt theo hai người cách đó không xa đi qua. "Như thế nào?" Lục Ngưng Xương hỏi. Khương Vân giật đem cái chén trống không trả lại cho nàng, "Tạm được." Làm trong mắt chiếu đến Lục Ngưng Xương cái kia tờ dung nhan tuyệt mỹ, không tự giác rơi xuống cái kia tờ mềm mại trên môi, đường còn cân xứng ưu mỹ, phóng ánh chất bóng, phát ra dụ hoặc phạm nhân tội thơ ngọt. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, rất nhanh phát giác trà này thần kỳ, tơ sợi ấm áp chi ý tràn ngập khắp toàn thân máu thịt, xương cốt, gột rửa lấy Khương Vân giật toàn thân huyết mạch, da thịt. Lục Ngưng Xương biết được trong miệng hắn vẫn được, là ý gì, nói, ưa thích, liền lại nhiều uống một chút. "Lục Ngưng Xương, ta thế nào cảm giác ngươi là muốn tại hống ta uống?" Khương Vân giật ngờ vực vô căn cứ. "Đúng là tại hống ngươi." Nàng dứt khoát thừa nhận. Cho dù là tiên nhưỡng pha trà, đối Khương Vân giật theo sẽ không keo kiệt, thậm chí nguyện ý dốc túi kính dâng, mà trên người hắn cái gọi là thiếu nợ, cũng chỉ là Lục Ngưng Xương áp đặt tại người. "Vì sao?" "Uống trước." Khương Vân giật cái kia tờ xinh xắn trên khuôn mặt, hư hư thực thực ghét bỏ vẻ mặt hiện hiện, "Lục Ngưng Xương, liền không thể đổi lại chén trà." Đột nhiên, có gió lạnh thổi phật, vung lên Lục Ngưng Xương lọn tóc, thoáng chốc tinh tế trắng non làm chỉ, tại không có chút nào phòng bị phía dưới nâng lên Khương Vân giật hầm dưới. Lục Ngưng Xương dáng người phảng phiu như thường, bộ ngực báo mãn kiên lĩnh, cái cổ trắng ngọc trắng nõn, toàn thân tràn ngập thiết huyết sơ sát tiêu điều khí tức, cặp con mắt kia giống như là có thể thôn phệ vạn vật. "Cái gì?" Chỉ là một lát, Khương Vân giật liền cảm nhận được Lục Ngưng Xương trên người lạnh lẽo càng đậm, tầm mắt như dao đâm về phía cổ họng của hắn, hơi không cẩn thận, liền thi cốt đều không thừa xuống. Nhưng hắn vẫn là bằng vào bản năng phản kháng, đem mặt rời một tấc, lẩm bẩm nói, "Không đổi liền không đổi." Chỉ nàng này loại ưa thích chọc người cái cầm thói quen, Khương Vân giật không biết còn tưởng rằng tại câu dẫn mình, hoặc là đang diễn nữ đế phong phạm. Hết lần này tới lần khác Lục Ngưng Xương lại là nhất tông thánh chủ, thân phận cao quý đồng đẳng với nữ đế, ngồi ở vị trí cao ưa thích chủ động, đổi khách làm chủ cũng là có thể hiểu được. Nhưng mà cử động này vẫn là lệnh Khương Vân giật phiền muộn, khí hung hăng nói, "Đừng lao đối ta bóp mặt cùng chọn cái cằm, một ngày kia so với ngươi còn mạnh hơn, nhất định sẽ hung hăng trả thù trở về." Hắn nào có nhận qua như thế có đủ. Phải biết, khi còn sống đều là hắn chủ động. "Vân giật, chờ ngươi đến ta cảnh giới này, ta sẽ so với ban đầu đi được càng xa." Lục Ngưng Xương mạng che mặt khẽ động, tự tin thần thái, nhường Khương Vân giật lòng sinh kính nể. Lòng tự tin cao bao nhiêu, năng lực liền có mạnh bấy nhiêu. Khương Vân giật am hiểu sâu đạo lý này. Hắn biết rõ mình cùng Lục Ngưng Xương chênh lệch, dù cho có Lục Ngưng Xương sẽ chỉ bảo, nhưng muốn siêu việt nàng là một kiện gian khổ nhiệm vụ, dù sao hai người thiên phú tư chất không kém bao nhiêu. Đáng tiếc, Khương Vân giật có 500 năm thời gian trống, hai người chênh lệch một đoạn dài, cũng khó trách Lục Ngưng Xương sẽ một mực ung dung không vội chỉ điểm mình. "Bất quá, Khương Vân giật vẫn là khư phục, thật không sợ ta vượt qua ngươi." Vậy liền rửa mắt mà đợi. Mặt trời mới mọc chiếu thiên, vạn dặm không mây. Tại truyền hiến đường ngồi chờ đường này, Khương Vân giật biết rõ không có kết quả cũng không có ý định chờ lâu. Rời đi thời khắc, Lục Ngưng Xương đưa tay cho hắn, tức là chủ động mong muốn dắt, cũng là khiến cho hắn tự chủ lựa chọn. Dắt cùng không dắt, nhìn như do Khương Vân giật quyết định, kỳ thực nhưng căn bản không phải do hắn. Khương Vân giật cũng là đàng hoàng, một cách tự nhiên dắt qua Lục Ngưng Xương tay cầm, lập tức một hồi lạnh siêu siêu khí tức nên đón. Lục Ngưng Xương thể chất lại âm hàn, da thịt cực hạn sạch sẽ, phản phất có thể hấp thu thế gian vạn vật tinh hoa, mềm nhăn vô cùng, ôn nhuận như ngọc, giống như ngả voi chân bóng vô hà. Phiếu miểu sương mù lượn lờ tại trung quanh bọn họ, tản mát ra mông lung sáng bóng, khiến cho hai người thân ảnh hết thảy đều lộ ra mông lung mà không thực tế, phiêu miểu, yên tĩnh. Vừa đi không bao lâu, tê, đau nhức kéo tới. Khương Vân giật đột nhiên thần thái nhất biến, hai hàng lông mày khóa chặt, tựa hồ lâm vào thống khổ dãy rủa bên trong. Phanh phanh, rời sông lấp biển giống như, cuồng bạo bừa bãi tàn phá lấy Khương Vân giật toàn thân, xé rách lấy huyết nhục của hắn, gân mạch, ngũ tạng lục phủ, liền xương cốt đều mơ hồ hưởng ứng dây gì. "Vân giật, ngươi thể chất quá yếu, không muốn này linh trà lại sớm có hiệu lực, nhẫn lại chút, trở về phòng tại tu luyện." Lục Ngưng Xương đưa tay khoác lên trên bả vai hắn, có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn sôi trào mãnh liệt sóng linh khí. Nàng cúi đầu mắt nhìn, gặp hắn sắc mặt trắng bệnh, nghiêm mặt nói, "Ta ôm, dùng ngươi bây giờ tu vi, linh trà sát thực không ổn." Khương Vân giật tiến lặng, nàng không thể nghi ngờ là nghĩ nói với chính mình, có đã cảnh cáo hắn, nhưng mà Khương Vân giật dù sao khi còn sống là hóa thần cảnh, tu luyện qua công pháp pháp quyết. Bởi vậy, đối với linh khí quý tích vận hành đối phó tự nhiên, nếu là một đường bị Lục Ngưng Xương ôm trở về phòng, chắc chắn dẫn tới chư quan tâm kỹ càng, như vậy chính mình há không mất hết mặt mũi. "Đi." Hắn không có thời gian phàn nàn, nỗ lực điều tức, nghiến răng nghiến lợi cái trán gân xanh nổi lên, rõ ràng tại chịu đựng thống khổ cực lớn. Lục Ngưng Xương đôi mắt đẹp bình tĩnh, lập tức giữ chặt cánh tay của hắn, kéo đến trong ngực, lập tức, một hồi mát lạnh chảy khắp Khương Vân giật toàn thân, tạm thời khu trừ trong cơ thể hắn khô nóng, dễ chịu vô cùng. Chỉ thấy Lục Ngưng Xương cánh tay ngọc vừa ngang, vòng lấy Khương Vân giật vòng eo, bước chân nhẹ bước, phiêu giật mà ưu nhã bước ra mấy bước, liền biến mất ở tại chỗ. Một hồi trời đất quay cuồng, mí mắt càng ngày càng nặng nặng, ý thức u ám, phảng phất rơi vào thâm uyên,
mà linh khí như là thủy triều không ngừng rót vào hắn kinh mạch bên trong. Thần hồn yên lặng, Thương Vân Giật thân thể giống như đang thong thả trôi nổi, tại Lục Ngưng Xương nâng đỡ đi vào trong phòng, đưa hắn đặt ở trên giường lấy hay thành tĩnh tọa tư thái. Lúc này, giữa chân mày thức hải một luồng hỏa diễm bùng cháy, hóa thành một đóa hoa sen trôi nổi tại không, chán phóng chói lọi hồng mang, đem sục sôi trùng kích linh khí toàn bộ thôn vệ, cũng tại nháy mắt hóa thành thuần túy nhất nguyên khí tẩm bổ thân thể. Thật lâu, đang nhắm mắt trong lúc tu luyện, Thương Vân Giật cũng có thể phát giác được bên ngoài lạnh mắt nhìn chăm chú chính mình, loại kia nóng rực cảm giác cũng không hạ thấp, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Ừm. Thương Vân Giật trong lòng âm thầm cô, chẳng lẽ Lục Ngưng Xương liền chỉ là muốn không chút kiêng kỵ kiểm tra chính mình? Cần phải như thế đại phí khổ tâm nha. Trong khoảnh khắc, Lục Ngưng Xương liền đã chứng minh Thương Vân Giật suy nghĩ trong lòng, hai tay giống như băng nhiệt độ, một tấc lại một tấc ăn mòn hắn ngũ quan. Theo vành thai lan tràn đến chỗ cổ, đuôi lông mày một mực hướng mũi kéo dài, giống đang nuốt ve một kiện yêu thích không buông tay chất bảo. Thương Vân Giật hơi hơi nhăn lông mày, mặc dù nhắm mắt tu luyện, nhưng cảm giác nhạy cảm. Nay một điều tức tu luyện, chính là nửa vầng trăng lâu. Trong lúc đó Khương Vân Giật đã không biết bị cái kia hai tay vuốt ve qua mấy lần, mỗi khi lông mày nhíu chặt kháng nghị lúc, nàng liền sẽ đổi một chỗ, tiếp tục treo chọc lấy Khương Vân Giật tiếng lòng. Dần dà, Khương Vân Giật cũng không thèm để ý nàng. Nửa tháng sau, trong phòng ngồi xếp bằng tu luyện Khương Vân Giật, thân thể loáng thoáng chuyển đến hổ gầm long ngâm tiếng vang, trong cơ thể phảng phất ẩn chứa hồng hoang lực lượng, là đủ đập tan núi đá. Hắn hạp mở hai mắt, một cỗ kinh người phong mang phun trào, hai quả đấm nắm chặt, sục sôi mãnh liệt, kinh ngạc phát hiện Lục Ngưng Xương cho hắn uống linh trà, có thể rèn luyện thân thể. Bên ngoài thân giống như rát lên một tầng màu đồng, giống như đồng trung đại lư đánh. Hùng hậu có lực, bất quá tại Khương Vân Giật khống chế hạ rất nhanh ảm đạm phai mờ, khôi phục như thường. Bây giờ đã lột đi phàm nhân thân thể, đi đến thể tu đệ nhị mình đồng ra sát cấp độ, bình thường pháp thuật cùng phàm phẩm vũ khí đem đối với hắn mà nói tổn thương tính không lớn. Nay thể tu cấp độ, có thể sánh ngang khai linh cảnh tu sĩ. Đột phá, cũng không tệ. Ấm áp chiều dương theo song cửa sổ rắc vào bên cạnh bàn, thư hương đồng bền tại toàn bộ phòng ốc, Lục Ngưng Xương liền an tĩnh ngồi ở chỗ đó, lạnh nhạt đánh giá một câu. Và áo như lưu vân, phiêu đãng không ngừng, tựa như tại Khương Vân Giật lúc tu luyện. Nàng liền theo chưa bao giờ làm bất luận cái gì việc trái với lương tâm. Khương Vân Giật cũng là cảm khái rất nhiều. Mỗi ngày chăm chỉ cày cấy, thân thể không muốn tăng lên cũng khó khăn, lại thêm Lục Ngưng Xương linh trà, quả thật tạo hóa. Có thể. Khương Vân Giật mi mắt rủ xuống, khẽ run thân thể, nắm chặt nắm đấm, giống như là tại đè nén một loại nào đó cảm xúc, đáy mắt mang theo một tia giấy rủa, thấy náo tâm. Đột nhiên, chỉ gặp hắn cắn răng nước mắt, gầm nhẹ phát tiếng nói, "Lục Ngưng Xương, ta chỗ tập chi quyết là kiếm tu a." Khương Vân Giật đem nói ra trong lòng phục mỗi. Từ xưa đến nay, Thanh Trúc Phong truyền thừa pháp quyết vốn là dùng kiếm chứng đạo. Kết quả đánh bại đánh bạ thành tiểu thể tu chi cảnh, chẳng phải là sẽ cùng truyền thừa kiếm quyết tương xung. Rõ ràng tu luyện là kiếm tu chi thuật, kết quả tự thân ngược lại ngộ được thể tu, mà Khương Vân Giật giờ phút này mới hậu chi hậu giác, theo tỉnh lại cho đến nay, hắn liền không có sở qua một lần kiếm. Liền kiếm tu cơ bản nhất kiếm sức lực cũng còn không có học được, chớ nói chi là thi triển, khiến cho Khương Vân Giật dở khóc dở cười. Hắn tự hỏi kiếm ý của mình tạo nghệ cũng không tính yếu, kết quả mà không hiểu thấu trước hết luyện thể tu cấp độ thứ hai, tỉ mỉ nghĩ lại, giống như tất cả đều là Lục Ngưng Xương ở sau lưng tôi động. Có thể hết lần này tới lần khác tất cả những thứ này Lục Ngưng Xương đều làm chuyện đương nhiên, nhường Khương Vân Giật không có chút nào cự tuyệt mượn cớ. Nhu hòa dưới ánh sáng, Lục Ngưng Xương dáng vẻ luyện chuyển hàm xúc, cùng cảm xúc đa dạng hắn hình thành so sánh rõ ràng, ánh mắt lạnh giống như huyền băng, nhìn xem Khương Vân Giật hơi cảm thấy thú vị. Tuế nguyệt vô tình, cũng như nàng đã từng. Mấy trăm năm cô độc, không có nơi quy tụ cùng ký thác, cũng là thường xuyên hoài niệm lên hắn ở bên cạnh tháng ngày. Thanh Trúc Phong vốn là chỉ có hai người bọn họ, thân ở trong núi cũng không có nhiều như vậy lễ nghi cùng quy củ, Khương Vân Giật sẽ lôi kéo mình tới trong hồ, trên núi tìm kiếm mỹ vị. Xuống núi lịch lãm, du lịch hồng trần, khiến cho nguyên bản màu xám sinh hoạt tăng thêm một vệt màu sắc. Dù cho ngắn ngủi, lại chân thật như vậy, nhường Lục Ngưng Xương thật sự rõ ràng cảm giác đến mình còn sống. Ta chưa bao giờ giống như bây giờ vui mừng, ngươi còn có thể còn sống ở thế. Lục Ngưng Xương chỉ dùng chính mình nghe được thanh âm, nhẹ nhàng nói nhỏ, trong giọng nói lộ ra một vệt vui mừng. Ví như hắn tan biến tại giữa chân thế, mặc dù chính mình đứng tại vạn giới đỉnh phong, có được lật tay ở giữa vỡ nát toàn bộ thương khung lực lượng thì có ích lợi gì, cũng là cảm thấy không thú vị. Cho nên chính mình một mực đem hắn nuốt tại trong quan tài băng bảo tồn thi thể. Sau đó đem Khương Vân Giật khởi tử hoàn sinh. Cuộc sống sau này còn cần hắn vĩnh viễn làm bạn, tiếp tục chứng thực chính mình còn sống sự thật, nhường nhịp tim động, nhường máu chảy trôi, không nữa tịch liêu. Nghĩ đến nơi này, Lục Ngưng Xương đáy lòng khẽ động, thở nhẹ một hơi, còn muốn lấy tay tinh tế vuốt ve khuôn mặt của hắn, như chân phẩm, không nỡ bỏ lỡ một tia chi tiết. Trước mắt nàng đột nhiên có bóng người xích lại gần. Lục Ngưng Xương. Đột nhiên, Khương Vân Giật nổi giận đùng đùng đi vào trước mặt nàng, "Hương sư vấn tội nói, ngươi có phải hay không muốn đem ta nuôi phê à?" "Ừm, xem ra ngươi biết." Lục Ngưng Xương thần sắc bình thản, bất động thanh sắc đưa tay khẽ vuốt Khương Vân Giật gương mặt, mềm nhắn mềm mại, xúc cảm lệnh trong lòng của hắn nhộn nhạo lên vận sóng. "Ngươi dám?" Chương 16, biến thành thất thịt cá mặc nàng xẻ thịt người đăng, cờ hở lờ Khương Vân Giật bị Lục Ngưng Xương mang lại, nguyên bản tu luyện là kiếm tu pháp quyết, lại ngược lại luyện thành thể tu cấp độ thứ 2 mình đồng ra sát, khiến cho hắn nộ hiện ra sát. Đồng cốt thiết bị không thể nghi ngờ là thể tu giai đoạn khởi đầu, cùng loại tu vi cảnh giới, cũng có phân chia cao thấp, chỉ bất quá, này cấp độ so tu vi cảnh giới càng thêm gian nan. Đủ loại hệ thống quyết định một người tu sĩ hướng đi, liền tựa như quyết định dùng dạng gì đựng nước vật chứa, mà tu vi cảnh giới chính là tinh luyện chất lọc linh khí, hóa mình sử dụng, linh khí vì nước, bản mệnh pháp quyết thì là dùng nước cố định đường tắt. Kiếm tu, dùng kiếm làm căn bản, kiếm ý làm mệnh tâm. Mặc cho ngươi thuật pháp muôn vàn,
ta tự dùng kiếm phá đi. Thể tu truy cầu thân thể rèn, kiên cường. Dùng cái này ma luyện tự thân ý chí, cương mãnh bá đạo chi lộ, tu thể thân thể, cường thế vô cùng. Luyện hình hư vô hướng thể tu, chưa hoán cốt tùy sau thay máu. Cho dù vạn pháp quý nhất, tự nhiên một tay che trời. Cả hai lẫn nhau không giống nhau, ai mạnh ai yếu lại tại tự thân. Không chỉ như thế, thế gian hệ thống vô số, đan tu, pháp tu, phù tu, trận tu, có hắn đặc biệt áo nghĩa. Kết quả Khương Vân giật không hiểu thấu đi đến thể tu con đường, hơn nữa còn luyện thành thể tu cấp độ thứ hai, có thể nói là vô tâm cắm liễu liêu xanh đùm, hết thể không có quy công cho Lục Ngưng Xương. Đến mức Lục Ngưng Xương trong miệng nói tới nuôi phế, cũng chỉ là một câu trêu chọc, dù sao nhìn thấy Khương Vân giật dáng vẻ lo lắng, nàng thực sự không nhịn được muốn trêu chọc một phiên. Khương Vân giật mặc dù tức đến nổ phổi, nhưng rất nhanh cũng là thoải mái, mặc cho thủy triều lên xuống, thế sự phiền nhiễu, chỉ có ta từ bình yên, như thế mới sẽ không bị nàng tức giận đến. Thú hổ, ai bảo hắn đánh không lại Lục Ngưng Xương? Đối với cái này, Lục Ngưng Xương tiện hắn một câu, Vân Giật, ai nói luyện thể không thể cầm kiếm? Nay vừa nói, nhường Khương Vân Giật cảm thấy đánh đòn cảnh cáo, thể hồ quán đỉnh, lập tức rộng mở trong sáng, thật sự là hắn chưa từng nghe qua người luyện thể không thể cầm kiếm. Khương Vân Giật tiến lặng một lát, lầu đầu nói, nhưng ta không muốn trở thành thể tu. Hắn cũng không muốn luyện thành lưng hùm vai gấu bộ dáng. Đương nhiên, này có lẽ vẫn phải phân nhân. Có người truy cầu trên nhục thể hoàn mỹ, có người truy cầu thân thể bản chất thuế biến. Cả hai không như mà hợp, rồi lại trăm sông đổ về một biển. Nghĩ tới đây, Khương Vân Giật liền không khỏi niệm lên 500 năm trước một vị Thiên La Phong sư đệ, thân hình to mọng, làm việc có chút tay chân vụ bể, nhưng thể tu thiên phú dị bẩm. Không chỉ có thể đem tự thân thiếu hụt ngược lại biến thành ưu điểm, thậm chí bằng vào da dày thịt béo đặc điểm, hướng rắn chống đỡ tu luyện ra gần như hủy diệt hết thể thiên lôi pháp quyết. Mà Khương Vân Giật theo đuổi là kiếm đạo độc tôn. Áo trắng giữ mình một người nhất kiếm, tung hoành bát hoang. Chém yêu phù ma, chu tà trừ ác. Trượng kiếm thiên ngai, hành hiệp trượng nghĩa. Thanh tựu kiếm tâm, dùng kiếm chứng đạo, như thế kiếm tiên mới không phụ lúc trước tráng chí lang vân. Giây lát, liền bị Lục Ngưng Xương kéo về hiện thực, vuốt ve đầu của hắn, giống như là đang an ủi cùng cưng chiều thú nhỏ, thản nhiên nói, vậy liền lại tu luyện kiếm ý thuận tiện, chẳng qua là. Mặc dù rất nhanh bị Khương Vân Giật không vừa lòng vuốt ve, nhưng Lục Ngưng Xương lại mảy may không để ý, ngược lại là ngựa khí đột ngột hơi ngưng lại, chân thành nói, không cho phép rời đi, dù cho một bước. Lời này hiển nhiên là Lục Ngưng Xương tư tâm, Khương Vân Giật đối với cái này cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao, nàng ban đầu liền hết sức trực tiếp, dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không đối với hắn giấu giếm. Cũng là đối với hắn hỏi thăm như thế nào khởi tử hoàn sinh sự tình, chưa bao giờ lộ ra một chút, cái này khiến Khương Vân Giật trong lòng một mực có chút buồn bực, nhưng hắn vẫn là gật đầu. Đúng đúng, ta biết. Khương Vân Giật nói như thế, liền muốn đi ra ngoài. Trong phòng Lục Ngưng Xương lặng im ngồi tại bên cạnh bàn, xuất trần thoát tục, thon dài tay trắng luốt luốt chén trà, phảng phất giữa trần thế viên náo cùng phù hoa đều không có quan hệ gì với nàng. Lục Ngưng Xương buông xuống chén nhỏ, tay ngọc chống cằm, nhìn xem cái kia đạo chuẩn bị rời phòng tuyệt nhiên thân ảnh, nhẹ giọng tự nói, thật sự là không có chút nào lưu luyến. Dứt lời, Lục Ngưng Xương thần tình lạnh nhạt tuyệt cho bên trên, đôi mắt thâm thúy lướt qua một tia vi diệu chi mang, khiến cho Khương Vân Giật thân thể khẽ run lên, dậm chân dừng lại tại cửa ra vào. Hắn bất đắc dĩ quay đầu, hỏi, ngươi có đi hay không? Hờ khép cửa bị đẩy ra, Khương Vân Giật liền tựa như đứng tại phản quang bên trong, lặng lặng nhìn qua nàng, tuyết áo theo gió tung bay, mặc phát như lụa, tầm mắt trầm tĩnh kéo dài. Hai người cách không mà xem, một cỗ tiên phong đạo vận quanh quẩn. Cử động của hắn lệnh Lục Ngưng Xương giống tâm xương ý đi. Trang nhã lầu các cao tầng, trưởng giáo Sở Thiên Hành chợt nhớ tới một năm một giới thu đồ đệ đại điển, sắp tại nửa tháng sau cử hành. Theo lý mà nói vốn nên do trưởng lão trong môn phái thay thế hắn phiền não, chẳng qua hiện nay có Khương Vân Giật cùng Lục Ngưng Xương tại trong tâm môn, hắn cái này làm trưởng giáo dù sao cũng nên đến biểu hiện một phiên. Bởi vậy chấn chàng do chính mình phụ trách, chủ trì thì là lớn nhất uy nghiêm trưởng lão gánh chịu. Trong đó phụ trách đăng ký đệ tử, đã nếu có thể biểu lộ ra tông môn nội tình, lại phải thể hiện ra nhất tông đệ tử vốn có hàm dưỡng cùng khí chàng, trở thành khó khăn chi tuyển. Dưới tình huống bình thường, đều là bản tông đệ tử ưu tú đảm đương, thế nhưng không ai sẽ lãng phí thời gian tại việc vặt bên trong, đều là toàn thân tâm đầu nhập tu luyện cùng nhiệm vụ lịch luyện. Bây giờ trong tông môn, lưu lại đệ tử cơ bản đều tại bế quan, có được nhàn rỗi thời gian lắc đắc không có mấy. Suy tư một lúc lâu sau, nói không chừng vị kia có khả năng. Trưởng giáo Sở Thiên Hành tự lẩm bẩm, nghĩ đến Khương Vân Giật. Hắn thân là tạp dịch đệ tử, nhưng lại có ngoài dự liệu khai linh cảnh tu vi, không thể nghi ngờ có khả năng biểu lộ ra tông môn nội tình, lại khí độ bất phàm, càng thêm chi hắn pháp quyết tạo nghệ cực sâu. Như thế ưu tú thế hệ, đúng là nội môn tiêu chuẩn. Mà lại Khương Vân Giật tựa hồ hết sức bức thiết mong muốn nhận nhiệm vụ, một tháng trước mỗi ngày đều ngồi chờ tại chuyển hiến đường công, nghĩ muốn gia nhập mặt khác đội ngũ. Nếu không phải nội môn cao tầng tuyên bố Khương Vân Giật không cho phép ra ngoài nửa bước, Sở Thiên Hành cũng không đến mức nhường đồ đệ mình tản Khương Vân Giật thân phận phi phạm truyền ôn. Cảnh giới cao, khí chất bất phàm, có rảnh dành thời gian. Nghĩ như vậy, Khương Vân Giật hoàn toàn là nhân tuyển tốt nhất. Nói không chừng còn có thể vì ngoại môn hấp dẫn tới không ít kiệt xuất đệ tử. Hắn lộ ra một chút mỉm cười, bất quá ở trước đó, vẫn phải tự mình tìm hai vị thương lượng. Sở Thiên Hành thân là ngoại môn trưởng giáo, có quyền quyết sách, chớ nói chi là quyết định một tên tạm dịch đệ tử hướng đi cùng an bài. Bất quá Khương Vân Giật cùng thân phận của Lục Ngưng Xương liền còn tại đó, đến từ Thiên Lăng Thánh Địa nội môn, còn có cao tầng đảm bảo. Bởi vậy Sở Thiên Hành không thể không tự mình bái phỏng, không dám tự tiện chủ trương. Liền quyết định như vậy đi. Sở Thiên Hành khẽ cười một tiếng. Kết quả là, hắn tự mình xuất phát đi tới, lại không nghĩ chuyến đi này đem lâm vào trong đời nhất gian khổ khốn cảnh. Phanh, phanh, trong sân, Khương Vân Giật huy quyền đã có thể phát ra tiếng rít âm, cảm giác mình trong lúc phát tay,
vung ra mỗi một quyền giống như có thể chấn vỡ sơn hà. Nhưng đây chỉ là đột phá mang đến ngắn ngủi ảo giác, theo thời gian trôi qua, Khương Vân Dật đã thích ứng hiện tại thân thể lực lượng, loại kia bành trướng cảm giác liền tiêu tán. Đáng tiếc tạp dịch đệ tử vô pháp ra ngoài môn thí luyện tháp, bằng không Khương Vân Dật còn muốn nếm thử bây giờ chiến lực như thế nào, nhìn một chút đến tuột cùng có thể bước vào cái gì trình độ. Tuy nói hắn còn không có đã luyện quan thể tu pháp quyết, cũng có thể phát huy ra vượt xa người bình thường thực lực, tất cả những thứ này nhờ có khi còn sống cùng thể tu sĩ giao phong qua, mới có chỗ lĩnh hội. Một lát sau, hắn nhìn về phía một bên Lục Ngưng Dương, bao hàm nhuộm phát sáng, bằng thêm ôn nhu nhã nhặn, trong hoàng hốt, cảm thấy nàng là thế gian này đặc biệt tồn tại. Thanh lãnh cao quý, bẩm sinh khoảng cách cảm giác khó mà tới gần. Khương Vân giật tâm tư bắt chuyện. Chính mình mặc dù không thể đi thí luyện tháp, nhưng trước mắt vị này không phải liền là tốt nhất khảo thí đối tượng. Một ý niệm, bóng trắng đột nhiên như mũi tên mãnh liệt kéo tới, hướng Lục Ngưng Dương vung ra một quyền. Dù cho không có sử dụng pháp quyết, vẫn như cũng bạo liệt nổ vang. Lục Ngưng Xương bên cạnh người nổi lên gió, mặt phát khẽ nhếch, nhưng mà nàng bẹn bẹn nâng lên một cây trắng thuần tinh tế ngón tay ngọc, tựa như điểm rơi vào mặt nước, liền đem quyền tình tiêu tán hầu như không còn. Với anh, một quyền hạ xuống, đình viện đều hơi rung nhẹ, lại không bị thương nàng một chút, ngược lại bị Lục Ngưng Xương sớm co đón trước, bị nàng bắt lấy thủ đoạn, thậm chí là hướng phía trước kéo một cái. Khương Vân Dật lảo đảo mấy bước, trực tiếp tiến đụng vào nàng trong ngực. Trước mắt giật mình tối tăm, Khương Vân Dật cảm giác mình tựa như vùi sâu vào ôn hương nó ngọc, trong hơi thở truyền đến thanh nhã mùi thơm, mềm mại. Không khỏi có chút thất thần. Khương Vân Dật có nghĩ qua rất nhiều loại khả năng, ví như Lục Ngưng Xương sẽ né tránh, hoặc là hóa giải sau chỉ bảo hắn một ít, nhưng duy chỉ có một màn này hắn bất ngờ. Bởi vì tại Khương Vân Dật trong ấn tượng, Lục Ngưng Xương vẫn luôn là thanh lãnh cao ngạo nữ tử, mặc dù đối mặt chính mình cũng như thế, cũng là so với đợi người khác muốn hơi bạn tốt hơn nhiều. Kết quả không hề nghĩ rằng nàng sẽ làm như vậy, ngốc tiết rất lâu, ngẩng đầu phản chiếu chính là Lục Ngưng Xương tinh điều tế chắc gương mặt, cùng với chạm mặt tới tay ngọc. Khương Vân Dật theo bản năng nhắm mắt, vốn cho rằng sẽ nên đón đau đớn, không ngờ rằng trong dự liệu bàn tay cũng không xuất hiện, bên tai truyền đến ấm áp làn gió thơm. Muốn ôm, không cần như thế. Hơi hơi rộng mở dưới vạt áo, khiến cho nàng tay không tự giác rơi đến cái kia cái cổ chỗ. Hơi hơi ma sát, lập tức nhường Khương Vân Dật toàn thân căng cứng, bối rối xô đẩy thối lui ba bước. Lạnh buốt xúc cảm, khiến cho Khương Vân Dật toàn thân khó chịu, phản phất là một thanh hàn đao xẹt qua yết hầu lên. Chỉ cần hơi dùng sức, chỉ sợ liền muốn mất đi tính mạng, một mệnh ô hô. Khương Vân Dật đem vạt áo lôi kéo chỉnh tề, kinh ngạc nhìn xem nàng, không hiểu cảm giác mình mới là kẻ nguy hiểm nhất, ngược lại Lục Ngưng Xương là càng giống đang đổ lãng tử. Không chờ hắn mở miệng nói cái gì, giờ này khắc này, Lục Ngưng Xương dựa vào khung cửa bên cạnh, hai tay ôm ngực, liền đánh đòn phủ đầu mà nói, "Vân Dật, là chính ngươi nhào vào ta trong ngực, còn thật là không có sự tình." Ngữ khí hơi hận, phản phất nàng đang nói cái gì chuyện đương nhiên. "Khương Vân Dật, rõ ràng là ngươi đột nhiên chúng ta." Nhưng Khương Vân Dật cũng không mở miệng phản tố, mà là lựa chọn im miệng không nói. Hắn hiểu được tại Lục Ngưng Xương trước mặt tranh luận này chút, thua thiệt mãi mãi cũng là chính mình. Đột nhiên, Lục Ngưng Xương đáy mắt hàn quang sẽ qua, hai ngón tay khép lại vung lên, giống như thi triển thông thiên pháp quyết, sau đó tại bình tĩnh hướng hắn hỏi, lại đến. Khương Vân Dật không có cự tuyệt, ngược lại là buông tay buông chân công hướng Lục Ngưng Xương. Thể tu thân thể vô cùng cường đại, hơn xa tại có được tiên thiên ưu thế tuổi nhỏ yêu thú, nhất là thân thể thối luyện về sau, cho dù là hắn cũng rõ ràng cảm giác được thân thể lực lượng tăng lên. "Lục Ngưng Xương, ngươi làm gì lao bóp mặt ta?" "Lục Ngưng Xương, có thể hay không đừng lao túng ta?" Vốn định muốn nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề đại chiến một trận, nhưng đối với Lục Ngưng Xương tới nói, Khương Vân Dật thế công liền tựa như chuồn chuồn lướt nước, chỉ có thể nhấc lên một tia gợn sóng. Mà lại này một tia gợn sóng vẫn là Lục Ngưng Xương cố tình làm, bằng không liền như là chuẩn chuẩn điểm rơi vào mặt băng, căn bản kích không tầm thường bất luận cái gì bằng nước. Đánh không thắng coi như xong, nhất làm cho Khương Vân Dật biệt khuất chính là vì cái gì bị chiếm tiện nghi một mực là chính mình, bị bóp mặt, bị kéo vào trong ngực ôm nhẹ, đơn giản liền là khổ cực. Quá trình bên trong, Lục Ngưng Xương không nói gì, lại một lần đem hắn kéo vào trong ngực. Hết thảy phát sinh ở trong nháy mắt, khiến cho hắn trở tay không kịp trực tiếp bại trận, biến thành tất thịt cá mặc nàng xẻ thịt. Khương Vân Dật dễ dùa thoát khỏi qua mấy lần, đến cuối cùng cũng lười lại lãng phí sức lực. Mỗi một lần Lục Ngưng Xương đều ôm rất nhẹ, tựa như là ôm một kiện chân quý vật sưu tập, sợ làm hư một dạng, mà giờ khắc này khoảng cách giữa hai người gần như là không. Nàng làm hết thảy, từng màn rơi ở trong mắt Khương Vân Dật, càng làm cho hắn thấy quái dị. "Lục Ngưng Xương, ngươi lúc nào thì cũng sẽ sinh ra loại ý nghĩ này?" "Xách." Lục Ngưng Xương thành thật khai báo. "Xách gì?" Lần này Lục Ngưng Xương không có đáp, hoặc là nói không muốn trả lời. Khương Vân Dật cũng lười tiếp tục hỏi, nhưng trong lòng đã đoán được đại khái. Đã từng hắn cũng không phải chưa có xem, xuống núi thời điểm còn vụng trộm đến tiệm sách mua qua mấy quyển. Đương nhiên, người có ham mê vốn là không ảnh hưởng toàn cục, nhưng nếu là vượt quá giới hạn trầm mê chính là mê muội mất cả ý chí. Lúc trước hắn cũng chỉ là tò mò, mới mua mấy quyển mà thôi. Chẳng qua là Khương Vân Dật không nghĩ tới, bây giờ Lục Ngưng Xương thế mà còn biết xem loại sách này tịch. Phải biết Lục Ngưng Xương từng quá phận lãnh diễm, bộc lộ tình cảm cực ít, coi như tình cờ biểu lộ một điểm, cũng là lạnh lùng vô cùng. Theo chính mình thức tỉnh lúc, ban đầu phòng cưới bắt đầu, Lục Ngưng Xương liền hoàn toàn lật đổ Khương Vân Dật đối hình tượng của nàng. Ý muốn sở hữu mạnh, bá đạo độc đoán, còn nữa thích chiếm tiện nghi, hiện tại thế mà còn xem loại kia sách. Tương phản cảm giác quá lớn, nhường Khương Vân Dật không khỏi đối nàng có chỗ đổi mới, trong lòng thầm nghĩ, sẽ không phải mỗi đêm nàng một mực ngồi tại bên cạnh bàn xem sách, chính là. Dù vậy, Lục Ngưng Xương trên thân như cũ tồn tại trí mạng dụ hoặc, nhất là cái kia cố bẩm sinh cao ngạo, vô pháp phủ nhận tràn ngập mị lực. "Ngươi thích xem?" Khương Vân Dật kinh ngạc hỏi. Lục Ngưng Xương lắc đầu, giải thích nói, tình cờ lật một cái, người ta vợ chồng,
dù sao cũng nên phải học tập. Khương Vân giật yên lặng, lại hỏi, quyển sách kia, ngươi từ chỗ nào khiến cho?
Cấp.
Ách. Khương Vân giật sững sờ, cả kinh nói, ngươi không đưa tiền a?
Không có.
Khương Vân giật lúc này giáo huấn, Lục Ngưng Sương, ngươi tốt xấu là nhất tông thánh chủ, sao có thể đoạt người khác chỗ yêu? Chuyến đi còn không phải bị những tông môn khác chế nhạo,
bọn hắn không dám.
Lục Ngưng Sương hơi ngước đầu, trên mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng cảm xúc hiện ra, ung dung không nổi, nhường Khương Vân giật yên lặng, không biết nên nói cái gì cho tốt. Một bên khác, trưởng giáo Sở Thiên Hành vốn là trước đến tìm kiếm hai người thương lượng, kết quả lại gặp đến một đạo quỷ dị trận pháp ngăn cản, hoàn cảnh chung quanh lặng yên cải biến. Mặt đất răng khắp nơi vết nứt, hư không bên trong trôi nổi vô số vụn vặt băng tinh, uyển như băng tuyết, trải rộng toàn bộ không gian, nhường thân là trưởng giáo Sở Thiên Hành đều thấy kinh hãi. Trưởng giáo Sở Thiên Hành bước vào nơi này, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, linh hồn đều đang run sợ, hắn vội vàng vận dụng tu vi chống cự, lại run sợ phát hiện căn bản là không có cách thi triển đi ra. Sở Thiên Hành lông mày cau lại, thần tâm đập mạnh, đội vàng rút lui mới từ này trận thoát hiểm. Kiến thức rộng rãi hắn, tất nhiên là biết được này trận chính là tiếng tăm lừng lây băng phong đại trận. Nếu là đối phương mong muốn mạng của mình, hắn quả quyết vô pháp thoát đi nơi này, nhưng đối phương cũng không có, vẹn vẹn là muốn ngăn cản đường đi. Nên không lại. Trưởng giáo Sở Thiên Hành trước tiên nghĩ đến Lục Ngưng Sương. Từ trước tới giờ không triển lộ một hơi tu vi khí tức, mặt mang mạng che mặt, mông lung không rõ thiên tử. Ngoại môn bên trong ngoại trừ nàng, trưởng giáo Sở Thiên Hành nghĩ không ra còn có ai có được thủ đoạn như thế, mà lại, cái này to gan suy nghĩ vừa mới sinh ra, liền càng ngày càng chắc chắn. Chẳng lẽ là dự liệu được chính mình sẽ đến? Nhớ tới ở đây, trưởng giáo Sở Thiên Hành chỉ có thể ngưng bước không tiến, dù sao còn không muốn chết. Cho đến 3 ngày sau, đại trận tự động tiêu tán, trưởng giáo Sở Thiên Hành mới lần nữa đến đây, cũng nói với Khương Vân giật sáng ý đồ đến. Đăng ký. Chẳng lẽ liền không có cái gì những nhiệm vụ khác, ví như ma giáo yêu nhân gây chuyện, cần trấn áp hoặc là đánh giết các loại? Khương Vân giật hỏi, mấy ngày này hắn có thể nói là nhận hết ủy khuất. Xuống núi liền một trận lịch luyện cũng không từng tiếp nhận, chỉ bằng vào tại dược điển cày cấy gieo hạt, lại uống trà đã đột phá luyện thể cấp độ, thậm chí không có cơ hội hiện ra thực lực. Hắn luôn cảm thấy Lục Ngưng Sương ở bên cạnh, thế nào đều không thể đi. Hoặc là nói, thế nào đều không cần đi. Cái này, tạm thời không có, ma giáo yêu nhân bây giờ đã không dám trắng trợn hành động, lại có thánh chủ đại nhân trấn thủ, chúng ta cũng không cần lo lắng. Sở Thiên Hành giải thích nói. Được a. Khương Vân giật không có đoán Lục Ngưng Sương, dù sao ma giáo nếu là sôi nổi, cái kia chính là giết hại tính mệnh, tội nghiệt thao thiên. Gió êm sóng lặng thì nói rõ thế gian an bình. Như Hà đại nhân, có nguyện làm đăng ký trước. Vị trí ở đâu? Lục Ngưng Sương bỗng nhiên hỏi thăm. Một mực bảo trì băng lãnh Lục Ngưng Sương đột ngột mở miệng, khiến cho trưởng giáo Sở Thiên Hành rất cảm thấy áp lực, phải biết tòa kia đỉnh tiêm đại trận có khả năng nhất do nàng chỗ bố trí đưa. Mặc dù không rõ lắm vì sao muốn bày trận, chỉ có thể âm thầm suy đoán là đang làm gì việc không thể lộ ra ngoài. Bởi vì cô nam quả nữ, hắn cho rằng không thể tránh được. Thực lại chỉ là Lục Ngưng Sương cảm thấy hắn trướng mắt. Trưởng giáo Sở Thiên Hành gặp nàng đặt câu hỏi, lúc này cung kính nói, liền tại cửa ra vào. Đổi được phủ bên trong. Ê! Trưởng giáo Sở Thiên Hành xấu hổ, lập tức cười khổ nói, đại nhân, có pháp trận bao phủ, không phải đệ tử bản môn vô pháp vào bên trong. Hắn cảm giác vị tiên tử này cùng bị kia nội môn cao tầng có chút tương tự, đều là không muốn để cho Khương Vân giật rời đi nửa bước. Chẳng lẽ là cùng một người? Ta sẽ sửa. Lục Ngưng Sương xem lấy sách trong tay, cũng không ngẩng đầu lên nói, cho đến phát giác được Khương Vân giật u tầm mắt, mới ngẩng đầu nhìn lên mắt. Khương Vân giật đánh nhịp định án, gọn gàng mà linh hoạt nói, ta tới làm đăng ký đệ tử, đến mức vị trí liền định ở bên ngoài phủ. Nguyên bản Khương Vân giật liền cảm thấy Lục Ngưng Sương không là đơn thuần muốn cùng hắn, mà là nghĩ hạn chế tự do của mình. Bây giờ nghe được Lục Ngưng Sương đưa ra đề nghị như vậy, càng thêm vững tin điểm này, vậy hắn tự nhiên muốn phản kháng, không thể bị Lục Ngưng Sương trói buộc chặt. Lục Ngưng Sương đối với cái này không có nhiều lời, gật đầu đồng ý, đồng thời cảm thấy tiến triển được hết sức thuận lợi. Khương Vân giật rõ ràng có khả năng phản kháng càng nhiều, nhưng hắn lại chỉ giới hạn ở bên ngoài phủ. Đơn giản như vậy liền có thể thỏa mãn, Lục Ngưng Sương tự nhiên vui thấy hắn thành, mà Khương Vân giật cũng là hậu chi hậu giác, lại bị nàng bày một đạo. Ngay tại Khương Vân giật mong muốn tái tranh thủ một chút lợi ích thời điểm, Lục Ngưng Sương đứng người lên, hướng hắn vươn tay, xuất phủ dạo chơi. Khương Vân giật,